Chương 617, Thình Thịch Ác Chiến. Chương 617, Thình Thịch Ác Chiến. Quỷ Ảnh nghe vậy giận dữ, thân hình lóe lên liền hướng Tiết Lăng Thiên công tới. Nhưng mà tốc độ của hắn tại Tiết Lăng Thiên trong mắt lại như là ốc xin bò đồng dạng chậm chạp. Tiết Lăng Thiên nhẹ nhàng vung lên kiếm, liền đem Quỷ Ảnh công kích hóa giải thành vô hình. Tốc độ của ngươi quá chậm, Tiết Lăng Thiên lạnh lùng nói. Quỷ Ảnh trong lòng giật mình, hắn biết mình không phải Tiết Lăng Thiên đối thủ, nhưng mà hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lần nữa lóe lên, hướng Tiết Lăng Thiên phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể công phá Tiết Lăng Thiên phòng ngự. Mỗi một lần công kích đều bị Tiết Lăng Thiên nhẹ nhõm hóa giải, mà chính hắn nhưng dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Ngươi thua. Tiết Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Quỷ Ảnh nghe vậy ngừng công kích, hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Thiên, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết mình quả thật không phải Tiết Lăng Thiên đối thủ. Hắn thật sâu nhìn Tiết Lăng Thiên một cái, sau đó quay người rời đi. Tiết Lăng Thiên đưa mắt nhìn Quỷ Ảnh bóng lưng rời đi, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn biết chính mình chỉ là làm một cái chuyện nên làm mà thôi. Hắn thu hồi trường kiếm, quay người đi xuống chân núi. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong dần dần đi xa, chỉ lưu lại một cái cô độc bóng lưng cùng hoàn toàn yên tĩnh sơn lâm. Ánh trăng mông lung, gió núi bên trong mang theo một chút hơi lạnh. Tần Vũ ngồi một mình ở trong doanh trướng, trong tay cầm một bình liệt ỉu, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, cay độc tiểu dịch tại trong cổ thiêu đốt, dường như cũng đốt lên lửa giận trong lòng hắn. Truyền lệnh xuống, tối nay ba canh, đốt lên thuốc nổ, theo ta tập kích bất ngờ hoa trần lòng sơn trại. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên định, không thể nghi ngờ. Doanh trướng bên ngoài đám binh sĩ nghe vậy, cấp tốc hành động, bận rộn thân ảnh ở trong màn đêm xuyên thẳng qua. Lúc này, Hoa Trần Long trong sân trại, bầu không khí lại dị thường khẩn trương. Giang Bình Sinh, Hoa Trần Long trợ thủ đắc lực nhất, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nhận được tin tức, Tần Vũ tối nay muốn tới tập kích bất ngờ, mà phòng ngự của bọn hắn biện pháp hiển nhiên còn chưa đủ hoàn thiện. Đại ca, Tần Vũ tên kia tối nay muốn tới tập kích bất ngờ, làm sao chúng ta xử lý? Giang Bình Sinh lo lắng hỏi. Hoa Trần Long cau mày, trầm mặc một lát sau, hắn trầm giọng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức chuyển di. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị chuyển di lúc, Tần Vũ quân đội đã lặng yên tiếp cận sơn trại. Ánh lửa ngút trời, thuốc nổ bạo tạc tiếng vang ở trong trời đêm quen quẩn, chấn động đến toàn bộ sơn trại đều đang run rẩy. Giang Bình Sinh thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn biết nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Hắn quay người liền phải chạy trốn, lại bị một tên binh lính ngăn cản đường đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Binh sĩ cười lạnh nói, trường thương trong tay đã nhắm ngay Giang Bình Sinh. Giang Bình Sinh trong lòng biết không ổn, hắn rút ra bên hông đòn đao, mong muốn phản kháng. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là một cái sơ tặc, ở đâu là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đối thủ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, trường thương quán xuyên Giang Bình Sinh thân thể, hắn mở to hai mắt nhìn, không cam lòng ngã trên mặt đất. Trong sơn trại hỗn loạn tương mừng, Hoa Trần Long tại trong loạn quân bị giết, bọn thủ hạ của hắn chạy từ phía, nhưng đại đa số đều chạy không khỏi Tần Vũ quân đội truy sát. Tần Vũ đứng tại sơn trại phế tích bên trên, nhìn qua dưới chân thi thể cùng tiêu đốt hỏa diễm, nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn nhàn nhạt dặn dò nói, thu thập chiến trường, sáng sớm ngày mai tiếp tục hành quân. Các binh sĩ cùng kêu lên đồng ý, công việc lưu đủ lên. Tần Vũ thì quay người về tới doanh trướng, tiếp tục hắn uống rượu hành trình. Hôm sau trời vừa sáng, tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tần Vũ lấy sức một mình, dạ tập sơn tặc Hoa Trần Long sơn trại, đem nó một mẻ hốt gọn. Giang Bình Sinh cái này nguyên bản tại Hoa Trần Long bên người ngang ngược cản rỡ tiểu đệ, cũng đang đảo vòng trên đường bị loạn súng bắn chết, rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Mọi người nhao nhao nghị luận Tần Vũ dũng mãnh cùng quả quyết, cũng cảm thán Giang Bình Sinh vận mệnh bi thảm. Mà Tần Vũ thì giống thường ngày, tiếp tục hắn hành trình, hướng về mục tiêu cao hơn bước vào. Trong giang hồ, thực lực vi tôn, cường giả là vua. Tần Vũ dùng hành động của mình chứng minh điểm này, cũng làm cho những cái kia mong muốn người khiêu chiến hắn chủ bước. Mà Giang Bình Sinh kết cục bi thảm, thì trở thành những cái kia lòng mang ý đồ xấu người vết xe đổ. Bóng đêm như mực, Tần Vũ trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Hắn người mặc long bào, mắt sáng như đuốc, ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, cuối cùng dừng lại tại ở ngoài ngàn dặm tiểu quốc, SCT Kaki. Đồng Kiện Vũ ở đâu? Tần Vũ thanh âm lạnh lùng như băng. Một tên dáng người khôi ngô tướng lĩnh từ trong bóng tối đi ra, quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Chấm mệnh ngươi lập tức xuất tinh binh 5000, trong đêm lên đường. Tập kích bất ngờ SCT Kaki, cần phải đem nó một lần hành động cầm xuống. Tần Vũ ngữ khí không thể nghi ngờ. Đồng Kiện Vũ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mặt tướng lĩnh mệnh. Trong bóng đêm, 5000 tinh binh như quỷ mị giống như biến mất ở phương xa. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh không, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. SCT Kaki, cái này an phận ở một góc tiểu quốc, dám xem thường đại tần uy nghiêm, hôm nay chính là nó tận thế. Nhưng mà, SCT Kaki lãnh tụ cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn tên là Cát Lộ, là một vị trí dung song toàn quân chủ. Khi biết được đại tần tinh binh sắp đột kích lúc, hắn cũng không bối rối, ngược lại tỉnh táo bố trí phòng tuyến. Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên kích đại tần người xâm nhập. Cát Lộ thanh âm kiên định mà hữu lực. SCT Kaski các tướng sĩ nghe lệnh mà động, cấp tốc tập kết tại phòng tuyến phía trên. Bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng sĩ khí dâng cao, thế phải bảo vệ gia viên. Trong màn đêm, một trận đại chiến sắp bộc phát. Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tinh binh giống như thủy triều vào tới, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, kêu gào phóng tới SCT Kaski phòng tuyến. Nhưng mà, Cát Lộ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn tự mình chỉ huy chiến đấu, bằng vào chiến thuật xuất sắc cùng các binh sĩ anh dũng chống cự, thành công đem đại tần tiền trạm bộ đội đánh lui. Đồng Kiện Vũ nhìn xem ngã xuống binh sĩ cùng chiến mã thi thể, trong lòng một hồi nhói nhói. Hắn chưa hề nghĩ tới lại ở chỗ này gặp khó, càng không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, ngày mai tái chiến. Đồng Kiện Vũ cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Nhưng mà, Cát Lô cũng không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Hắn lợi dụng đại tần binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi thời cơ, tự mình xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ phát khởi phản kích. Trận này phản kích như là như mưa rông gió bão mãnh liệt, đại tần đám binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Đồng Kiện Vũ mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là thua trận. Hắn bản thân bị trọng thương, bị mấy tên thân binh liều chết cứu trở về. Bệ hạ, chúng ta bại. Đồng Kiện Vũ nằm tại trên cáng cứu thương, hơi thở mong manh nói. Tần Vũ nghe tin chạy đến, nhìn xem cả người là máu Đồng Kiện Vũ cùng thảm bại quân đội, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn lạnh lùng nhìn Đồng Kiện Vũ một cái, sau đó quay người rời đi. Chương 618, ngàn dặm tập kích bất ngờ, thánh tạp chi thương. Chương 618, ngàn dặm tập kích bất ngờ, thánh tạp chi thương. Đồng Kiện Vũ trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống SCT Kaski cái này tiểu quốc, không nghĩ tới lại rơi đến kết quả như vậy. Hắn biết rõ chính mình cô phụ Tần Vũ tín nhiệm cùng kỳ vọng, cũng minh bạch vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà, chuyện cũng không có như vậy kết thúc. SCT Kaski mặc dù thành công đánh lui lại Tần người xâm nhập, nhưng cũng trả giá nặng nề. Cát Lô nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi quê hương cùng mọi mệt không chịu nổi các tướng sĩ, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an. Hắn biết, Đại Tần sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn có cường đại quốc lực cùng vô số quân đội, tùy thời có thể phát động công kích mãnh liệt hơn. Mà SCT Kaski cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều chiến tranh. Cát Lô đứng tại phế tích phía trên, nhìn qua bầu trời phương xa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn biết, cái này đã từng phồn vinh nhất thời quốc gia, sắp đi hướng hủy diệt vận mệnh. Mà chính hắn cũng sẽ trở thành quốc gia này vị cuối cùng lãnh tụ. Bóng đêm như mực, chống trận gióng lên, chấn thiên động địa. Tần Vũ người mặc kim giáp, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở cao cương phía trên, mắt sáng như đuốc, quan sát chân núi quân địch đại doanh. Phía sau hắn là mấy chục vạn tinh nhuệ thiết kỵ, khí thế như hồng, dường như một chi không thể ngăn cản hưởng lưu. Truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, như là mãnh hổ hạ sơn, thiết kỵ như nước thủy triều cuốn tới. Móng ngựa như sấm, bụi đất tung bay, cả vùng đều phảng phất tại cỗ lực lượng này trước mặt run rẩy. Quân địch chủ tướng Mã Khắc Thấm thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng triệu tập thuộc cấp thương nghị đối sách. Nhưng mà tại cỗ này như nước thủy triều thế công trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bành Tô Liệt, ngươi dẫn theo 5.000 tinh binh ra doanh nên địch. Mã Khắc Thấm cắn chặt hàm răng, ra lệnh. Bành Tô Liệt là hắn tướng tài đắc lực, dũng mãnh thiệt chiến, từng lập chiến công hiển hách. Nhưng mà hôm nay đối mặt Tần Vũ thiết kỵ, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bành Tô Liệt lĩnh mệnh mà đi, xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ xông ra đại doanh, nên hướng kia giống như thủy triều vọt tới thiết kỵ. Hai quân đụng vào nhau, trong nháy mắt lâm vào cuộc chiến. Đao quang kiếm ảnh, chiến mã tê minh, trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng mà Tần Vũ thiết kỵ thế không thể đỡ, như là phá trúc chi thế, một đường quét ngang, thẳng bức quân địch đại doanh. Bành Tô Liệt mặc dù dũng mãnh, nhưng ở cỗ này như nước thủy triều thế công trước mặt, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Hắn trơ mắt nhìn bộ hạ của mình một cái tiếp một cái ngã xuống, tim như bị dao cắt. Tướng quân địch thế lớn, chúng ta sợ khó ngăn cản. Bên người phó tướng lo lắng hô. Bành Tô Liệt hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cho dù là chết, cũng muốn chết được như cái chiến sĩ. Theo ta xông. Hắn cơ trường thương trong tay, xuất lĩnh lấy còn lại bộ hạ, lần nữa hướng Tần Vũ thiết kỵ phát khởi công kích. Nhưng mà, lần này, bọn hắn lại cũng không có cơ hội tiếp cận Tần Vũ. Đồng Kiện Vũ, vị này đầu lĩnh đại tướng quân, như là một cái mãnh hổ giống như xông vào trong quân địch. Tay hắn nắm trường kiếm, đánh đâu thằng đó, mỗi một kiếm vung ra, đều có quân địch tướng lĩnh ngã xuống. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, giống như tử thần giáng lâm, nhường quân địch binh sĩ sợ hãi kinh hãi. Bành Tô Liệt nhìn thấy Đồng Kiện Vũ thân ảnh, trong lòng run lên. Hắn biết, vị đại tướng quân này thực lực hơn xa mình. Nhưng mà, thân làm chiến sĩ tôn nghiêm nhường hắn không cách nào lùi bước. Hắn nắm chặt trường thương, hướng phía Đồng Kiện Vũ phóng đi. "Bành Tô Liệt, ngươi nếu là lúc này đầu hàng, còn có thể lưu lại ngươi một mạng." Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nói. Bành Tô Liệt cười ha ha, "Ta Bành Tô Liệt cả đời chinh chiến xa trường, chưa hề trước bất kỳ ai thấp quá mức. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn đánh với ngươi một trận." Hai người giao thủ, kiếm quang lấp lóe, khí thế như hồng. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hiệp, Bành Tô Liệt liền thua trận. Hắn trường thương bị Đồng Kiện Vũ một kiếm đánh bay, cả người cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, cũng đã lực bất tòng tâm. "Tướng quân!" Bên người phó tướng kinh hô một tiếng, mong muốn tiến lên nâng. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ trường kiếm đã lần nữa vung ra, một kiếm xuyên tim, kết thúc Bành Tô Liệt sinh mệnh. "Tướng quân đã chết, người đầu hàng không giết." Theo Đồng Kiện Vũ ra lệnh một tiếng, trên chiến trường vang lên trận trận đầu hàng thanh âm. Mã Khắc Thấm thấy thế, biết đại thế đã mất, đành phải xuất lĩnh tàn quân hốt hoảng mà chạy. Tần Vũ thiết kỵ như là cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, quét sạch toàn bộ chiến trường. Bọn hắn một đường truy kích, thẳng đến đem quân địch hoàn toàn đánh tan. Một trận chiến này, Tần Vũ thắng được giai đoạn tính thắng lợi, cũng vì hắn bá nghiệp đặt vững cơ sở vững chắc. Chiến hậu, Tần Vũ đứng tại cao cương phía trên, quan sát mảnh này bị chính mình thiết kỵ san bằng chiến trường. Trong lòng của hắn tràn đầy hào tình trang trí, dường như đã thấy chính mình nhất thống thiên hạ huy hoàng tương lai. Mà Đồng Kiện Vũ, vị này đầu lĩnh đại tướng quân, cũng trong trận chiến đấu này cho thấy hắn dũng mãnh cùng nhu trí, trở thành Tần Vũ dưới trướng không thể thiếu một viên mãnh tướng. Bóng đêm như mực, Tần Vũ ngồi một mình trên đại điện, trong tay cầm một cái bóng ánh sáng long lanh ly rượu, mùi rượu bốn phía làm cho người say mê. Hắn nhẹ nhàng lung lay ly rượu, ánh mắt lại xuyên thấu đèn đuốc giá rời, dường như có thể nhìn rõ thiên hạ phong vân. "Bệ hạ, rượu này như thế nào?" Bên cạnh thái giám cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Vũ mỉm cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, rượu ngon. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Đại điện bên ngoài, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh. Một đám cuồng đồ giống như thủy triều tràn vào, người cầm đầu, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kiếm, khí thế hùng hổ, chính là Túc Đa Lượng. Tần Vũ tiểu nhi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Túc Đa Lượng gầm lên giận dữ, kiếm chỉ Tần Vũ. Tần Vũ mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng lên, một thân long bào ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại điện bên trong thị vệ tựa như quỷ mị xuất hiện, đem cuồng đồ nhóm bao bọc vây quanh. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, dường như có thể đồng kết linh hồn của con người. Túc Đa Lượng cười lạnh một tiếng, vung kiếm liền bật lên. Phía sau hắn là mấy ngàn tên cuồng đồ tạo thành đại quân, khí thế như hồng. Nhưng mà tại Tần Vũ thị vệ trước mặt, bọn hắn lại như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rung trời. Nhưng mà chiến cuộc lại bảy biện ra tiên về một bên trạng thái. Túc Đa Lượng quân tiên phong tướng lĩnh Đồng Kiệt Vũ, bất quá mấy hiệp liền bị một tên thị vệ đè xuống đất, không thể động đậy. Đây chính là ngươi quân tiên phong. Tần Vũ rêu cần nói, không chịu được như thế một kích, cần gì tiếc nuối. Túc Đa Lượng thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng bằng vào đại quân chi thế, có thể một lần hành động cầm xuống Tần Vũ, nhưng không ngờ Tần Vũ thị vệ như thế dũng mãnh. Hắn biết rõ hôm nay đã là không đường thối lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến công. Nhưng mà chiến đấu kế tiếp càng thêm thảm thiết. Tần Vũ bọn thị vệ như là mãnh hổ hạ sơn, đem cuồng đồ nhóm từng cái đánh tan. Túc Đa Lượng mặc dù dũng mãnh, nhưng ở bọn thị vệ vây công dưới, cũng dần dần lực bất tòng tâm. Chương 619, thiết kỵ quét ngang, bá nghiệp sơ thành. Chương 619, thiết kỵ quét ngang, bá nghiệp sơ thành. Bệ hạ, phải chăng cần trở ta ra tay? Một tên thị vệ thủ lĩnh tiến lên xin chỉ thị. Tần Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần, để bọn hắn tự giết lẫn nhau chính là. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cùng đội nhóm bốn nhờ nội bộ mâu thuẫn mà đại loạn. Túc Đa Lượng thấy thế, trong lòng biết đại thế đã mất, chỉ có thể mang theo tàn binh bại tướng thoát đi hiện trường. Bệ hạ anh minh. Đại điện bên trong vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ. Tần Vũ lại dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, lần nữa vì chính mình đổ đầy một chén rượu. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Chuyện hôm nay, bất quá là tiểu thí như đao. Hắn tự nhủ, chân chính đọ sức, còn tại phía sau. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, đại điện bên trong đèn đuốc lại càng thêm sáng tỏ. Tần Vũ thân ảnh tại đèn đuốc bên trong lộ ra càng thêm cao lớn, dường như một tòa không thể vượt qua sơn phong. Hắn biết, trận sóng gió này chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình có đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí, liền có thể từng bước một đi hướng đỉnh phong. Ánh trăng như tuyết, vẩy vào tĩnh mịch bờ bắc bên trên. Một hồi tiếng vó ngựa phá vỡ đêm yên lặng, Tần Vũ xuất lĩnh kỵ binh liền giống như quỷ mị xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn, Nam Hùng Chính Tịch. Đại nhân, Nam Hùng Chính Tịch tên kia, bất quá là cái lừa đời lấy tiếng đầu đường xó chợ, tối nay tất nhiên nhường hắn máu văng tại chỗ. Đồng Kiệt Vũ, Tần Vũ đắc lực tiểu đệ, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, dùng ngựa tiến lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đầu đường xó chợ. Hôm nay ta liền muốn cho hắn biết, đầu đường xó chợ cũng có lăn lộn đến cùng một ngày. Nam Hùng Chính Tịch phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, lại không người phát giác sắp đến nguy hiểm. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, kỵ binh giống như thủy triều tràn vào trong phủ, đao quang kiếm ảnh ở giữa, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Nam Hùng Chính Tịch ngay tại trong sảnh uống rượu làm vui, nghe được động tĩnh bên ngoài, biến sắc, lại vẫn là một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, người nào dám nhiễu ta thanh ngọc. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ đã phá cửa mà vào, trường kiếm trong tay trực chỉ Nam Hùng Chính Tịch, ta chính là Tần Vũ, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Nam Hùng Chính Tịch thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức khôi phục trấn định, cười ha hả, Tần Vũ, bất quá là cái vô danh tiểu tốt, cũng dám tại ta chỗ này dương ai. Tần Vũ không nói, kiếm quang lóe lên, Nam Hùng Chính Tịch và áo đã bị cắt vỡ. Nam Hùng Chính Tịch kinh hãi, cuống quýt lùi lại, cũng đã bị Tần Vũ bước đến góc tường. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao Nam Hùng Chính Tịch âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần Vũ cười lạnh, ta chính là Tần Vũ, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đã xuyên qua Nam Hùng Chính Tịch lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Nam Hùng Chính Tịch trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Tần Vũ rút ra trường kiếm, mũi kiếm không dính một giọt máu, quay người đối Đồng Kiện Vũ nói, sau ngày hôm nay, cái này bờ bắc lại không Nam Hùng Chính Tịch. Đồng Kiện Vũ chắc tay, đại nhân anh minh. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt lại lóe ra khiếp người quan mang. Hắn biết, một trận chiến này, hắn đi hướng đỉnh phong. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ bờ bắc, Tần Vũ chi danh như mặt trời ban trưa. Mà Nam Hùng Chính Tịch thế lực trong một đêm sụp đổ, mọi người nghị luận ở Mỹ đều đang suy đoán cái này tên là Tần Vũ nhân vật thần bí đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nghe nói không, cái kia Tần Vũ trong vòng một đêm liền đem Nam Hùng Chính Tịch tiêu diệt, quả thực chính là cái thần thoại a. Trong quan trà, mọi người nghị luận. Đúng vậy à, ta nghe nói dưới tay hắn kỵ binh liền từng cái đều là tinh binh cường tướng, đánh trận tới như là mãnh hổ hạ sơn. Hừ, Nam Hùng Chính Tịch tên kia ngày bình thường là mưa làm gió, ước hiếp bách tính. Bây giờ bị Tần Vũ tiêu diệt, cũng coi là vì dân trừ hại. Tần Vũ đối những nghị luận này mắt biết ai ngờ, hắn biết mình đã đứng ở đỉnh phong phía trên. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, con đường của hắn còn rất dài. Đêm đã khuya, Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh không trầm tư. Hắn biết, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đi nghênh đón tất cả khiêu chiến. Bởi vì hắn biết, hắn là một tên chân chính chiến sĩ, tên của hắn gọi là Tần Vũ. Nguyệt hát phong cao, hoàng cung chỗ sâu, một trận không muốn người biết dạ yến say xưa. Tần Vũ, vị này quyền thế ngập trời đế vương, đang ngồi một mình ở yến hội cuối cùng, trong tay cầm một cái bóng ánh sáng long lanh bình rượu, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy mà ánh sáng sắc bén. "Đến, tiểu đệ, chén rượu này kính ngươi." Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, hắn giơ lên bình rượu, hướng bên cạnh một người ra hiệu. Người kia tên là Mã Khắc Bì, mặc dù tên là tiểu đệ, nhưng ở trong cung cũng coi là một vị có chút thế lực nội thị. Hắn cười rạng rỡ, tiếp nhận bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, ngay tại Mã Khắc Bì ngửa đầu uống lúc, Tần Vũ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đột nhiên một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Một trường này lực đạo cực nặng, Mã Khắc Bì vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị quất đến lảo đảo lùi lại, rượu trong tay tôn cũng ngã xuống đất, vỡ thành một mảnh. "Ngươi thật to gan." Tần Vũ gầm thét một tiếng, thanh âm tại toàn bộ yến thính bên trong quanh quẩn. Mã Khắc Bì bụm mặt, trong mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Hắn lắp bắp hỏi, "Bệ, bệ hạ, đây là vì sao?" Tần Vũ cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng chấm không biết rõ ngươi sở tác sở vi? Sau lưng cấu kết ngoại địch, ý đồ bất chính, ngươi cho rằng chấm sẽ bỏ qua ngươi?" Mã Khắc Bì nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn tự biết sự tình bại lộ, không có đường lui nữa, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn cắn răng nói, "Bệ hạ, ta cũng là nhất thời hồ đồ, cầu ngài tha ta một mạng." Nhưng mà, Tần Vũ lại là ý chí sắt đá, không hề lay động. Hắn lạnh nhạt nói, "Ngươi đã lựa chọn phản bội, vậy sẽ phải có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị." Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu thị vệ đem Mã Khắc Bì dẫn đi. Mã Khắc Bì bị thị vệ áp giải rời đi yên tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn trào. Hắn biết, đi lần này chính là sinh tử chưa biết. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng cùng hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Tần Vũ sợ hãi cùng kính sợ. Nhưng mà, chuyện cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại Mã Khắc Bì bị áp giải xuất cung không lâu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Bóng đen này chính là Đồng Kiệt Vũ, Tần Vũ thủ hạ tướng tài đắc lực, lấy trung thành cùng dũng mãnh chứ danh. "Mã Khắc Bì, ngươi chạy được sao?" Đồng Kiệt Vũ lạnh lùng nói, thanh âm bên trong không mang theo một tia tình cảm. Mã Khắc Bì nghe vậy, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Kiệt Vũ cầm trong tay trường kiếm, mắt sáng như lúc, chính nhất từng bước hướng hắn tới gần. Mã Khắc Bì trong lòng biết không ổn, quay người liền trốn. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ lại là thân pháp mau lẹ, rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, Mã Khắc Bì liền thua trận, bị Đồng Kiện Vũ một kiếm xuyên tim, bị mất mạng tại chỗ. Tin tức rất nhanh truyền về trong cung, Tần Vũ nghe nói sau chỉ là cười nhạt một tiếng, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà Đồng Kiện Vũ thì bởi vì chuyện này lần nữa thắng được Tần Vũ tán thưởng cùng tín nhiệm. Nhưng mà, đây hết thảy phía sau, lại ẩn giấu đi thật sâu âm mưu cùng không biết nguy cơ. Tần Vũ quân nhu, Mã Khắc Bì phản bội, Đồng Kiện Vũ trung thành. Đây hết thảy đều giống như tỉ mỉ bệnh thế cuộc, để cho người ta khó mà suy đoán. Mà tại cái này thế cuộc phía sau, lại ẩn giấu đi như thế nào chân tướng cùng bí mật chứ? Đây hết thảy đều để người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Mà tại cái này trong thâm cung, lại sẽ có bao nhiêu tương tự cố sự đang trình diễn đâu? Chương 620, nhớ chuyện xưa từng nhớ không. Chương 620, nhớ chuyện xưa từng nhớ không. Nguyệt hát phong cao, bóng đêm như mực. Tần Vũ đứng tại đỉnh núi, người mặc một bộ áo bào đen, phía sau là một đám mắt sáng như bốc võ sĩ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối sắp đến khát vọng chiến đấu. Tối nay chúng ta sắp xuất hiện kích cửa nam, đem những cái kia cuồng vọng chi đổ một mẹ hốt gọn. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên định, như là sắt thép va chạm ở trong trời đêm quanh quẩn. Tuân mệnh, chủ thượng. Các võ sĩ cùng kêu lên trả lời, thanh âm đều nhịp, như là đao cắt gió đoạn. Cửa nam, đèn đuốc ra rời, một đám thiếu niên đang ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, bọn hắn không biết rõ sắp đến tai nạn. Đầu lĩnh, tên là Tiết Bưu Điển, trên mặt của hắn mang theo không bị trói buộc nụ cười, trong ánh mắt lại để lộ ra sự bức vàng. Bưu Điển ca, ngươi nói thế đạo này khi nào có thể thái bình? Một thiếu niên nhìn qua bầu trời đêm, phát ra thở dài một tiếng. Tiết Bưu Điền nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ kia bả vai của thiếu niên, thế đạo thái bình không phải một ngày chi công, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, không thẹn lương tâm liền là đủ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết cái này bình tĩnh ban đêm sắp bị đánh phá. Tần Vũ dẫn các võ sĩ giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa nam bên ngoài, tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà trầm thấp, giống như tử thần bước chân tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Tiết Bưu Điền trước tiên đã nhận ra không thích hợp, hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy những cái kia thân mang hắc bảo võ sĩ lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tới thật nhanh. Tiết Bưu Điền thấp giọng tự nói, hắn biết tối nay chính là một trận ác chiến. Tần Vũ lạnh lùng quét mắt cửa nam một đám thiếu niên, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm lóe ra hàn quang, tỏa ra hắn lãnh khốc khuôn mặt. Tiết Bưu Điền, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm. Tiết Bưu Điền hít sâu một hơi, ưỡn ngực, ta vô tội có thể nhận. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy liền tới đi. Vừa dứt lời, Tần Vũ liền vung kiếm hướng Tiết Bưu Điền công tới. Kiếm quang như giải lụa bạch phá bầu trời đêm, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Tiết Bưu Điền mà đến. Tiết Bưu Điền không dám kinh hường, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát một kích này. Nhưng mà, Tần Vũ các võ sĩ đã giống như nước thủy triều dâng lên, đem cửa nam một đám thiếu niên bao bọc vây quanh. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, đao quang kiếm ảnh ở trong trời đêm xen lẫn thành một vài bức tàn khốc hòa quyển. Tiết Bưu Điền ra sức chống cự lại Tần Vũ công kích, kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một lần vung kiếm đều có thể mang theo một mảnh huyết hoa. Nhưng mà, Tần Vũ thực lực xa ở trên hắn. Thời gian dần qua, Tiết Bưu Điền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên người hắn đã che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Bưu Điền ca, cẩn thận. Một thiếu niên hô to phóng tới Tần Vũ, ý đồ là Tiết Bưu Điền chia sẻ áp lực. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần Tần Vũ liền bị một kiếm chém giết trên mặt đất. dừng tay. Tiết Bưu Điền giống giận phóng tới Tần Vũ, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Nhưng mà, Tần Vũ lại cười lạnh, lại làm một kiếm vung ra. Một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng Tiết Bưu Điền trái tim. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Tần Vũ lạnh lùng bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, cái này hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Cửa nam một đám thiếu niên tại Tần Vũ các võ sĩ trước mặt như là gà đất chó sành đồng dạng bị tùy tiện đánh tan. Bọn hắn ngã xuống trong vũng máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tần Vũ đứng tại cửa nam bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết, tối nay qua đi, cửa nam sẽ không còn tồn tại, mà hắn cũng sẽ trở thành trận chiến đấu này người thắng. Nhưng mà, hắn lại không có chút nào tâm tình vui sướng. Trong lòng của hắn tràn đầy trống rỗng cùng tịch mịch, hắn biết, đây hết thảy thắng lợi đều sáng tạo tại sự thống khổ của người khác phía trên. Có lẽ, đây chính là giang hồ a. Tần Vũ thấp giọng tự nói lấy, quay người biến mất trong bóng đêm. Ánh trăng mông lung, bắt thành bóng đêm như là một trường to lớn màn sân khấu, đem hết thảy đều bao phủ tại thần bí cùng trong nguy hiểm. Tần Vũ, cái này thanh danh vang dội lãnh tụ, giờ phút này đang đứng tại một tòa vứt bỏ miếu thờ trước, mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn thấu lòng người. Là lúc này rồi, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, đem bắt thành những tên kia một mẹ hốt gọn. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên định, dường như mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Phía sau hắn là một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ, trong mắt bọn họ lóe ra chờ mong cùng quyết nhiên quan mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh. Một tên thủ hạ vội vàng hấp tấp chạy tới, thở hồng hộc nói rằng: "Thủ lĩnh, không xong. Tưởng Thiên Hoa đám người kia bỗng nhiên tập kích chúng ta doanh địa, Mã Đại Sơn thủ lĩnh hắn." Hàn Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, hắn trầm giọng hỏi: "Hắn thế nào?" "Mã Đại Sơn thủ lĩnh hắn bị Tưởng Thiên Hoa giết đi." Thủ hạ vừa dứt lời, toàn bộ miếu thờ dường như đều lâm vào yên tĩnh như chết. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất muốn đem toàn bộ Bắc Thành đều bóp nát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, nơi đó là Tưởng Thiên Hoa lãnh địa, cũng là hắn sắp đạp vào chiến trường. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chúng ta muốn để Tưởng Thiên Hoa biết, chọc giận ta một cái giá lớn là cái gì. Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà vô tình, dường như từ cựu lũ trong địa ngục truyền đến. Bắc Thành ban đêm đã định trước sẽ không bình tĩnh. Tần Vũ xuất lĩnh lấy một đám chiến sĩ anh dũng, bước lên thông hướng Tưởng Thiên Hoa lãnh địa con đường. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phản phất muốn đem cả vùng đều đập nát. Nhưng mà, làm Tần Vũ rốt cục đứng tại Tưởng Thiên Hoa lãnh địa lúc trước, hắn lại phát hiện, nơi này phòng thủ so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm mật. Tưởng Thiên Hoa dường như đã sớm liệu đến Tần Vũ đến, sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ công kích. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hò hét chấn thiên. Hai cỗ thế lực ở trên vùng đất này triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ Tưởng Thiên Hoa trong trận doanh xung ra, thẳng đến Tần Vũ mà đến. Người kia chính là Tưởng Thiên Hoa. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, phảng phất muốn đem Tần Vũ một ngụm nuốt vào. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, dường như hóa thành hai tia chớp, tại trên phiến chiến trường này tứ ngược. Nhưng mà, ngay tại Tần Vũ sắp đem Tưởng Thiên Hoa chém ở đao hạ thời điểm, Tưởng Thiên Hoa lại đột nhiên sử xuất một cái quỷ dị chiêu thức, đem Tần Vũ bước lui lại mấy bước. Tần Vũ trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Hoa lại còn có thủ đoạn như vậy. Đúng lúc này, Tưởng Thiên Hoa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình tăng gọn, dường như biến thành một tôn cự nhân. Hắn cơ trong tay lại đao, hướng Tần Vũ bổ tới. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn biết rõ một đao này uy lực không thể coi thường. Nhưng mà, Tần Vũ cũng không có lùi bước, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, nên hướng một đao kia. Hai cổ lực lượng cường đại trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ chiến trường dường như đều tại thời khắc này run rẩy lên. Chương 621, tối nghĩa khó hiểu chương 621, tối nghĩa khó hiểu cuối cùng, vẫn là Tần Vũ càng hơn một bậc. Hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng kiên định ý chí, thành công đem Tưởng Thiên Hoa chém ở đao hạ. Tưởng Thiên Hoa thân thể ngã xuống trong vũng máu, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Tần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã xuống đất Tưởng Thiên Hoa, sau đó phất tay ra hiệu thủ hạ tiếp tục tiến công. Rất nhanh, Tưởng Thiên Hoa lãnh địa liền bị Tần Vũ đám thủ hạ chiếm lĩnh. Trận chiến đấu này, Tần Vũ lấy thực lực tuyệt đối cùng nhu trí, thành công đánh bại Tưởng Thiên Hoa, thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nhưng mà, Tần Vũ cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết, Bắc Thành còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hắn duy trì kiên định tín niệm cùng hơn người thực lực, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, trở thành Bắc Thành bá chủ thực sự. Gió thu điều hưu, trong quân doanh chiến kỳ liệp liệp. Hôm nay, Tần Vũ tâm huyết dâng trào, sai người từ chợ mua hàng mấy trăm cân thịt heo, chuẩn bị khao thưởng tam quân. Các binh sĩ nghe tin, đều nhảy cơn hoan hô, mong mọi cái này khó được thịnh yến. Lúc chạm vào tối, đống lửa hừng hực, thịt heo hương khí tràn ngập tại quân doanh trên không. Các binh sĩ ngồi vây quanh một đoàn, hoan thanh thiếu ngữ bên trong, Tần Vũ thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hắn người mặc chiến giáp, mắt sáng như đuốc, quét mắt mỗi một sĩ binh gương mặt. Hôm nay, chấm đặc biệt chuẩn bị thịt heo hiến, lấy an ủi chúng tướng sĩ. Tần Vũ thanh âm to mà uy nghiêm, dẫn tới đám người cùng kêu lên hô to bạc thuế. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người xung ra, giống như là con sói đói nhào về phía một tên ngay tại lấy thịt binh sĩ. Binh sĩ kia tên là Tô Minh Viễn, bị bất thình lình tập kích dọa phải hồn phi phách tán, trong nháy mắt liền bị ngã nhào xuống đất. Đám người xôn xao, nhao nhao vây lên đến đây. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, diện mục dữ tợn nam tử cưỡi tại Tô Minh Viễn trên thân, hai tay gấp bóp lấy cổ của hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Người nào dám tại chấm trong quân doanh náo sự? Tần Vũ gầm thét một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem Tô Minh Viễn giống vải rách như thế ném ở một bên, phủi tay, nói rằng: "Ta là Mã Đặc Y Điệp, đói bụng, muốn ăn một chút gì?" Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Mã Đặc Y Điệp, cái tên này tại trong quân doanh cũng không lạ lắm, hắn là mới tới binh sĩ, lấy lực lớn vô cùng, tính tình ngang ngược mà xưng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn dám tại Tần Vũ trước mặt lớn lối như thế. Tần Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mã Đặc Y Điệp, hắn chưa bao giờ thấy qua kiêu căng như thế người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý. Mã Đặc Y Điệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vũ thanh âm lạnh lùng như băng. Mã Đặc Y cười hắc hắc, không hề lo lắng lắc đầu, "Tội? Ta bất quá là đói bụng ăn một chút gì mà thôi, có tội gì?" Tần Vũ giận quá thành cười, tốt một cái sói đói giống như ra hỏa. "Ngươi có biết cái này thịt heo hiến là vì chúng tướng sĩ thiết lập, ngươi dám công nhiên cướp đoạt, còn đả thương nhân mạng?" Mã Đặc Y liền nhếch miệng, "Thì tính sao? Ta đói liền phải ăn, ai cũng ngăn không được ta." Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Nếu như thế, kia chấm liền thành phần ngươi. Ngươi tới, đem Mã Đặc Y liền cầm xuống, chém đầu gian chúng." Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị bọn thị vệ cùng nhau tiến lên, đem Mã Đặc Y Liệp bao bọc vây quanh. Mã Đặc Y Liệp thấy thế, cũng không kinh hoàng, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, "Tần Vũ tiểu nhi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta sao? Nói cho ngươi, ta Mã Đặc Y Liệp cũng không sợ chết." Nói xong, hắn đột nhiên thoáng dây rủa, càng đem mấy tên thị vệ quăng bay ra đi. Đám người thấy thế, đều kinh hô liên tục. Tần Vũ cũng là nhíu mày, không nghĩ tới cái này Mã Đặc Y Liệp lại có thực lực như thế. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên thị vệ cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên từ trong đám người xung ra, thẳng đến Mã Đặc Y Liệp mà đi. Thị vệ kia kiếm pháp sắc bén, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới Mã Đặc Y Liệp trước mặt. Mã Đặc Y Liệp thấy thế, không dám kinh thường, vung quyền lên tiếp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hai người giao thủ chỗ bộc phát ra mãnh liệt khí lãng. Đám người chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, ngay sau đó chính là Mã Đặc Y Liệp một tiếng hét thảm. Nguyên lai, thị vệ kia lại một kiếm đâm xuyên qua Mã Đặc Y Liệp lồng ngực. Mã Đặc Y Liệp lảo đảo lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem thị vệ kia. Thị vệ kia thì là cười lạnh, "Mã Đặc Y Liệp, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi, dưới gầm trời này so với ngươi còn mạnh hơn nhiều người phải là." Nói xong, hắn rút ra trường kiếm, lần nữa hướng Mã Đặc Y Liệp công tới. Mã Đặc Y Liệp mặc dù dũng mãnh, nhưng lúc này đã là trọng thương mang theo, chỗ nào còn có thể ngăn cản được. Mấy hiệp xuống tới, liền bị thị vệ kia chạm dưới kiếm. Đám người thấy thế, đều nhảy cẫng hoan hô. Tần Vũ cũng là hài lòng gật gật đầu, "Tốt, vị dũng sĩ này là ai?" "Xương tiên gia." Thị vệ kia chắp tay thi lễ, mặt tướng vương mãnh, "Tham kiến bệ hạ." Tần Vũ mỉm cười, "Vương mãnh, tên rất hay. Hôm nay ngươi lập xuống đại công, chấm trùng điệp có thưởng." Nói xong, hắn vất tay ra hiệu đám người tiếp tục hưởng dụng thịt heo hiến. Mà Vương Manh thì đứng ở một bên, lặng lặng hưởng thụ lấy phần này thuộc về hắn vinh quang. Trời tối người yên, trong quân doanh đống lửa dần dần dập tắt. Nhưng mà, liên quan tới Mã Đặc Y Lý cùng Vương Manh truyền thuyết lại tại các binh sĩ ở giữa lưu truyền ra đến. Có người nói Mã Đặc Y Lý là ma quỷ chuyển thế, có người nói Vương Manh là thần tiên hạ phàm. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều trở thành trong quân doanh nhân vật truyền kỳ. Mà Tần Vũ thì đứng tại trong doanh trướng, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không trầm tư. Hắn biết, trên thế giới này luôn có một số người tự cho mình siêu phàm, lấy mạnh nhất yếu. Nhưng chỉ cần có giống Vương Mãnh dũng sĩ như vậy tồn tại, liền luôn có thể bảo vệ thế giới này chính nghĩa cùng hòa bình. Giang hồ truyền ngôn, thiên hạ đại loạn, chư hầu phân tranh, chỉ có một người, bàn tay sắt trị quốc, không sợ hãi, hắn chính là Đại Tần Tần Vũ. Tần Vũ làm việc quả quyết, không câu nệ tiểu tiết, đối với dám can đảm khiêu khích hắn quyền uy người, từ trước đến nay đều là sát phạt quả đoán, không lưu chỗ trống. Trong loạn thế này, có một núi tặc, tên gọi Giả Tuấn Đằng, tự cao võ nghệ cao cường, cả gan làm loạn, lại dám đánh lén Tần quân Lương Thảo đại doanh, cướp đi một nhóm chân quý quân lương. Việc này vừa ra, chấn kinh tứ phương, Giả Tuấn Đằng chi danh càng lạ như mặt trời ban trưa, thành người người nghe đến đã biến sắc lục lâm đạo tặc. Nhưng mà Giả Tuấn Đằng tuyệt đối không ngờ rằng hắn một cử động kia lại chọc tới không nên dây vào người Tần Vũ. Tần Vũ biết được tin tức sau, sắc mặt như sương, trong mắt lóe ra phẫn nộ quan mang. Hắn hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, trong đêm xuất phát, lao thẳng tới Giả Tuấn Đằng sơn trại. Bóng đêm như mực, Tần quân lặng yên không một tiếng động tới gần sơn trại. Đột nhiên một tiếng hiệu lệnh, Tần quân như mãnh hổ hạ sơn, vọt vào sơn trại. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, tiếng giết rung trời. Giả Tuấn Đằng bị bừng tỉnh, tay hắn xách đại đao, xuất lĩnh thủ hạ lên chiến. Nhưng mà Tần quân nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng, rất nhanh liền đem bọn sơn tặc đẩy vào tuyệt cảnh. Giả Tuấn Đằng thấy tình thế không ổn, mong muốn phá vây mà chạy, lại bị Tần Vũ tự mình ngăn lại. "Ngươi chính là Giả Tuấn Đằng?" Tần Vũ lạnh lùng hỏi. Chương 622, tiểu mới thao tác. Chương 622, tiểu mới thao tác chính là gia gia ta. Giả Tuấn Đằng hét lớn một tiếng, vung đao liền chặt. Tần Vũ không tránh không né, nghiêng người tránh thoát lưỡi đao, trở tay một chưởng đánh vào Giả Tuấn Đằng ngực. Giả Tuấn Đằng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tần Vũ đi lên trước, nhìn xuống ngã xuống đất Giả Tuấn Đằng. "Gia gia ta cướp là Tần quân Lương Thảo, cũng không phải đoạt ngươi." Giả Tuấn Đằng dãy rủa lấy ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Thiên hạ đều Tần thổ, Tần quân chi lương thực chính là chấm chi lương thực." Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà kiên định: "Ngươi dám can đảm phạm chấm chi uy, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói xong, Tần Vũ rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm về Giả Tuấn Đằng cổ họng. Giả Tuấn Đằng mở to hai mắt nhìn, mong muốn dây rủa cũng đã vô lực hồi thiên. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Tần Quân theo sát phía sau, rất nhanh liền đem sơn trại thanh lý đến sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ hạ lệnh đem Giả Tuấn Đằng thi thể treo ở đầu tường thị chúng. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, người người nghị luận ầm ĩ, có người nói Tần Vũ quá mức tàn nhẫn, có người nói Giả Tuấn Đằng chết chưa hết tội. Nhưng mà vô luận như thế nào nghị luận ầm ĩ, Tần Vũ uy danh lại càng phát ra xâm nhập lòng người. Từ nay về sau, Tần Vũ chỉ hạ lại không sơn tặc dám phạm, mà những cái kia đã từng mong muốn khiêu chiến Tần Vũ quyền uy người cũng đều nhao nhao thu liễm mình tâm tư, bởi vì bọn hắn biết, tại Tần Vũ bàn tay sắt phía dưới, bất kỳ phản kháng đều chỉ sẽ là tốn công vô ích. Mà Tần Vũ cũng tiếp tục lấy hắn thiết huyết chi phối con đường, một đường hướng về phía trước, không ai cản nổi. Tên của hắn trở thành thời đại kia truyền kỳ cùng biểu tượng, trở thành vô số trong lòng người kính sợ cùng ngưỡng vọng. Bóng đêm như mực, hàn phong lạnh thấu xương. Tần Vũ xuất lĩnh lấy một chi áo đen chiến sĩ, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Những này chiến sĩ, mỗi một cái đều là tinh thiêu tế tuyển dũng sĩ, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, đi lại kiên định, dường như từ trong địa ngục đi ra ác ma. Tại trong nhóm người này, có một vị tên là Phùng Thần Long tuổi trẻ chiến sĩ, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, trường kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Phùng Thần Long mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là danh chấn một phương kiếm thuật cao thủ, kiếm pháp của hắn sắc bén, ra tay tất thấy máu. Tối nay, mục tiêu của bọn hắn là chiếm cứ ở trong núi một đám sơn tặc. Những sơn tặc này việc gác bất tận, hai họa bất tính, sớm đã là quan phủ cùng giang hồ hiệp sĩ cái đinh trong mắt. Tần Vũ quyết tâm một lần hành động dẹp yên nhóm này sơn tặc, vì dân trừ hại. Sơn tặc xào huyệt giấu ở trong một khu rừng rậm rạp, bốn phía che kín cạm bẫy cùng trạm gác ngầm. Nhưng mà, tại Phùng Thần Long chờ áo đen chiến sĩ trong mắt, những này chướng ngại bất quá là một bữa ăn sáng. Bọn hắn bằng vào hơn người võ nghệ cùng kinh nghiệm phong phú, nhẹ nhõm đột phá sơn tặc phòng tuyến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Phùng Thần Long như là một đầu mãnh hổ giống như xông vào trận địa địch. Kiếm pháp của hắn như cuồng phong mưa to, thế không thể đỡ. Bọn sơn tặc tại hắn sắc bén kiếm pháp hạ nhau nhau ngã xuống, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Sơn tặc đầu lĩnh Lưu Quang Trung thấy thế, giận không kìm được. Hắn cơ đại đao, hướng Phùng Thần Long mà tới. Lưu Quang Trung là vùng này nổi danh tội phạm, lực lớn vô cùng, đao pháp hung hãn. Nhưng mà, tại Phùng Thần Long trước mặt, hắn lại có vẻ không chịu được như thế một kích. "Tiểu tử, ngươi dám đi tìm cái chết?" Lưu Quang Trung giận dữ hét. Phùng Thần Long cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, đón lấy Lưu Quang Trung đại đao. Hai binh khí tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Phùng Thần Long thân hình không động, mà Lưu Quang Trung lại cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Hừ, không gì hơn cái này." Phùng Thần Long khinh miệt cười nói, "Ngươi này sơn tặc đầu lĩnh, cũng bất quá là cái phế vật mà thôi." Lưu Quang Trung giận dữ, lần nữa vung đao hướng Phùng Thần Long chém tới. Nhưng mà, Phùng Thần Long kiếm pháp thực sự quá nhanh quá chuẩn, mỗi một lần công kích đều có thể chuẩn xác đánh trúng Lưu Quang Trung yếu hại. Chỉ chốc lát sau, Lưu Quang Trung trên thân đã là vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc cẩm y nam tử trung niên từ chỗ tối đi ra. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, hiển nhiên là nhóm này sơn tặc chủ sự sau màn. "Tần Vũ, ngươi quả nhiên tới." Nam tử trung niên lạnh lùng nói, "Bất quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào đám người ô hợp này liền có thể dẹp yên ta sơn trại sao?" Tần Vũ mỉm cười, nói, "Ta chưa hề xem thường qua ngươi, nhưng hôm nay, ngươi đã định trước khó thoát một kiếp." Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ vây công Tần Vũ bọn người. Nhưng mà, Tần Vũ bọn người đã sớm chuẩn bị, bọn hắn phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem bọn sơn tặc giết đến thất linh bát lạc. Đúng lúc này, Phùng Thần Long lần nữa phóng tới Lưu Quang Trung. Lần này, hắn không còn lưu thủ, một kiếm đâm xuyên qua Lưu Quang Trung lồng ngực. Lưu Quang Trung mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được chính mình vậy mà lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay. "Cái này chính là ngươi kết cục." Phùng Thần Long lạnh lùng nói, "Ác có ác báo, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi báo ứng." Lưu Quang Trung ngã trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Thủ hạ của hắn thấy thế, nhao nhao chạy tứ tán. Tần Vũ bọn người không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn thoát đi phương hướng. "Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta đại hoạch toàn thắng." Tần Vũ nói rằng, "Phùng Thần Long, ngươi không thể bỏ qua công lao." Phùng Thần Long khiêm tốn cười một tiếng, nói, "Đây đều là đại gia công lao." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này." Phùng Thần Long bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Bọn hắn thu thập chiến trường, quay trở về doanh địa. Một đêm này, bọn hắn mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có ý thức được, một trận chiến này mặc dù kết thúc sơn tặc uy hiếp, nhưng lại đưa tới phiền toái càng lớn. Vị yêu cầm y nam tử trung niên, nhưng thật ra là một cái quyền thế ngập trời giang hồ đại lao tướng tài đắc lực. Hắn hôm nay mặc dù bại trận, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Phùng Thần Long cùng Tần Vũ bọn người cũng sẽ bởi vậy cuốn vào một trận càng thêm kinh tâm động phách giang hồ phân tranh bên trong. Nguyệt hát phong cao, Tần Vũ đứng tại hải cảng miệng cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương xa sóng lớn cuộn trào biển cả. Phía sau hắn là chỉnh tề xếp hàng tần quân, áo giáp lấp lóe, đao thương như rừng. Hải phong gào thét, gợi lên lấy trên người hắn chiến bảo, cũng gợi lên lấy trong lòng của hắn bận sóng. Bệ hạ, hải cảng miệng đội tuần tra phát hiện mấy tên bộ dạng khả nghi người. Một tên tướng lĩnh đội vàng chạy đến, bám vào Tần Vũ bên tai nói nhỏ. Tần Vũ khẽ chau mày, quay người nhìn về phía hải cảng. Trong bóng đêm, mấy cái thân ảnh lén lén lút lút, thỉnh thoảng lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tiện tay từ bên hông rút ra một thanh tinh xảo súng ngắn, kia là hắn từ phương xa quốc gia mang về bảo vật, uy lực kinh người. Người nào dám can đảm ở này lén lén lút lút? Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, ở trong trời đêm quân quẩn. Chương 623, như nghe tiên nhạc thai tạm mình chương 623, như nghe tiên nhạc thai tạm mình những người kia nghe vậy, thân hình chỉ trệ, lập tức một người trong đó cả gan hô, chúng ta chính là thương nhân, dọc đường nơi đây cũng vô ác ý. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, không hề lay động. Hắn chậm rãi giơ tay lên thương, nhắm ngay một tên nam tử trong đó, người kia tên là Lý Long Đạo. Tuy là một bộ thương nhân ăn mặc, nhưng trong mắt lại lóe ra giảo hoạt cùng bất an. Thương nhân? Hừ, thương nhân vì sao muốn đêm khuya ở đây bồi hồi? Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, để cho ta tới nhìn ngươi một chút chân chính diện mục. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ đã bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lý Long Đào cái trán trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, hắn hai mắt trợn tròn xoe, dường như không thể tin được đây hết thảy. Còn lại mấy người thấy thế, lập tức loạn cả một đoàn, mong muốn chạy trốn, lại bị Tần Quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tần Vũ thờ ơ lạnh nhạt, giống như một pho tượng, đứng ở trong gió. Nói, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tới đây có mục đích gì? Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như dao, để cho người ta không rét mà run. Một người run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói, "Bệ hạ tha mạng, chúng ta là cái gì?" Tần Vũ không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Người kia hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, "Chúng ta là sáu quốc Dương Nghiệt, mong muốn thừa dịp bệ hạ không sẵn sàng, ám sát bệ hạ." Tần Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn chậm rãi dạo bước tới người kia trước mặt, nhìn xuống hắn, "Sáu quốc Dương Nghiệt? Hừ, thật sự là thật to gan. Ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi, liền có thể lung lay ta Đại Tần căn cơ sao?" Người kia cúi đầu không nói, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu Tần Quân đem bọn hắn mang đi. Hắn quay người nhìn về phía biển cả, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. "Bệ hạ, những người này..." Một tên tướng lĩnh tiến lên, mong muốn hỏi thăm xử trí như thế nào những người này. Tần Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói, "Theo luật xử trí liền có thể." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá, ta muốn ngươi phái người âm thầm điều tra, nhìn xem cái này phía sau phải chăng còn có càng lớn âm mưu." Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, Tần Vũ thì tiếp tục đứng tại cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Những này sáu quốc Dương Nghiệt tại sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn phía sau đến tụt cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Đêm dần khuya, hải phong càng dữ dội hơn. Tần Vũ lại dường như cảm giác không thấy rét lạnh, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn tìm tới đáp án, thủ hộ hắn Đại Tần đế quốc. Bóng đêm như mực, sóng lớn cuộn trào hải càng trước, ánh lửa chập chờn. Một đạo thân ảnh cô độc đứng ở trong gió, chính là thiên cổ nhất đế Tần Vũ. Trong tay hắn cầm ly rượu, ánh mắt thâm thúy như đêm, dường như có thể thôn phệ tất cả hắc ám. Chén rượu này, mời ta Đại Tần Giang Sơn, cung kính cái này vô biên hải vực. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hắn có chút ngửa đầu, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, hải phong đột khởi, ánh lửa chập chờn bên trong, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt qua. Tần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến bóng đen kia. Chỉ thấy người kia thân mang dị phục, cầm trong tay trường đao, đi theo phía sau một đám hung hãn hải tặc, khí thế hung hăng phóng tới Tần Vũ. Người đến người nào? Dám ở đây dương ai? Tần Vũ lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Ta chính là Kha Trấn Tây, vua hải tặc. Người dẫn đầu cuồng hống một tiếng, trường đao vung ra, mang theo một mảnh sắc bén đao phong. Tần Vũ lơ đễnh, thân hình khẽ động, liền hơi hợt tránh đi một kích này. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, dường như bất thình lình công kích chỉ là hắn say rượu tiêu khiển. Kha Trấn Tây, hừ, bất quá là cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Tần Vũ thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, hôm nay liền để bản đế đến dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ thân hình đã động, hắn thân pháp như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, mỗi một lần ra tay đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng hải tặc yếu hại. Đám hải tặc mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Tần Vũ trước mặt lại như là gà đất chó sành giống như không chịu nổi một kích. Kha Trấn Tây thấy thế kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tần Vũ thực lực lại khủng bố như thế. Hắn cắn răng, quyết định liều mạng một lần. Thân hình hắn bạo khởi, trường đao mang theo sắc bén đao mang đâm thẳng Tần Vũ. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền thoải mái mà tránh thoát một kích này. Hắn trở tay một trường vỗ ra, trường phong như đao, trong nháy mắt liền đem Kha Trấn Tây trường đao đánh bay. Không gì hơn cái này. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Thân hình hắn lần nữa khẽ động, liền tới Kha Trấn Tây trước mặt. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Kha Trấn Tây trên ngực. Ngươi Kha Trấn Tây hoảng sợ nhìn xem Tần Vũ, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ Tần Vũ trong lòng bàn tay truyền ra, trong nháy mắt liền đem chân khí trong cơ thể hắn đánh tan. Thân thể của hắn mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính không phải dựa vào nhân số cùng vũ khí để cân nhắc. Tần Vũ cúi người nhìn xem Kha Trấn Tây, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng kinh thường, "Hôm nay, ngươi liền vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt ta." Nói xong, Tần Vũ quay người rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất hải tặc cùng hôn mê bất tỉnh Kha Trấn Tây. Hải phong phất qua, ánh lửa chập chờn, phản phất tại là trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Tần Vũ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, nhưng thanh âm của hắn lại tại hải cảng trên không quanh quẩn, "Phạm ta Đại Tần người, xa đâu cũng giết." Một đêm này, hải cảng phong vân biến ảo, nhưng Tần Vũ uy danh lại càng thêm vang dội. Hắn dùng thực lực của mình chứng minh, hắn mới là vùng biển này chân chính thống trị. Mà những cái kia có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy người, cuối cùng rồi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ánh trăng như nước, tĩnh mịch trong cung đình, một đạo hắc ảnh lặng yên lướt qua. Bóng đen kia mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Tần Vương tập cung. Nhưng mà, nàng mỗi một bước đều dường như đạp ở trên mặt băng, thanh thúy mà nguy hiểm. Tiết Nhật Nguyệt, một cái không có danh tiếng gì nữ tử, lại người mang tuyệt kỹ, mục tiêu của nàng chính là vị kia thống nhất 6 quốc, uy chấn tứ hải Tần Vương Tần Vũ. Tối nay, nàng muốn đem cái kia thanh sắc bén dao găm đâm vào nam nhân kia trái tim. Tần Vũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt sắc bén như ưng. Trong tay hắn luốt luốt một cái bóng ánh sáng long lanh chén ngọc, rượu trong chén dịch chợt trợn, chiếu ra hắn lạnh lùng khuôn mặt. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, dường như cảm ứng được cái gì, trong tay chén ngọc đột nhiên ném ra. Phanh! Chén ngọc vỡ vụn thanh âm tại yên tĩnh trong tẩm cung vang lên, như là kinh lôi nổ vang. Tiết Nhật Nguyệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia chén ngọc đã tới trước mặt. Nàng thân hình lóe lên, ý đồ tránh né, cũng đã chậm nửa nhịp. Chén ngọc sát qua gương mặt của nàng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, mà trong tay nàng nắm chặt dao găm, cũng trong nháy mắt này lộ rõ. Tần Vũ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi hướng Tiết Nhật Nguyệt, mỗi một bước đều dường như đạp ở trong lòng của nàng. Ngươi là người phương nào? Dám hành thích chấm? Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất có thiên quân chi trọng. Chương 624, Lớn Giang Đông đi chương 624, Lớn Giang Đông đi Tiết Nhật Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Vũ ánh mắt, trong mắt không có một tia e ngại. Nàng lạnh lùng nói, ta chính là 6 quốc di dân, hôm nay đến đây, chỉ vì lấy tính mạng ngươi. Tần Vũ hơi sững sờ, lập tức cười to nói, 6 quốc di dân, ngươi cho rằng chấm sẽ sợ các ngươi những này vong quốc chi nô? Hắn bỗng nhiên đưa tay, một trưởng vỗ tại Tiết Nhật Nguyệt trên vai. Tiết Nhật Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng, bị quăng ra tầm cung. Người tới, đem nữ tử này cầm xuống, nhốt vào đại lao. Tần Vũ thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiết Nhật Nguyệt bị hai tên thị vệ dựng lên, trong mắt của nàng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà nàng biết chính mình hôm nay là khó thoát một kiếp. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao cao thành cung, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thương. Trong đại lao, Tiết Nhật Nguyệt bị đơn độc giam giữ. Nàng tựa ở băng lãnh trên vách đá, nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn trào. Nàng không rõ vì sao chính mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nàng vốn cho là chỉ cần ám sát thành công, liền có thể là 6 quốc di dân mang đến một tia hy vọng. Nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc, nàng liền Tần Vũ một sợi lông đều không thể làm bị thương. Bóng đêm dần dần sâu, trong đại lao hoàn toàn tĩnh mịch. Tiết Nhật Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra Tần Vũ kia lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt thâm thúy. Nàng đột nhiên cảm giác được, nam nhân này cũng không phải là trong truyền thuyết bạo quân, mà là một cái có hùng tâm trang trí, có can đảm quyết đoán đế vương. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình là có hay không làm sai. Đúng lúc này, cửa nhà lao đống nhiên bị mở ra. Một tên thị vệ đi đến, trong tay bưng một bát đồ ăn. Hắn mặt không thay đổi đem đồ ăn đặt ở Tiết Nhật Nguyệt trước mặt, sau đó quay người rời đi. Tiết Nhật Nguyệt nhìn qua chén kia đồ ăn, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết, đây là Tần Vũ cho nàng cuối cùng cơ hội. Nếu như nàng lựa chọn thần phục, có lẽ còn có thể sống. Nếu như nàng tiếp tục chấp mê bất ngộ, như vậy chờ đợi nàng chính là bóng tối vô tận cùng tra tấn. Nhưng mà, Tiết Nhật Nguyệt cũng không có lập tức làm ra lựa chọn. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu trầm tư. Nàng biết mình không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, nàng còn có chưa hoàn thành sứ mệnh cùng tâm nguyện chưa dứt. Nhưng là, nàng cũng không thể cứ như vậy mù quáng mà phản kháng xuống dưới, nàng cần tìm tới một cái tốt hơn cơ hội cùng hữu hiệu hơn phương pháp. Bắc địa, hàn phong như lao, cắt đứt đêm yên tĩnh. Ánh trăng mỏng manh, gần đủ phát họa ra đại địa mơ hồ hình dáng. Tại mảnh này bị lịch sử lãng quên nơi hẻo lánh, một trận phong bạo đang lặng yên ấp ủ đại vương, thời cơ đã tới, Bắc địa thạch thật quang, tiêu binh thất bại. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng như sĩ nhẹ giọng đối bên cạnh đứng thẳng nam nhân nói. Nam nhân kia chính là thiên cổ nhất đế Tần Vũ, ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm, dường như có thể nhìn rõ tương lai, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hừ, chỉ là thạch thần quang, cũng dám ngấp nghé ta đại Tần cương thổ. Tối nay liền nhường hắn biết được như thế nào chân chính tiết kỵ phía dưới, không có một mảng cỏ. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ khắp nơi trận tim của mỗi người bên trên. Trong bóng đêm, đại Tần tiết kỵ lặng yên không một tiếng động tập kết, hắc giáp ngân nón trụ, hàn quang lập lòe, tựa như một đám đến từ âm vũ tử thần. Bọn hắn không nói một lời, chỉ đợi kia ra lệnh một tiếng, liền giống như thủy triều tuôn hướng trại địch. Chuyên lệnh xuống, tối nay hành động, cần phải tốc chiến tốc thắng, không lưu người sống. Tần Vũ thanh âm ở trong màn đêm quen quẩn, ngắn gọn mà quyết tuyệt. Bên cạnh hắn các tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra đối thắng lợi khát vọng cùng đối đế vương trung thành. Đêm dài, yên lặng như tờ thời điểm, đại Tần thiết kỵ giống như ưu linh qua lại trong bóng đêm, thẳng đến thạch thần quang đại doanh. Ven đường, chỉ lưu lại từng chuỗi trầm thấp mà hữu lực tiếng vó ngựa, cùng ngẫu nhiên bị hù dọa chim đêm hót âm thanh. Địch tập, địch tập. Thạch thần quang đại doanh bên trong, một hồi bối rối. Nhưng mà, thì đã trễ. Đại Tần thiết kỵ đã như lưỡi dao cắt vào, chỗ đến, ánh lửa nổi lên một phía, tiếng kêu rên liên hồi. Thạch thần quang ở đâu? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Một tên đại Tần tướng lĩnh rục ngựa mà ra, tiếng như hồng trùng, chấn động đến bốn phía không khí đều vì đó run rẩy. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có càng thêm chống cự kịch liệt cùng kêu rên tuyệt vọng. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, đại Tần thiết kỵ rốt cục xông phá thạch thần quang đại doanh khu vực hải tâm. Tại trong một mảnh hỗn loạn, Tần Vũ tự thân ra trận, thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, mỗi một lần vung kiếm, đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống. Rốt cục, tại trong một vùng phế tích, Tần Vũ cùng Thạch Thần Quang chính diện gặp nhau. Thạch Thần Quang, vị này đã từng Bắc Địa bá chủ, giờ phút này đã là quần áo tả tơi, vết máu đầy người, nhưng trong mắt vẫn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng ta Thạch Thần Quang thể sống chết không hàng. Hắn giấu giận, xách đao chém liền. Tần Vũ mỉm cười, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né qua một kích này. Thạch Thần Quang, ngươi có biết, cường giả chân chính, chưa từng tiết vùn vô vị chống cự. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính. Nói xong, Tần Vũ trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thạch Thần Quang cổ họng. Một phút này, thời gian dường như ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại một kiếm này phía trên. Phốc phốc, mũi kiếm vào thịt, máu bắn tung tóe. Thạch Thần Quang mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Theo Thạch Thần Quang ngã xuống, Bắc Địa đại quân hoàn toàn sụp đổ, Đại Tần thiết kỵ như vào chỗ không người, quét ngang tất cả trở ngại. Thắng lợi tiếng hoan hô ở trong trời đêm quanh quẩn, dường như liền sao trời đều vì đó rung dậy. Đại vương Uy Vũ, Đại Tần vạn tuế, các tướng sĩ nhao nhao hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Mà Tần Vũ thì sừng sững trên chiến trường, ánh mắt thâm thúy, dường như đã thấy càng thêm bắt ngát cương thổ cùng càng thêm tương lai huy hoàng. Một đêm này, Bắc Địa đội chủ Đại Tần uy danh lần nữa vang vọng tứ phương. Mà liên quan tới Tần Vũ dẫn một đám loại người hung ác, đại quân trong đêm tập kích bất ngờ Bắc Địa, thắng lợi quét ngang tất cả cố sự, cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại. Nhưng mà thắng lợi vui sướng cũng không nhường Tần Vũ dừng bước lại. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên, còn có càng nhiều địch nhân chờ đợi hắn chinh phục. Mà hắn cũng sẽ tiếp tục lấy cái kia không ai bị nổi dáng vẻ, viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Đến mức tương lai, ai nào biết đâu? Có lẽ kế tiếp bị Tần Vũ để mắt tới, chính là kia càng thêm xa xôi, càng cường đại hơn tồn tại. Mà hết thảy này đều để người tràn đầy chờ mong cùng mơ màng. Màn đêm buông xuống, sao trời ẩn nấp, Đại Tần đế quốc biên cảnh Hàn Phong mang theo vài phần túc sát chi khí, lặng yên không một tiếng động qua lại trong rừng. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, đứng ở cao cương phía trên, áo bào đen liệp liệp rung động, trong mắt lóe ra bất diệt dã vọng cùng quyết tuyệt. Bên cạnh hắn, một đám thân kinh bách chiến loại người hung ác, trầm mặc mà kiên định, dường như trong bóng đêm âm hồn, chờ đợi lấy kia một kích chí mạng thời cơ. Chương 625, Vạn Quân Chi Lực. Chương 625, Vạn Quân Chi Lực. Đồng Tiền Vũ, trận chiến này, ngươi cần lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, nhường Tiêu Hoa Sâm biết được, ta Đại Tần thiết kỵ, đánh đâu thắng đó. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ khắp nơi trận tim của mỗi người bên trên. Đồng Tiền Vũ, một giới võ tướng, khuôn mặt lạnh lùng, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, đó là một loại đối thắng lợi khát vọng, cũng là đối với địch nhân kinh miệt. Bệ hạ yên tâm, Tiêu Hoa Sâm trên cổ đầu người, ta tất nhiên tự tay vỡ xuống, lấy tế ta Đại Tần chiến kỳ. Lời của hắn ngắn gọn, lại nói năng có khí phách, dường như đã đoán được chiến trường máu tanh cùng huy hoàng. Theo một tiếng trầm thấp kèn lệnh, Đại Tần quân đội như là màu đen thủy triều, lặng yên không một tiếng động tuân hướng Tiêu Hoa Sâm doanh địa. Bóng đêm thành bọn hắn che chở tốt nhất, mà địch nhân lính gác còn chưa kịp phản ứng, liền đã trở thành vong hồn dưới đao. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới quân địch? Tiêu Hoa Sâm trong doanh, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Nhưng mà tất cả thì đã trễ, Đại Tần gót sắt đã đạp phá cửa doanh, ánh lửa cùng tiếng la giết trong nháy mắt sắp tối không xé rách. Trên chiến trường, Đồng Kiện Vũ một ngựa đi đầu, ngân thương như long, những nơi đi qua, quân địch nhao nhao ngã xuống. Thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, mỗi một lần vung thương đều là đối với địch nhân sinh mệnh tuyên phán. Tiêu Hoa Sâm nghe tin chạy đến, trận mắt tròn xoe, tay cầm trường đao, thề phải cùng vị này Đại Tần mãnh tướng nhất quyết thư hùng. Đồng Kiện Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Hoa Sâm gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, trường đao mang theo lệnh thấu xương hàn quang, thẳng đến Đồng Kiện Vũ cổ họng. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, không tránh không né, ngân thương nhất chuyển, lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ giữ lấy Tiêu Hoa Sâm thế công. Lập tức mũi thương lắc một cái, một cô ám kình thấu thương mà ra, chấn động đến Tiêu Hoa Sâm hổ khẩu run lên, trường đao suýt nữa tuột tay. Khi ngươi bất quá là ta Tần quân gót sắt dưới một hạt bụi mà thôi. Đồng Kiện Vũ ngữ khí khinh miệt, thương thế mạnh hơn, mấy hiệp xuống tới, Tiêu Hoa Sâm đã là thở hổn hển, bại tướng lộ ra. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Đồng Kiện Vũ chờ đúng thời cơ, ngân thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xuyên thấu Tiêu Hoa Sâm lồng ngực. Một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng không cam lòng. Đại Tần vạn tuế. Theo Tiêu Hoa Sâm ngã xuống, Đại Tần binh sĩ tiếng hoan hô vang tận mây xanh, thắng lợi ánh dạng đông chiếu sáng mỗi người gương mặt. Chiến hậu, Tần Vũ đứng tại Tiêu Hoa Sâm thi thể trước, ánh mắt thâm thúy. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng không phải kế lâu dài. Cương giả chân chính, không chỉ có muốn năng chinh thiện chiến, càng phải hiểu được trị quốc căn bang. Thanh âm của hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Mà Đồng Kiện Vũ im lặng thu hồi ngân thương, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời trống rỗng. Hắn hiểu được, thắng lợi tuy vui sướng, nhưng chân chính khiêu chiến thường thường giấu ở sau khi thắng lợi. Trận này dạ tập không chỉ có là Đại Tần đối ngoại khuyết trương một lần thắng lợi, càng là đối với Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ các tướng lãnh trí tuệ cùng dũng khí khảo nghiệm. Nó giống một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, khiến mọi người đang ăn mừng thắng lợi đồng thời cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ càng thêm sâu xa tương lai. Màn đêm buông xuống, sao trời ẩn nấp, yên lặng như tờ bên trong, một nhánh quân đội khổng lồ lặng yên tập kết tại sơn cốc bên mở, hắc giáp như rừng, hàn quang lạnh thấu xương. Dẫn đầu là vị kia nhất thống sáu quốc, uy trấn thiên hạ thủy hoàng đế, Tần Vũ, hắn hai con ngươi thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo, khóe môi nhếch lên một vệt lạnh nhạt mà lanh khốc ý cười. Mã tiểu bạn, Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bóng đêm, thẳng đến lòng người. Có mặt tướng. Một bên, đại tướng Mã tiểu bạn đứng thanh mà ra, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trong mắt lóe ra đối thắng lợi khát vọng cùng đối quân chủ tuyệt đối trung thành. Tối nay, Nam Bộ Tiết Đảng phi tặc ảnh sống tạm bợ, ý đồ nhiễu loạn ta Đại Tần an bình. Ngươi có dám lên minh, trực đảo Hoàng Long, trảm thủ cướp, gian đe? Tần Vũ trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm chấn động, nhưng từng chữ thiết quân, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mặt tướng lĩnh mệnh, thể trảm thiết tặc, đưa đầu tới gặp. Mã tiểu bạn quỳ một chân trên đất, thanh âm to, chấn động đến bốn phía không khí đều vì đó run rẩy. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều tuôn ra sơn cốc, tiếng vó ngựa bị tận lực áp chế, chỉ còn lại đồ sắt ma sát nhỏ bé tiếng vang, tại yên tĩnh trong đêm càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Mã Kiểu bạn xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, thẳng đến Tiết Đằng Phi đại doanh mà đi. Tiết Đằng Phi đại quân đang đắm chìm trong mộng đẹp, chưa từng ngờ tới tử thần đã lặng yên giáng lâm. Mã Kiểu bạn xuất quân như quỷ mị giống như chui vào, một trận đột nhiên xuất hiện giết chóc trong nháy mắt bộc phát. Ánh lửa ngút trời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, Tiết quân loạn cả một đoàn, chạy trốn tứ phía. Bảo hộ tướng quân. Tiết quân bên trong có người hô to, nhưng tất cả đã muộn. Mã Kiểu bạn giống như chiến thần phụ thể, ngân thương vung vẩy ở giữa, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Hắn mỗi một lần xuất kích đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống thân ảnh, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào của hắn, lại tăng thêm mấy phần khí phách. Rốt cục, tại trong một mảnh hỗn loạn, Mã Kiểu bạn tìm tới Tiết Đằng Phi. Lúc này Tiết Đằng Phi đã mất đi ngày xưa phong quang, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt trường kiếm, y đồ làm sao cùng dãy rủa. Tiết Đằng Phi, ngươi có biết hôm nay chính là ngươi tận thế? Mã Kiểu bạn cười lạnh, thanh âm lạnh lẽo như băng. Hừ, Mã Kiểu bạn, ta Tiết Đằng Phi tuy bại nhưng đình, ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục. Tiết Đằng Phi trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi. Vậy liền để ngươi xem một chút, như thế nào chân chính tuyệt vọng. Mã Kiểu bạn nói xong, thân hình bạo khởi, ngân thương hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tiết Đằng Phi cổ họng. Tiết Đằng Phi liều chết ngăn cản, lại cũng chỉ là phí công, ngân thương xuyên thấu khôi giáp, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cổ họng, tất cả dây rủa im bặt mà dừng. Theo Tiết Đằng Phi vẫn lạc, dưới trướng đại quân hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao đầu hàng. Mã Kiểu bạn xuất lĩnh đại quân, thanh lý chiến trường, đoạt lại binh khí, một trận đại chiến như vậy kết thúc. Làm Mã Kiểu bạn xách theo Tiết Đằng Phi thủ cấp trở về Tần Vũ trước mặt lúc, trời đã mở sáng. Tần Vũ nhìn qua viên kia đấm máu thủ cấp, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tốt, Mã Kiểu bạn, ngươi quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Tần Vũ thanh âm bên trong khó nén ý tán thưởng. Mặt tướng chỉ là tận trung cương vị, không dám giành công. Mã Kiểu bạn khiêm tốn mà cúi thấp đầu, nhưng trong mắt quang mang lại càng thêm nóng bỏng. Sau trận chiến này, Tần Vũ uy danh càng tăng lên, đại tần cương vực cũng phải lấy tiến một bước củng cố. Nhưng mà tại cái này huy hoàng phía sau là vô số tướng sĩ máu tươi cùng sinh mệnh. Mọi người tại truyền tụng tràng thắng lợi này đồng thời cũng không nhịn được suy nghĩ, quyền lực cùng vinh quang phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết hy sinh cùng hắc ám. Mà Mã Kiểu bạn, vị này trung thành tướng lĩnh, lại đem trong tương lai hành trình bên trong viết như thế nào truyền kỳ. Tất cả đều tựa hồ vừa mới bắt đầu. Tần Vũ sẽ từ lúc nào mở ra một phen mới hành trình đâu? Chương 626, Long Dược Cửu Thiên, kiếm chỉ thương khung. Chương 626, Long Dược Cửu Thiên, kiếm chỉ thương khung. Màn đêm buông xuống, tàn nguyệt như câu, gió lạnh như lao, cắt mỗi một tấc không khí. Tần cung chỗ sâu, một tiếng trầm thấp tiếng vó ngựa đống nhiên vang lên, như sấm nổ rung khắp thiên địa. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống lục hợp đế vương, thân mang hắc kim chiến giáp, dạng chân tại một thất hùng trắng ngựa ô truy bên trên, hai con ngươi như đuốc, lạnh lẽo mà thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. Giá. Hắn khẽ quát một tiếng, ngựa ô truy ứng thanh mà động, như là tia chớp màu đen, vạch phá bóng đêm, thẳng đến hướng tia khói lửa ngập trời chiến trường. Tần Vũ trong lòng không sợ, chỉ có đối thắng lợi khát vọng như liệt diễm giống như cháy hừng hực. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng kêu giết rung trời động địa. Quân địch giống như thủy triều ập tới, cầm đầu địch tướng Tiết Mậu Thúy, cầm trong tay trường thương, khí thế hùng hổ, nghiêm nhiên một bộ không ai bị nổi thái độ. Nhưng mà, tại Tần Vũ trong mắt, đây hết thảy bất quá là sâu kiến dãy rùa. Tiết Mậu Thúy, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo mà rõ ràng, xuyên đấu chiến trường ồn ào náo động, trực kích Tiết Mậu Thúy tâm linh. Trong giọng nói của hắn, đã có vương giả khí phách, cũng có đối với địch nhân kinh thường. Tiết Mậu Thúy nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, trường thương vung lên, mang theo một hồi cuồng phong, thẳng đến Tần Vũ mà đến. Hừ, chỉ là Tần Vương, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình không động, trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như long, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, cùng Tiết Mậu Thúy trường thương đụng vào nhau. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, Tiết Mậu Thúy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, trường thương trong tay lại bị chấn động đến rời khỏi tay. Cái gì? Tiết Mậu Thúy sắc mặt đại biến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tần Vũ đã lấn người mà lên, trường kiếm như điện, một kiếm đứt cổ. Tiết Mậu Thúy hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một đời dũng tướng, như vậy vẫn lạc. Đại vương Mỹ Vũ. Trung quanh Tần quân thấy thế, sĩ khí đại trấn, hô to Tần Vũ danh hảo, dường như thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Mà Tần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngã xuống Tiết Mậu Thúy, lập tức mắt sáng như đuốc, quét mắt phía trước vẫn như cũ mãnh liệt quân địch. Đồng Kiện Vũ ở đâu? Thanh âm của hắn không cao, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Có mặt tướng. Một tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự phủ đại tướng ứng thanh mà ra, chính là Đồng Kiện Vũ. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thiết huyết chi khí. Theo ta công kích, quét ngang quân địch. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, Đồng Kiện Vũ không chút do dự, cự phủ tung lên, dẫn đầu xông vào trận địa địch, đánh đầu thằng đó. Tần quân theo sát phía sau, giống như thủy triều tuôn hướng quân địch, tiếng la giết, binh khí giao kích đâm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng hành khúc. Trên chiến trường, Đồng Kiện Vũ lấy sức một mình, quét ngang quân địch, không ai cản nổi. Hắn mỗi một lần vung phủ, đều nương theo lấy địch nhân kêu rên cùng ngã xuống, dường như một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Mà Tần Vũ thì cưỡi tại ngựa ô truy bên trên, du đầu tại chiến trận biên giới. Khi thì vung kiếm chém giết lạc đàn địch binh, khi thì chỉ huy điều hành, bảo đảm Tần quân từ đầu đến cuối chiếm cứ ưu thế. Đại vương, trận chiến này tất thắng. Đồng Kiện Vũ tại một lần ngắn ngủi thở dốc ở giữa, lớn tiếng hướng Tần Vũ hô. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng lòng tin, dường như chỉ cần Tần Vũ tại, liền không có cái gì là không thể nào. Tần Vũ mỉm cười, không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Đó là một loại đối thắng lợi tuyệt đối tự tin, cũng là một loại đối với thiên hạ thương sinh thâm trầm trách nhiệm. Hắn biết, trận chiến tranh này không chỉ là vì chinh phục, càng là vì kết thúc liên miên không dứt chiến hỏa, cho bách tính mang đến hòa bình cùng an bình. Theo chiến cuộc đẩy vào, quân địch dần dần tan tác, chạy tứ tán binh sĩ như là chim sợ cảnh cong, cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Tần Vũ lập trên chiến trường, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng cũng không có chút nào vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, nhất thống lục hợp con đường còn rất dài, rất gian nan. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì hắn là Tần Vũ, là sắp trở thành thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Trong lòng của hắn có đôi khát vọng về lực, còn có đối với thiên hạ thương sinh trách nhiệm cùng đảm đương. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đêm sâu hơn, chiến hỏa dần dần dập tắt, chỉ để lại đầy đất đổ nát thê lương và chưa tán đi khói lửa. Tần Vũ cưỡi tại ngựa ô truy bên trên, chậm rãi rời đi chiến trường, bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, lộ ra phá lệ cô độc mà kiên nghị. Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ cùng hy vọng, bởi vì hắn biết, thuộc về hắn thời đại vừa mới bắt đầu. Bắc Chấn, mảnh này đã từng phồn hoa bây giờ lại bao phủ tại vẻ lo lắng dưới thổ địa, đang trải qua trước nay chưa từng có biến đổi. Tần Vũ, vị này hùng tài đại lược vương giả, lấy không ai bị nổi dáng vẻ, xuất linh thiết kỵ đạp phá Bắc Chấn yên tĩnh, thề phải nhất thống cái này loạn thế giang hồ. Lý Xuân Thụy, ngươi bá nghiệp, hôm nay cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước. Tần Vũ đứng ở cao điểm, tiếng như hồng trung, xuyên thấu tầng mây, trực kích Bắc Chấn trái tim. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. Lý Xuân Thụy, Bắc Chấn ngày xưa đại ca, giờ phút này lại sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua kia giống như thủy triều vọt tới quân địch, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng ta Bắc Chấn há lại mặc người chém giết chi địa. Hắn nắm chặt song quyền, khớp xương rung động, thề phải cùng mảnh đất này cùng tồn vong. Hai quân giằng co, chống trận lôi động, một trận quyết định vận mệnh đỏ sức lặng yên mở màn. Lý Dương Thụy tự mình mặc giáp ra trận, dưới trướng dũng sĩ cũng là anh dũng đi đầu, thề sống chết thủ hộ gia biên. Nhưng mà Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, giống như tường đồng bách sát, từng bước ép sát. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, song phương tướng sĩ giống như thủy triều đụng vào nhau, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Lý Dương Thụy dũng mãnh dị thường, một thanh trường thương múa đến kín không kẽ hở, liên chạm số đem, nhưng cũng khó cản Tần Vũ đại quân hồng lưu. Rốt cục, tại một trận kinh tâm động phách quyết đấu sau, Lý Dương Thụy kiệt lực, bị Tần Vũ một kiếm đứt cổ, ngã xuống trong vũng máu. Bắc Chấn đại ca, như vậy vẫn lạc. Tần Vũ cũng không bởi vì thắng lợi mà thư giãn, hắn biết rõ Bắc Chấn dư đảng vẫn còn, nhất là kia thần bí thời quan viên, nghe nói có dấu đủ để phá vỡ thiên hạ bí mật. Thế là hắn mang theo đại quân trực chỉ thời quan viên. Đồng Kiện Vũ, ngươi chính là dưới trướng của ta thứ nhất mạnh tướng, lần này tiến công thời quan viên, từ ngươi dẫn theo dẫn trước phong. Tần Vũ ánh mắt rơi vào một bên đại tướng Đồng Kiện Vũ trên thân, trong giọng nói đã có tín nhiệm cũng có mong ngợi. Đồng Kiện Vũ nghe vậy, quỳ một chân trên đất, thanh âm kiên định, mặt tướng lĩnh mệnh, tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Hắn đứng dậy, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, dường như đã tiên đoán được sắp đến huyết chiến. Thời quan viên ẩn nấp tại trong quân sơn, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà cái này tiên cảnh phía dưới lại ẩn giấu sát cơ. Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi tới thời quan viên trước. Chương 627, gió bức lạnh tấu xương, chiến trường phong vân. Chương 627, gió bức lạnh tấu xương, chiến trường phong vân. Hử, chỉ là thời quan viên cũng nghĩ ngăn cản đại quân ta gót sát. Đồng Kiện Vũ cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu bộ hạ tiến công. Nhưng mà ngay tại hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, thời quan viên bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số kỳ binh dị sĩ, bọn hắn thân pháp quỷ dị, chiêu thức kỳ lạ, trong nháy mắt đem Tần quân đánh trở tay không kịp. Đồng Kiện Vũ, ngươi mặc dù dũng mãnh, lại khó địch nổi ta thời quan viên bí thuật. Một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tự trong vườn truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đồng Kiện Vũ trong lòng run lên, hắn ý thức được trận chiến đấu này xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Hắn cắn chặt răng, ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, bị ép rút lui. Trên đường rút lui, Đồng Kiện Vũ sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng tự trách. Hắn biết rõ, lần thất bại này không chỉ có liên quan đến người Vinh Lục, càng liên quan đến Tần Vũ đại nghiệp thành bại. Bệ hạ, mặt tướng vô năng, chưa thể đánh hạ thời quan viên, mời bệ hạ trách phạt. Trở lại doanh địa, Đồng Kiện Vũ quỳ gối Tần Vũ trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần quyết tuyệt. Tần Vũ nhưng lại không động giận, ngược lại chậm rãi đứng người lên, đi đến Đồng Kiện Vũ trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngươi không cần quá tự trách. Thời quan viên chi bí, không phải một ngày chi công có thể phá. Chúng ta cần chính là sách lược cùng kiên nhẫn, mà không phải một mặt dũng mãnh. Dứt lời, Tần Vũ quay người nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn biết, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu, mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bắc Chấn bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng ở mảnh này vẻ lo lắng phía dưới, lại quần quận sóng ngầm, tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Tần Vũ cùng thời quan viên ở giữa đọ sức, đem như thế nào phát triển? Đồng Kiện Vũ lại có thể không tại chiến đấu kế tiếp bên trong tìm về mặt mũi, là Tần Vũ đại nghiệp lại thêm huy hoàng. Tất cả đều vẫn là ẩn số. Nam Chấn, cái này ngày xưa phồn hoa cùng mạch nước ngầm cùng tồn tại chi địa, hôm nay lại bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng phía dưới. Giữa đường phố, thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, chỉ vì vị kia được tôn là Nam Chấn Chi Vương Quách Tích Đồng, đã ở một trận kinh thế hai tục đỏ sức bên trong, bại bởi vị kia đến từ phương xa bá chủ Tần Vũ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, lại không chiếu sáng nam trấn chỗ sâu góc tối. Tần Vũ đứng ở đầu tường, thân mang một bộ hắc kim chiến giáp, lạnh lùng khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trường kiếm trong tay, thân kiếm hàn quang lấp lóe, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Đồng Kiên Vũ, truyền lệnh xuống, thừa thắng xông lên, cần phải tiêu diệt nam trấn Dương Nghiệt, còn mảnh đất này dẹp an hạ. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đồng Kiên Vũ, Tần Vũ dưới trướng số một mạnh tướng, nghe vậy quỳ một chân trên đất, ôm quyền đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hắn quay người rời đi, bóng lưng kiên định, lại không biết phía trước chờ đợi hắn chính là một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nam trấn chỗ sâu, Giả Tuấn Phát phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí khẩn trương. Xem như Quách Tích đồng bằng hữu cùng tàn quân thủ lĩnh, hắn biết rõ đại thế đã mất, nhưng vẫn không muốn thúc thủ chịu trói. Trong phủ, hắn triệu tập tàn quân, sắc mặt nghiêm trọng, các huynh đệ, Quách đại ca mặc dù bại, nhưng chúng ta Nam trấn vinh quang không cho làm bẩn. Hôm nay, liền để chúng ta dùng thân thể máu thịt bảo vệ mảnh đất này. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Đồng Kiện Vũ xuất đại quân áp cảnh, song phương giằng co, dương cung bạc kiếm. Giả Tuấn Phát, ngươi đã là cá trong chậu, làm gì lại làm vô nghĩa chống cự? Đồng Kiện Vũ cưỡi ngựa mà ra, tiếng như hồng trùng, khí thế bất người. Giả Tuấn Phát cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, "Đồng tướng quân, ta Giả Tuấn Phát tuy không phải anh hùng, nhưng cũng biết sĩ khả sát bất khả đủ. Hôm nay, liền để chúng ta phân cao thấp." Chiến đấu hết sức căng thẳng, đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương tướng sĩ liều chết chém giết. Đồng Kiện Vũ dũng mãnh vô địch, một thanh trường thương múa đến kín không kẽ hở. Nhưng mà, Giả Tuấn Phát cũng không phải hạng người hời hợt, hắn võ nghệ cao cường, chí dũng song toàn, trải qua giao phong xuống tới, lại không rơi vào thế hạ phong. Đang lúc tình hình chiến đấu rằng có lúc, Đồng Kiện Vũ đông cảm thấy ngực một buồn bực, hóa ra là tại một lần trong lúc kịch chiến vô ý bị ám khí gây thương tích. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cũng đã lực bất tòng tâm, cuối cùng bị Giả Tuấn Phát một cái trọng quyền đánh trúng, lảo đảo mấy bước, miệng phun máu tươi, không thể không hạ lệnh rút lui. Trên đường rút lui, Đồng Kiện Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại sẽ bại bởi dạng này một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Trong bóng đêm, hắn nhìn qua phương xa đèn đuốc, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Đồng tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá mức chú ý. Tần Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Đồng Kiện Vũ giật mình, lập tức quỳ một chân trên đất, mặt tướng vô năng, chưa thể hoàn thành bệ hạ sứ mệnh. Tần Vũ mỉm cười, đỡ dậy Đồng Kiện Vũ, thắng bại không phải lực lượng một người có khả năng định, Giả Tuấn Phát xác thực không phải vật trong ao. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý ta. Đối thủ chân chính, mới chỉ phải ta tự mình ra tay. Nói xong, Tần Vũ nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra nhất định phải được quan mang. Hắn biết, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, mà chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Nam trấn dưới bầu trời đêm, một trận phong bạo đang nổi lên. Tần Vũ cùng Giả Tuấn Phát, hai vị riêng phần mình lĩnh vực cường giả, sắp nên đón một trận quyết định nam trấn vận mệnh trung cực quyết đấu. Là Tần Vũ nhất thống giang hồ, vẫn là Giả Tuấn Phát ngăn cơn sóng dữ. Tất cả đều tràn đầy bất ngờ cùng lo lắng. Mà tại trận này ầm ầm sóng dậy lịch sử hồng lưu bên trong, mỗi người đều đang vì tín ngưỡng của mình cùng sinh tồn mà chiến. Bất luận là người thắng vinh quang, vẫn là thất bại người bi ca, đều sẽ bị thời gian ghi khắc, trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại. Thành Bắc chi địa, hoàng hôn như máu, tà dương như lao, cắt đứt chân trời cuối cùng một tia yên tĩnh. Tần Vũ, vị này lấy thiết huyết chứ danh bá chủ, vừa mới kết thúc cùng Thành Bắc đại ca Kỳ Phạm Hy một trận khoáng thế quyết đấu. Hết thảy đều kết thúc, Kỳ Phạm Hy huy hoàng cuối cùng thành quá khứ mây khói, mà Tần Vũ uy danh lại như mặt trời ban trưa, chiếu rọi tứ phương. Hừ, Kỳ Phạm Hy, ngươi từng nói Thành Bắc là thiên hạ của ngươi, hôm nay chuyển đến dịch, có thể có lời gì nói? Tần Vũ đứng ở trong chiến trường, tay áo bồng bềnh, thanh âm lạnh lẽo như hàn phong quá cảnh, không mang theo mảy may tình cảm. Bốn phía là tàn phá chiến kỳ cùng tàn mát binh khí, chứng kiến lấy trận này lực lượng cùng mưu trí đọ sức. Kỳ Phạm Hy ngã xuống đất, khoe môi nết lên một vệt cười khổ, trong ánh mắt đã có không cam lòng cũng có thoải mái. Thắng làm vua thua làm giặc, ta Kỳ Phạm Hy mặc dù bại, nhưng Thành Bắc sống lưng, tuyệt sẽ không bởi vì một mình ta mà cong. Nói xong, hắn nhắm mắt thở dài, dường như đem tất cả không cam lòng cùng tiếc nuối đều hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, theo gió tiêu tán. Tần Vũ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng buông tay lên, sau lưng đại quân giống như thủy triều trào lên, bắt đầu thanh lý chiến trường, chuẩn bị xuống một bước hành động. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Màn đêm buông xuống, Thành Bắc dư đảng tại Giang Xuân Thụy dẫn đầu dưới, đang thua chiêng gõ chống chủ bị lấy phản kích. Giang Xuân Thụy, một cái làm việc khiêm tốn lại tâm tư kín đáo nhân vật, hắn biết rõ Tần Vũ đáng sợ, nhưng cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Chương 628, huyết dạ ngưng xương lệnh. Chương 628, huyết dạ ngưng xương lệnh truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ tối nay cần phải chỉnh đốn hoàn tất, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn cho Tần Vũ tiểu tử kia một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Xuân Thụy ngồi tại mờ tối dưới ánh nến, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Sáng sớm hôm sau, sương mù lờ lờ, Thành Bắc trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế cùng bất an. Tần Vũ xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Giang Xuân Thụy chỗ ẩn thân xuất phát. Trong lòng của hắn tuy có dự cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là đối thắng lợi khát vọng cùng đối không biết khiêu chiến hưng phấn. Đồng Kiện Vũ, trận chiến này ngươi là chủ tướng, cần phải hành sự cẩn thận. Tần Vũ đối bên cạnh đại tướng Đồng Kiện Vũ dặn dò, trong ngôn ngữ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Đồng Kiện Vũ, anh dũng thiệt chiến, là Tần Vũ dưới trướng một viên manh tướng. Nhưng cuộc chiến hôm nay lại thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một lần trọng đại khảo nghiệm. Chiến đấu khai hỏa, song phương nhân mã giống như thủy triều đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rung trời. Nhưng mà mọi người ở đây coi là thắng lợi cán cân sắp khuynh hướng Tần Vũ một phương lúc, biến cố phát sinh. Giang Xuân Thụy bố trí tỉ mỉ cả bẫy cùng phục bình, nhường Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tiên phong bộ đội lâm vào khẩu chiến. Cái này, làm sao có thể? Đồng Kiện Vũ cầm trong tay trường thương, ra sức ngăn cản bốn phương tám hướng công kích, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở nơi đây thất bại. Rút lui, mau rút lui. Tại liên tục thất bại sau, Đồng Kiện Vũ không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn biết rõ, lại kiên trì sẽ chỉ làm càng nhiều huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa. Tin tức truyền về Tần Vũ trong tai, hắn cũng không tức giận, ngược lại nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười. Giang Xuân Thụy, quả nhiên có chút tài năng. Bất quá, cái này vừa vặn khơi dậy hứng thú của ta. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, ngày mai ta muốn đích thân chiếu cố vị này thành Bắc Uy Khôn. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Màn đêm buông xuống, thành Bắc trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm mùi thuốc súng. Tần Vũ cùng Giang Xuân Thụy ở giữa đọ sức, sắp nên đón kịch liệt nhất thời khắc. Mà trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến thắng bại, càng là đối với hai người trí tuệ cùng dũng khí trung cực khảo nghiệm. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng ta Giang Xuân Thụy cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ngày mai chi chiến, liền để chúng ta nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Xuân Thụy đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa Tần Vũ doanh địa, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Tần Vũ thì đứng tại trong doanh trướng, nhìn chăm chú địa đồ, trong lòng tính toán ngày mai chi chiến mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ có là vì chinh phục thành Bắc, càng là để chứng minh chính mình vô song bá nghiệp, không thể ngăn cản. Ngày mai, thành Bắc chi địa đem lên diễn một trận như thế nào long tranh hổ đấu. Tần Vũ cùng Giang Xuân Thụy, hai vị trí dũng song toàn cường giả, lại đem như thế nào tại trận này đọ sức bên trong, hiện ra bọn hắn phi phàm thủ đoạn cùng hơn người can đảm. Tất cả đều sẽ tại kia tính quyết định trong nháy mắt công bố đáp án. Bắc trấn, một mảnh bị trời chiều nhuộm đỏ hoang dã chi địa, cắt vàng đầy trời, gió nổi lên lúc, dường như có thể nghe thấy viễn cổ trống trận hét ê. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống sáu quốc bá chủ, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn, ở chỗ này ngừng chinh phạt bước chân. Ánh mắt của hắn xuyên thấu quần quần bụi mù, khóa chặt tại tòa kia bị sợ hãi bao phủ tiểu trấn, Bắc trấn, cùng nơi đó chiếm cứ An Long, thủ phỉ đầu lĩnh Trương Hưng Hoa. Trong doanh trướng, đen đuốc chập chờn, Tần Vũ tay cầm thẻ tre, hai đầu lông mày để lộ ra một cố không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đồng Kiện Vũ ở đâu? Thanh âm trầm thấp tại trống trải trong doanh trướng tiếng vọng, giống như tiếng sấm trước nói nhỏ. Có mặt tướng, một vị người mặc thiết giáp, tư thế hiên ngang tuổi trẻ tướng lĩnh đứng thanh mà ra, chính là Tần Vũ dưới trướng tiên phong đại tướng Đồng Kiện Vũ, trong mắt lóe ra đối khát vọng chiến đấu. Ngày mai, ngươi cần trước gáp chế nhuệ khí, Trương Hưng Khoa dưới trướng đại tướng Đường Cự Long, không phải hạng người bình thường, nhưng chấm tin ngươi, có thể đánh một trận kết thúc cả khôn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại Đồng Kiện Vũ trong lòng. Đồng Kiện Vũ quỳ một chân trên đất, thanh âm kiên định, mặt tướng linh mệnh, định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Ngày kế tiếp, Bắc trấn bên ngoài, hai quân giằng co, chống trận lôi đậu. Đường Cự Long, thân cao chín thước, cầm trong tay cự phủ, tựa như một tôn hành tàu chiến thần, đứng ở trước trận, mắt sáng như đuốc. Đồng Kiện Vũ thì là một bộ ngân giáp, trường thương như long, hai người đối mặt, không khí dường như ngưng kết. Thử, chỉ là Tần quân, cũng dám phạm ta Bắc trấn. Đường Cự Long thanh âm như sấm rền nổ vang, trung quanh thổ phỉ nghe vậy, sĩ khí đại trấn. Tần quân chỗ đến, không có một mảng cỏ. Đồng Kiện Vũ lạnh lùng đáp lại, lời còn chưa dứt, đã như mũi tên rời cùng xung ra, trường thương vạch phá không khí, trực chỉ Đường Cự Long tâm mạch. Một phen kịch chiến, thiên địa biến sắc, cuối cùng, Đồng Kiện Vũ lấy một chiêu Long Đằng Tứ Hải mũi thương tinh chuẩn xuyên thấu Đường Cự Long cổ họng, kết thúc trận này ngắn ngủi đỏ sức. Thổ phỉ rắn mất đầu, lập tức đại loạn. Màn đêm buông xuống, bắc trong trấn hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tuần tra âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Tần Vũ biết rõ, lúc này chính là thời cơ tốt nhất, hắn tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Trương Hưng Khoa xảo huyện. Bệ hạ, lần này đi hung hiểm, nhường mạn tướng đi đầu dò đường. Đồng Kiện Vũ chờ lệnh, nhưng Tần Vũ lắc đầu, trong mắt lóe ra quyết tuyệt, trận chiến này, chớ muốn đích thân kết thúc. Dưới ánh trăng, Tần Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động qua lại bóng đen bên trong. Khi hắn bước vào Trương Hưng Khoa tẩm cung lúc, chỉ thấy kia thổ phỉ đầu lĩnh đang ôm lấy mỹ thiếp, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, toàn vẹn không biết đại nạn lâm đầu. Trương Hưng Khoa, ngày tận thế của ngươi tới. Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà rõ ràng, giống như tử thần nói nhỏ. Trương Hưng Khoa đột nhiên bừng tỉnh, cũng đã không kịp phản ứng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Tần Vũ trường kiếm trong tay đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Một đời tiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Theo Trương Hưng Khoa ngã xuống, bắt chấn thổ phỉ thế lực sụp đổ, bách tính nhảy cẫng hoan hô, nên đón đã lâu hòa bình. Mà Tần Vũ một trận chiến này, tức thì bị hậu thế truyền là giai thoại, trở thành hắn bá nghiệp trên đường một khối trọng yếu nền tảng. Cương giả chân chính, không gần như chỉ ở chiến trường bên trên đánh đâu thắng đó, càng ở chỗ kia phần đối thắng lợi khát vọng cùng đối hòa bình chấp nhất. Tần Vũ nhìn qua phương xa mới lên mặt trời, trong lòng mặc niệm. Trận này dạ tập, không chỉ có là đối Trương Hưng Khoa đả kích chí mạng, càng là Tần Vũ trí tuệ cùng dũng khí hoàn mỹ hiện ra, nó giống một thanh sắc bén kiếm, trực tiếp đâm vào mỗi một cái trái tim của địch nhân, làm cho tất cả mọi người đều biết, Tần Vũ thời đại đã đi đến. Màn đêm buông xuống, bắt chấn đèn đuốc thưa thớt, hàn phong như lao, cắt mỗi một tấc không khí. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc bá chủ, xuất quân đến tận đây, cũng không phải là trinh phạt vô danh chi địa, mà là vì thành trừ một cô vắt ngang tại hành trình bên trên ngoan thạch, Mã Hoa Khoa, một cái nhường tứ phương bách tính nghe tin đã sợ mất mật thổ phỉ đầu lĩnh. Đại vương, bắt chấn địa thế hiểm yếu, Mã Hoa Khoa cùng với vây canh chiếm cứ nhiều năm, không thể khinh thường. Quân sư Lý Tư nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lóe ra mưu trí quan mang. Chương 629, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Chương 629, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, hiểm yếu chi địa mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Truyền lệnh, toàn quân chỉnh đốn, tối nay ta muốn để bắt Trần Hoan Thiên. Nguyệt Hắc Phong cao chính là tập kích thời cơ tốt. Tần Vũ tự mình bố trí, mỗi một chi đội ngũ đều như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận thổ phỉ xào huyện. Mà lúc này Bắc Trấn vẫn như cũ đắm chìm trong hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không người biết được sắp đến phong bạo. Thang Hâm, ngươi có dám cùng ta đồng kiện vũ một trận chiến? Bắc Trấn trước cửa trại, thổ phỉ đại tướng Thang Hâm người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kích, đối Tần Vũ tiên phong chiến sĩ đồng kiện vũ phát ra khiêu khích. Đồng kiện vũ, một cái lấy vũ dũng chứ danh thanh niên tướng lĩnh, đối mặt cương địch, không hề sợ hãi, kiếm chỉ Thang Hâm, âm thanh lạnh lùng nói, có gì không dám? Hai người giao phong, kiếm kích tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà mọi người ở đây coi là cái này sẽ là một trận thế lực ngang nhau khi chiến đấu. Đồng kiện vũ đông nhiên thân hình lóe lên, kiếm quang như long, trong nháy mắt xuyên thấu Thang Hâm áo giáp, thẳng đến tâm. Thang Hâm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngã xuống. Bốn phía thổ phỉ kinh hô liên tục, sĩ khí đại tỏa. Đại vương, Thang Hâm đã trừ, cửa trại có thể phá. Đồng kiện vũ hồi mã hướng Tần Vũ báo cáo, thanh âm bên trong tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, lập tức hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, thừa dịp lúc ban đêm tập kích, một tên cũng không để lại. Bóng đêm như mực, Tần Vũ đại quân như là nước thủy triều đen kịt, quét sạch toàn bộ Bắc Trấn. Bọn thổ phỉ trở tay không kịp, chạy trốn tứ phía, lại khó thoát bị từng cái tiêu diệt vận mệnh. Mà Mã Hoa Khoa, vị này đã từng không ai bị nổi thổ phỉ đầu lĩnh, giờ phút này đang núp ở trong mật thất, nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng la giết, sắc mặt tái xanh. Đại vương, chúng ta nên làm cái gì? Thủ hạ bối rối hỏi. Mã Hoa Khoa nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói, bất quá là chút đám ô hợp, đợi ta tự thân xuất mã, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cửa mật thất đã bị một cước đá văng. Tần Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cầm trong tay trường kiếm, lạnh lẽo như xương. Mã Hoa Khoa, ngày tận thế của ngươi tới. Mã Hoa Khoa thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên đại đao liền nhào tới. Nhưng Tần Vũ thân pháp linh động, kiếm thuật cao siêu, mấy hiệp xuống tới, liền tìm được sơ hở, một kiếm đứt cổ. Mã Hoa Khoa trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Đại vương Mỹ Vũ. Trung quanh tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn trời cao. Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt đảo qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, thản nhiên nói, trong loạn thế, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Hôm nay bắt chấn chi chiến, bất quá là tiểu thí lưu đao. Chân chính thiên hạ, còn cần chúng ta đi chinh phục. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng một đám khiếp sợ không thôi tướng sĩ. Trận chiến đấu này, không chỉ có là một trận trên quân sự thắng lợi, càng là đối với Tần Vũ trí dũng song toàn, ba khi ầm ầm lại một lần hoàn mỹ thuyết minh. Bắt chấn đêm, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh phía dưới, lại giấu giếm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Vũ quân đội tiếp tục tiến lên, mục tiêu của bọn hắn là kia phiến càng thêm bao la, càng thêm không biết thiên địa. Mà liên quan tới Tần Vũ chuyên kỳ, cũng tại dân gian lặng yên lưu truyền, trở thành vô số trong lòng người anh hùng cùng mộng tưởng. Đây là một trận sảng văn, nó không chỉ giảng thuật một trận chiến đấu thắng lợi, càng hiện ra nhân vật chính Tần Vũ chí dũng, quyết đoán cùng khí phách. Tại Cổ Long Phong cách bút pháp hạ, nhân vật dù chưa nổi bật, nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra bản sắc anh hùng. Tại Băng Vũ Hỏa Chi ca nhạc dạo bên trong, chiến tranh cùng quyền lưu xen lẫn, nhường độc giả đang khẩn trương trong kích thích cảm nhận được lịch sử nặng nề cùng thê lương. Màn đêm buông xuống, nam thành bên ngoài, mây đen ép thành, yên lặng như tờ bên trong. Chỉ có chiến mã tê minh cùng thiết giáp tiếng va chạm, sẽ rách lấy mảnh này cổ lão thổ địa yên tĩnh. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống sáu quốc đế vương, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn, như là dòng lũ đen ngòm, lặng lặng ở lại tại nam thành phía dưới, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng lạnh lẽo. Truyền lệnh xuống, tối nay nam thành tất nhiên phá. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như trọng truy, gõ tại trong lòng của chúng tướng sĩ, kích thích tầng tầng bận sóng. Thân ảnh của hắn tại bó đuốc chiếu rọi, lộ ra phá lệ cao ngạo cùng uy nghiêm, dường như giữa thiên địa duy nhất vương. Nam thành bên trong, thổ phỉ đầu lĩnh Câu Văn Hoa, người xương huyết thủ Diêm La đang tại trong trại nâng cốc luân hoàn, trong tiếng cười xen lẫn mấy phần dữ tợn cùng cuồng vọng. Tiểu Bất Nho, ngày mai ngươi liền lãnh binh ra khỏi thành, cho kia Tần Vũ tiểu nhi một hạ mã huy, cho hắn biết Nam thành không phải dễ gặp như vậy xương cốt. Khâu Văn Hoa trong mắt lóe ra khát máu quan mang, dường như đã đoán được thắng lợi ánh dạng đông. Tiểu Bất Nho, Khâu Văn Hoa dưới trướng thứ nhất mãnh tướng, nghe vậy nết miệng lên một vệt cười lạnh, ôm quyền đồng ý, đại nhân yên tâm, tiểu mỗ định đứng kia Tần quân có đến mà không có về. Nhưng mà vận mệnh chuyển hướng thường thường tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, Tần Vũ quân tiên phong lặng yên tới gần. Đồng Kiện Vũ, một tên bề ngoài xấu xí lại võ nghệ siêu quần chiến sĩ, bị ủy thác trách nhiệm xuất đội tập kích. Hai quân giao phong, trong chớp mắt, Tiểu Bất Nho khí phách cùng Đồng Kiện Vũ tỉnh táo tạo thành so sánh rõ ràng. Kiếm quang như dệt, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Cuối cùng, tại một hồi đình thai nhức óc quanh minh sau, Tiểu Bất Nho thân ảnh chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi, sao có thể đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng, cũng là đối với mình số mệnh bất đắc dĩ thở dài. Tin tức truyền về Nam Thành, Khâu Văn Hoa giận tím mặt, bố bàn đứng dậy, thề phải tự thân xuất mã, là Tiểu Bất Nho báo thù rửa hận. Nhưng mà hắn chưa từng ngờ tới, cái này sẽ là tính mạng hắn bên trong sau cùng điên cuồng. Tần Vũ, vị này am hiểu sâu binh pháp chi đạo đế vương, sớm đã bố trí xuống tiên la địa võng. Thừa dịp bóng đêm đang nồng, hắn tự mình xuất quân, như quỷ mị giống như chui vào Nam Thành, trực đảo Hoàng Long. Khâu Văn Hoa gầm thét cùng dãy rủa, trước thực lực tuyệt đối, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Làm Tần Vũ lợi kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn, tất cả ân oán tình kiều đều theo kia âm thanh trầm muộn tiếng ngã xuống đất, biến thành bụi bặm lịch sử. Đây chính là cùng ta Đại Tần là địch hạ tràng. Tần Vũ thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, đã là đối Khâu Văn Hoa tuyên phán, cũng là đối với người trong thiên hạ cảnh cáo. Hắn xoay người, nhìn qua kia phiến bị chiến hỏa trải qua rửa tội thổ địa, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng cùng sâu bi. Hắn biết, đầu này thiết huyết đế vương đường đã định trước phủ kín hy sinh cùng cô độc. Ngày kế tiếp, Nam Thành nội chủ, bách tính gieo họ, Tần Vũ chi danh, tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Nhưng liên quan tới đêm hôm đó chiến đấu, trên phố lưu truyền vô số phiên bản, mỗi một cái phiên bản đều ý đồ trở lại như cũ trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, mà trận tướng lại như là Tần Vũ tâm tư đồng dạng, sâu không lường được. Màn đêm như mực, Nam Thành phía trên, phong hỏa chưa tắt, sao trời ẩn nấp tại nặng nề tầng mây về sau, dường như liền thiên địa đều nín hơi mà đối đãi, một trận liên quan đến vận mệnh đỏ sức sắp mở màn. Chương 630, mưa gió sóng nhiệt quần quần chương 630, mưa gió sóng nhiệt quần quần Tần Vũ, vị này nhất thống lục hợp hùng chủ, xuất quân đến tận đây, không phải là chính phủ, mà là thanh trừ trở ngại nhất thống đại nghiệp một viên cuối cùng ú ác tính, Nam Thành thổ phỉ Viên Thiên Khang. Viên Thiên Khang, kỳ danh như đao, hắn thân càng dường như lang, tay cầm trọng binh, hoành hành trong thôn, không người không sợ. Mà tối nay, Nam Thành đã định trước không ngủ. Đồng Kiến Vũ, ngươi có biết phía trước là như thế nào hung hiểm? Tần Vũ đứng ở cao cương, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu bóng đêm, nhìn thẳng phía trước tòa kia đèn đuốc rã rời thành trì. Bẩm bệ hạ, mặt tướng biết rõ, nhưng là bệ hạ, là gia quốc, muốn chết không chối tử. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng tiên phong, một thân thiết giáp, anh tư bừng bừng phân chấn, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Bóng đêm dần dần dày, chiến đấu kèn lệnh lại lặng yên thổi lên. Viên Thiên Khang dưới trướng đại tướng Bình Viễn, một ngựa đi đầu, giống như trong đêm tối mãnh hổ, thẳng đến Đồng Kiến Vũ mà đến. Hai quân giao phong, binh khí giao minh, hỏa hoa vang khắp nơi, trên chiến trường chỉ có sinh tử, không có bất khát. Hừ, chỉ là vô danh tiểu tốt, cũng dám ngăn ta Bình Viễn con đường. Bình Viễn gầm thét, đao quang như điện, trực chỉ Đồng Kiến Vũ tâm mạch. Đồng Kiến Vũ cười lạnh, thân hình lóe lên, tránh né mũi nhọn, trở tay một kiếm, thẳng đến Bình Viễn cổ họng. Một kiếm này ẩn chứa hắn nhiều năm chinh chiến tinh túy, nhanh, chuẩn, hung ác, một kiếm đứt cổ. Bình Viễn trong mắt tràn đầy không thể tin, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, kết thúc hắn phách lối. Hừ, không gì hơn cái này. Đồng Kiến Vũ nhẹ lau trên thân kiếm vết máu, ánh mắt càng thêm kiên định. Một trận chiến này không chỉ có là đối với hắn võ nghệ khảo nghiệm, càng là đối với tín niệm ma luyện. Tần Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, trong lòng âm thầm khen ngợi. Hắn biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, canh ba sáng, dạ tập Nam Thành. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng. Vào lúc canh ba, nguyệt hắc phong cao, Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, như quỷ mị giống như chui vào Nam Thành. Nam Thành bên trong, Viên Thiên Khang đang đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, thật tình không biết, tử vong đã lặng yên giáng lâm. Viên Thiên Khang, ngày tận thế của ngươi tới. Theo một tiếng vang động trời, Tần Vũ đem người phá cửa mà vào, thẳng đến Viên Thiên Khang chỗ đại sảnh. Viên Thiên Khang cả kinh thất sắc, đội vàng xách đao ứng chiến, nhưng đối mặt Tần Vũ cùng với dưới trướng tinh nhuệ chi sư, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Tần Vũ, ngươi dám dạ tập ta Nam Thành, ngươi họa loạn một phương, dân chúng lầm than, hôm nay chính là ngươi kết thúc. Tần Vũ thanh âm băng lãnh, nhưng từng chữ như kim châm, đâm thẳng Viên Thiên Khang sâu trong linh hồn. Một phen kịch chiến sau, Viên Thiên Khang cuối cùng là khó địch nổi, bị Tần Vũ một kiếm xuyên tim, ngã xuống trong vũng máu. Nam Thành bên trong, ánh lửa ngút trời, lại không người còn dám phản kháng, chỉ còn lại Tần Vũ kia không ai bị nổi thân ảnh, đứng sừng sững ở phế tích phía trên. Nhớ kỹ, bất luận là ai, dám can đảm trở ngại đại nhất thống con đường, ác gặp trời phạt. Tần Vũ thanh âm quanh quẩn tại Nam Thành trên không, như là một đạo không thể vượt qua lại trời, tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Sau trận chiến này, Nam Thành lại không nạn trộm cướp, bách tính an cư lạc nghiệp, Tần Vũ uy danh càng là vang vọng tứ hải. Mà Đồng Kiến Vũ cũng bởi vì một trận chiến này mà danh tiếng vang xa, trở thành Tần Vũ dưới trướng không thể thiếu một viên manh tướng. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng Nam Thành đã thay mới nhan. Tần Vũ cùng Đồng Kiến Vũ cố sự, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chiếu sáng lịch sử trường hạ. Tại trận này sảng văn giống như đỏ sức bên trong, chúng ta thấy được anh hùng không sợ, cảm nhận được thắng lợi vui sướng, càng cảm nhận được thống nhất đại nghiệp gian khổ cũng không dễ. Mà hết thảy này đều sẽ thành hậu thế truyền tụng giai thoại, khích lệ mỗi một thời đại người không ngừng tiến lên. Bắc cương gió như là đao cắt, vòng quanh cát vàng, tứ ngược tại mảnh này vô ngần thảo nguyên phía trên. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống sáu quốc đế vương, giờ phút này lại thân mang chiến giáp, đứng ở đại quân trước đó, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu đầy trời bụi bặm, trực chỉ phương xa. Trong lòng của hắn đã có đối không biết khiêu chiến khát vọng, cũng có đối mảnh đất này vô tận chinh phục dạ tâm. Truyền lệnh, toàn quân vượt qua thảo nguyên, trực đảo Hoàng Long. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu lòng của mỗi người phi, kích thích bọn hắn sâu trong nội tâm chiến ý đại quân ứng thanh mà động, gót sát oanh minh, như là dòng lũ đen ngòm, thế không thể đỡ. Nhưng mà, vận mệnh dường như tổng yêu cùng người nói đùa. Đang lúc đại quân đi tới nửa đường, một tên người mặc da sói, cầm trong tay cự phụ thảo nguyên bá chủ, Khố Ly Tát, mang theo bộ lạc của hắn dũng sĩ, như là trời giáng thần binh, vắt ngang tại Tần Vũ đại quân trước đó. Tần Vũ tiểu nhi, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Khố Ly Tát thanh âm thu kịch mà bưng thả, trong mắt của hắn lóe ra như dã thú quằn mang, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối với đối thủ khinh miệt, cũng có đối thắng lợi tự tin. Khố Ly Tát, bá chủ trên thảo nguyên, không gì hơn cái này. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức như thế nào chân chính vương giả chi sư. Lời còn chưa dứt, song phương đã là dương cung bạc kiếm, chống trận lôi động. Cố Ly Tắc các dũng sĩ như là ngựa hoang mất cương, gầm thét phóng tới Tần Quân, mà Tần Quân thì lại lấy nghiêm chỉnh trận hình, tựa như núi cao sừng sững bất động, chờ đợi tốt nhất phản kích thời cơ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tên Tần Đem, Mã Thần Tẩy, dũng cảm đứng ra, tay hắn nắm trường thương, như long ra biển, thẳng đến Cố Ly Tắc. Nhưng mà, Thảo Nguyên Bá chủ thực lực viễn siêu tưởng tượng, mấy hiệp xuống tới, Mã Thần Tẩy lại bị Cố Ly Tắc một búa đánh rất dưới ngựa, máu tươi nhuộm đỏ Thảo Nguyên. Một màn này, như là sấm sét giữa trời quang, nhường Tần Quân sĩ khí đại tỏa. Nhưng Tần Vũ ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang như sương, trực chỉ Cố Ly Tắc. Ngày tận thế của ngươi, tới rồi. Giữa hai người, không nói thêm gì nữa, chỉ có kiếm cùng phụ giao phong âm thanh, vang tận mây xanh. Tần Vũ thân hình linh động, kiếm pháp tinh diệu, mỗi một kiếm đều trực chỉ Cố Ly Tắc yếu hại, mà Cố Ly Tắc thì lại lấy lực phá xảo, cự phủ vung vẩy ở giữa, phong lôi cuộn cuộn. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, thẳng đến Cố Ly Tắc thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, động tác dần dần chậm chạp. Tần Vũ chờ đúng thời cơ, một kiếm đứt cổ, kết thúc vị này Thảo Nguyên Bá chủ tính mệnh. Cố Ly Tắc hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, hóa thành Thảo Nguyên một bộ phận. Vương giả con đường chưa từng bằng thẳng. Cuộc chiến hôm nay bất quá là ta hành trình bên trong một lần nho nhỏ thí luyện. Tần Vũ nhìn qua Cố Ly Tắc thi thể, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng. Hắn quay người mặt hướng toàn quân, cao giọng tuyên bố, tiếp tục tiến lên, cho đến thiên hạ quý nhất. Đại quân lần nữa phun trào, mang theo đối thắng lợi khát vọng, tiếp tục hướng phương bắc thẳng tiến. Mà Tần Vũ, vị này tương lai thủy hoàng đế, cũng trong trận chiến này càng thêm kiên định chính mình nhất thống thiên hạ quyết tâm. Bắc cương gió vẫn đại thổi, nhưng trên thảo nguyên nhưng lưu lại một đoạn truyền kỳ. Tần Vũ cùng Cố Ly Tắc quyết đấu, không chỉ có là một trận lực lượng đọ sức, càng là hai cái thời đại, hai loại ý chí va chạm. Tại trận này sảng khoái chiến đấu bên trong, chúng ta thấy được Tần Vũ chí dũng song toàn, cũng cảm nhận được Thảo Nguyên Bá chủ phóng khoáng cùng bi tráng. Mà hết thảy này đều sẽ thành hậu thế truyền sướng giai thoại, khích lệ mỗi một cái lòng mang chí khí người, dũng cảm tiến tới, cho đến mơ ước bị ngã. Chương 631, hy vọng chương 631, hy vọng Bắc cương, Thảo Nguyên vô ngần, gió mang theo giá tính gào thét, cuốn lên tầng tầng các bảng. Phản phất là thiên nhiên nguyên thủy nhất hành quốc. Tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, một trận quyết định vận mệnh quyết đấu sắp diễn ra. Tần Vũ, vị này thống nhất thiên hạ đế vương, thân mang hắc kim chiến giáp, mắt sáng như đuốc, đứng ở vạn quân trước đó, phía sau là thiết kỵ như nước thủy triều, khí thế bằng bạc. Hắn lĩnh đại quân vượt ngang Bắc Bộ Thảo Nguyên, thế phải chinh phục mảnh này sau cùng chưa thuần chi địa, đem lại tần cờ xí xuyên khắp tứ hải bát hoang. Truyền lệnh xuống, trận chiến ngày hôm nay, không phải thắng tức vong, đại tần binh sĩ, theo ta công kích. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu tiếng gió gào thét, trực kích mỗi một vị tướng sĩ nội tâm. Đang lúc đại quân giống như thủy triều hướng phía trước thúc đẩy lúc, thảo nguyên chỗ sâu đông nhiên vang lên một hồi đình thai nhức góc tiếng vó ngựa, đuôi đất tung bay bên trong, một đội nhân mã như là màu đen như gió bao cuốn tới, dẫn đầu là một vị người mặc da soi áo khoác chẳng hán, hắn chính là Gia Mễ Tư, bá chủ trên thảo nguyên, lấy dũng mãnh vô song nghe tiếng tứ phương. Tần Vũ tiểu nhi, dám đặt chân thảo nguyên ta thánh địa, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Gia Mễ Tư thanh âm giống như tiếng sấm, vang vọng chân trời, chiến sĩ của hắn nhóm theo sát phía sau, từng cái hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng đại tần quân trận. Đối mặt bất thình lình xung kích, đại tần trong quân một tên tướng lĩnh dũng cảm đứng ra, chính là Lục Nhập Vân, tay hắn nắm trường thương, anh dũng không sợ, thề phải thủ hộ đế vương, thủ hộ đại tần binh quang. Nhưng mà Gia Mễ Tư chiến lược vượt quá tưởng tượng, mấy hiệp xuống tới, Lục Nhập Vân mặc dù ra sức chống cự, cuối cùng là không địch lại, bị Gia Mễ Tư một cái trọng truy, nện đến miệng phun máu tươi, rơi xuống dưới ngựa. Lục tướng quân, đại tần trong quân một mảnh xôn xao, sĩ khí gặp khó. Tần Vũ ánh mắt ngưng tụ, lãnh lược hàn tinh, hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, chiếu rọi ra hắn kiên nghị bất khuất khuôn mặt. Gia Mễ Tư, ngươi mặc dù dũng mãnh, lại không biết thiên mệnh sở quy. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào chân chính đế vương chi uy. Nói xong, Tần Vũ thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trên chiến trường, kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng, thẳng đến Gia Mễ Tư yếu hại. Gia Mễ Tư tuy mạnh, nhưng ở Tần Vũ trước mặt, lại có vẻ lực bất tòng tâm, mấy hiệp xuống tới, đã là cực kỳ nguy hiểm. Hừ, Tần Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Gia Mễ Tư gầm thét, bắp thịt cả người phồng lên, phảng phất muốn bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Nhưng Tần Vũ chỉ là cười lạnh, kiếm quang lóe lên, đã phong bế Gia Mễ Tư tất cả đường lui. Thắng ngươi, chỉ cần một kiếm. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo mà tự tin, mũi kiếm điểm nhẹ, Gia Mễ Tư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức, tất cả bình tĩnh lại, Thảo Nguyên Bá chủ lập vang ngã xuống đất, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Đại vương Mỹ Vũ. Đại tần trong quân bộ phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, sĩ khí đại chấn, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tần Vũ thu hồi trường kiếm, ánh mắt đảo qua chiến trường, lạnh lùng mà thâm thúy. Nhớ kỹ, bất luận đối mặt loại nào cương địch, đại tần binh sĩ, vĩnh viễn không thể xem thường từ bỏ. Bởi vì chúng ta là đại tần, là nhất định chinh phục thế giới tồn tại. Theo Gia Mễ Tư bại vong, thảo nguyên chống cự cấp tốc tăng dã, đại tần thiết kỵ như gió thu quét lá rụng quét sạch thảo nguyên, chỗ đến đều thần phục. Mà Tần Vũ, vị này thiên cổ nhất đế, lấy trí tuệ của hắn cùng vũ dũng, lần nữa chứng minh như thế nào chân chính đế vương chi đạo. Thảo nguyên gió vẫn tại thổi, nhưng trong gió đã không có ngày xưa dạ tính, chỉ có đại tần cờ xí tại trời xanh mây trắng hạ liệp liệp rung động, tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Trang chiến dịch này không chỉ có là một trận trên quân sự thắng lợi, càng là Tần Vũ đối với thiên hạ bá quyền một lần hung hăng tuyên ngôn, tên của hắn sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở lịch sử tấm bia to phía trên, trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ. Bắc cương chi địa, hàn phong như lao, thảo sóng quần quận ở giữa, một chi thiết kỵ như màu đen như gió bao cuốn tới, người dẫn đầu chính là vị kia nhất thống sáu quốc, chí tại thiên hạ Tần Vương Tần Vũ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, dường như có thể xuyên thủng tất cả trở ngại, trong lòng chỉ có chinh phục cùng thống nhất. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, trực đảo Thảo Nguyên chi tâm, nhường Thảo Nguyên hùng ứng cũng run rẩy tại ta đại Tần gót sắt phía dưới. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên đấu hàn phòng, khích lệ sau lưng ngàn vạn tướng sĩ. Nhưng mà, vận mệnh dường như tổng yêu tại nhất trong lúc lơ đãng bố trí xuống khảo nghiệm. Làm đại Tần thiết kỵ đi ngang qua Bắc Bộ Thảo Nguyên, sắp chạm đến thắng lợi ánh dạng đông lúc, một đạo càng thêm cùng dã thân ảnh ngăn ở trước mặt của bọn hắn, Thảo Nguyên bá chủ, Tất Gia Tư. Tất Gia Tư thân cưỡi cự lang, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao, phía sau là đồng dạng hung hãn Thảo Nguyên dũng sĩ, bọn hắn giống như bầy sói, trong mắt lóe ra đối khát vọng chiến đấu cùng đối thắng lợi chấp nhất. Tần Vũ, ngươi Trung Nguyên hoàng đế, dám bước vào Thảo Nguyên ta lãnh địa, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Tất Gia Tư thanh âm tại trên Thảo Nguyên quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, trong ánh mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, Thảo Nguyên bá chủ, bất quá là một giới thất phu ngươi. Ta đại Tần thiết kỵ những nơi đi qua, không còn mặt cỏ, ngươi lại có thể nào ngăn cản? Nói xong, Song Vương binh mã trong nháy mắt giao phòng, chống trận chấn thiên, đao kiếm giao minh, Thảo Nguyên phía trên, một trận quyết định vận mệnh đại chiến liền triển khai như vậy. Tô Long thôn, đại Tần một viên mãnh tướng, dẫn đầu công kích, thương pháp của hắn như long ra biển, đánh đâu thắng đó. Nhưng Thảo Nguyên chiến sĩ giàu hoạt cùng dũng mãnh vượt quá tưởng tượng, một phen kịch chiến sau, bất hạnh bị Tất Gia Tư dưới trướng một viên mãnh tướng tập kích bất ngờ, ngã xuống trong vũng máu. Một màn này, như là sấm sét giữa trời quang, nhường đại Tần tướng sĩ vì đó rung động. Nhưng mà, Tần Vũ trên mặt lại không có chút nào chấn động, ánh mắt của hắn ngược lại càng thêm băng lãnh, dường như liền không khí cũng vì đó ngưng kết. Tô Long thôn, ngươi có chết cũng vinh dự, hôm nay, bổn vương liền dùng máu của ngươi, tế ta đại Tần chiến kỳ. Tần Vũ thanh âm không cao, nhưng từng chữ thiết quân, lộ ra một cỗ không cho chống lại uy nghiêm. Lập tức, hắn tự mình rút kiếm, nhảy vào chiến trận, kiếm quang như điện, mỗi một kiếm vung ra, tất có quân địch ngã xuống. Tần Vũ thân ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao tránh lui, kiếm pháp của hắn đã nhanh vừa chuẩn, càng ẩn chứa một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Tần Vũ cùng Tất Gia Tư chính diện gặp nhau. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phản phất có hỏa hoa vang khắp nơi, chung quanh ồn ào náo động tại thời khắc này dường như đều dừng lại. Kiếm của ngươi rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Tất Gia Tư cười lạnh, vung đao bổ tới, đao phong gào thét, thẳng bức Tần Vũ mặt. Phải không? Tần Vũ cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, lại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, kiếm của hắn đã như rắn độc xuất động, thẳng đến Tất Gia Tư tâm mạch. Một kiếm này, tên là Nhất Thống. Tần Vũ thanh âm tại Tất Gia Tư bên tai vang lên, kèm theo là mũi kiếm đâm rách da thịt thanh âm. Tất Gia Tư trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin. Lập tức, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, Thảo Nguyên bá chủ sinh mệnh cứ như vậy kết thúc tại Tần Vũ dưới kiếm. Chương 632, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chương 632, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thảo Nguyên hùng ứng, cuối cùng vẫn là bay bất quá ta đại Tần chân trời. Tần Vũ thu hồi trường kiếm, ánh mắt đảo qua chiến trường, kia là một mảnh thuộc về người thắng cảnh tượng. Sau trận chiến này, Tần Vũ đại danh càng thêm vang vọng tứ phương, mà hắn cùng Tất Gia Tư quyết đấu cũng đã trở thành hậu nhân trong miệng truyền sướng truyền kỳ. Tại mảnh này rộng lớn trên Thảo Nguyên, lưu lại thuộc về đại Tần ấn ký, cùng một cái liên quan tới chinh phục cùng bình quang bất hủ truyền thuyết. Tại mảnh này bị chiến hỏa trải qua rửa tội trên Thảo Nguyên, gió vẫn tại thổi, thảo vẫn tại giao, nhưng đoạn lịch sử kia đoạn liên quan tới Tần Vũ cùng Tất Gia Tư số mệnh quyết đấu, lại như là lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu tại trên vùng đất này, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên, truy tìm thuộc về mình huy hoàng. Bắc Cương, đại sa mạc Gobi, chân trời như máu, cắt vàng đầy trời. Một chi thiết kỵ, áo giáp hàn quang lấp lóe, người dẫn đầu chính là Thiên Cổ Nhất Đế Tần Vũ, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể xuyên thủng ngàn năm phong trận. Bên cạnh hắn, chiến kỳ lập liệp, thượng thư Tần Chữ, uy phong lẫm lẫm. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, hôm nay chúng ta muốn để cái này mênh mông sa mạc trở thành phản quân chi nơi tăng thân. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại mỗi một cái chiến sĩ trong lòng, kích thích lên vô tận chiến ý trong đội ngũ. Lượng kiếm vũ, một giới dung tướng, mày kiếm mắt sáng, người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, toàn thân tản ra không thể khinh thường khí phách. Hắn mỉm cười, đối bên cạnh phó tướng nói nhỏ, bệ hạ ý chí, tất thành. Hôm nay, liền nhường cái này sa mạc chứng kiến, như thế nào Tần quân chi uy. Theo Tần quân tới gần, nơi xa trên đồi núi, một bóng người sừng sững đứng sừng sững, kia là phản quân đại tướng, Tô Lạc Cao. Hắn người mặc áo bào đen, cầm trong tay cự phủ, khuôn mặt lạnh lùng, dường như một tôn tử trong u minh đi ra chiến thần. Tần Vũ, ngươi dám thân chinh đến tận đây, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Lạc Cao thanh âm xuyên thấu bao cát, mang theo vô tận hận ý cùng quyết tuyệt. Thử, chỉ là phản tướng, cũng dám nói tử kỳ. Tần Vũ cười lạnh, dùng ngựa mà ra, phía sau là giống như thủy triều tần quân. Hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tô Lạc Cao, ngươi nếu có thể buông xuống binh khí, quy thuận đại Tần, chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Vũ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đánh rắm, ta Tô Lạc Cao sinh là phản quân người, chết là phản quân quỷ. Tô Lạc Cao giống to, cự phủ bung lên, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, lao thẳng tới Tần Vũ mà đến. Tần Vũ mặt không đổi sắc, thân hình một bên, nhẹ nhõm né qua, đồng thời đưa tay bung lên, mấy tên tinh nhuệ xạ thủ ứng thanh mà động, tiễn như mưa xuống, thẳng đến Tô Lạc Cao. Nhưng mà, Tô Lạc Cao trong tay cự phủ múa đến kín không kẽ hở, càng đem mũi tên từng cái đánh rơi, thế công không giảm. Tốt một cái Tô Lạc Cao, nhưng chỉ bằng ngươi một người, lại có thể thế nào? Tần Vũ cười lạnh, đột nhiên, thân hình hắn bạo khởi, như là báo săn săn mồi, thẳng đến Tô Lạc cao cổ họng. Hai người trong nháy mắt giao thủ, lưới mác giao minh, hỏa hoa vang khắp nơi, dẫn tới hai quân tướng sĩ trận trận kinh hô. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Tần Vũ quát khẽ, trường kiếm trong tay huyền hóa ra vô số kiếm ảnh, đem Tô Lạc cao làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Tô Lạc cao đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cự phủ phía trên lại có ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, uy lực tăng gấp bội, một kích phía dưới, lại nhường Tần Vũ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn biết rõ, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, chân khí trong cơ thể phun trào, lần nữa phóng tới Tô Lạc Cao. Lần này, kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Tô Lạc Cao phòng tuyến bị phá, Tần Vũ một kiếm đứt cổ, kết thúc trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Tô Lạc Cao thân thể chậm rãi ngã xuống, áo bào đen nhuốm máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bệ hạ uy vũ. Tần quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí đại trấn. Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến trường, Đồng Kiện Vũ đang cùng phản quân một cái khác đại tướng Mã Tề Băng kịch chiến say xưa. Mã Tề Băng lực lớn vô cùng, cầm trong tay song truy, mỗi một kích đều chấn động đến đất rung núi chuyển. Nhưng Đồng Kiện Vũ thân pháp linh động, thương pháp tinh diệu, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm tới sơ hở. Mã Tề Băng, đầu hàng đi, ngươi đã không đường có thể trốn. Đồng Kiện Vũ âm thanh lạnh lùng nói, mũi thương trực chỉ Mã Tề Băng trái tim. Mơ tưởng. Mã Tề Băng gầm thét, song truy lần nữa nện xuống, lại bị Đồng Kiện Vũ một thương đẩy ra. Ngay sau đó, một thương xuyên tim, kết thúc tính mạng của hắn. Theo hai vị phản quân đại tướng vẫn lạc, phản quân sĩ khí sụp đổ, Tần quân thừa cơ truy kích, đại hoạch toàn thắng. Đại sa mạc gỗ bị phía trên, Tần cờ tung bay, Tần Vũ đứng ở chỗ cao, quan sát đây hết thảy, trong mắt lóe ra thắng lợi quan mang. Phạm ta đại Tần người, xa đâu cũng giết. Câu nói này, dường như xuyên qua thời không, tiếng vọng tại trái tim của mỗi người, trở thành vĩnh hằng. Bắc Cương chi chiến, lấy Tần quân tuyệt đối thắng lợi chấm dứt. Bắc Cương hàn phong như đao, cắt đứt chân trời cuối cùng một vệt dư huy, đại mạc cô yên thẳng, dài mây ám núi tuyết. Tại mảnh này bao la vô ngần đại sa mạc gỗ bị phía trên, một trận quyết định thiên hạ cách cục chiến dịch sắp mở màn. Tần Vũ, vị này hùng tài đại lược đế vương, người mặc màu đen chiến giáp, đứng ở vạn quân trước đó, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt mảnh này sắp chứng kiến hắn huy hoàng cùng chinh phục thổ địa. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay chúng ta bắt thượng, không phải là cướp đoạt, chính là thiên hạ nhất thống, quét dọn các cứ, còn bách tính một cái thái bình thịnh thế. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu hàn phòng, trực kích mỗi một cái chiến sĩ nội tâm. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, sĩ khí như hồng, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hành quân trên đường, chợt nghe phía trước trên đỉnh núi, tinh kỳ pháp phối, một viên đại tướng đỉnh thương lập tức, chính là kia trong núi Hào Kiệt, Mã Như Long. Người này võ nghệ cao cường, uy danh lan xa, giờ phút này lại lấy sức một mình, ngăn trở Tần Vũ đại quân đường đi. Tần Vũ tiểu nhi, ngươi dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt tứ phương, hôm nay liền để cho ta Mã Như Long đến chiếu cố ngươi. Mã Như Long tiếng như hồng trùng, mũi thương trực chỉ Tần Vũ, khí thế bức người. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, dùng ngựa mà ra, hai quân trước trận, một trận khoáng thế quyết đấu lặng yên triển khai. Binh khí giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch phi lực. Tần Vũ kiếm pháp tinh diệu, tiến thôi có căn cứ, mà Mã Như Long thương pháp bá đạo, thế đại lực trầm, song phương đánh đến khó phân thắng bại, dẫn tới chung quanh tướng sĩ trận trận kinh hô. Hừ, chỉ là Mã Như Long cũng dám ở chấm trước mặt làm càn. Tần Vũ đông nhiên hét to, kiếm quang lóe lên, đúng là sử xuất thất truyền đã lâu tuyệt kỹ Long Du tứ hải kiếm ảnh trùng điệp, đem Mã Như Long bao bọc vây quanh. Mã Như Long cả kinh thất sắc, ra sức ngăn cản, lại cuối cùng là không địch lại, bị Tần Vũ một kiếm xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng tiếc, một đời dũng tướng lại chọn sai đường. Tần Vũ than nhẹ, lập tức phất tay, ra hiệu đại quân tiếp tục tiến lên. Đại quân chưa đi bao xa, lại ngộ phục binh, thập tướng Tiết Mã Đường đem người tập kích, ý đồ chỉ trệ Tần Vũ bước chân. Chương 633, nhảy cấm phong hoa chương 633, nhảy cấm phong hoa Tần Vũ nhíu mày, đang muốn tự thân ra trận, đã thấy bên cạnh một viên đại tướng sớm đã kìm nén không được, chờ lệnh xuất chiến. Người này chính là Đồng Kiện Vũ, Tần Vũ dưới trướng tướng tài đắc lực, vốn có thiết diện vô tư danh xưng. Chúa công chấm đã, như thế đạo trích, không cần ngài tự mình động thủ, lại nhìn mặt tướng như thế nào chạm hắn thủ cấp. Đồng Kiện Vũ nói xong, xách trên đao ngựa, bay thẳng trận địa địch. Tiết Mã Đường thấy thế, cười ha ha, coi là đối phương bất quá là cuồng vọng chi đồ, lại không biết Đồng Kiện Vũ võ nghệ siêu quần, không phải hạng người bình thường. Hai tướng giao phong, bất quá mấy hiệp, Đồng Kiện Vũ liền tìm được sơ hở, một đao vung ra, hàn quang lóe lên, Tiết Mã Đường đầu người rơi xuống đất, máu văng tại chỗ. Tặc tướng đã trừ, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Đồng Kiện Vũ đứng ở trận địa địch trước đó, tiếng như kinh lôi, chấn động đến quân địch lòng người bàng hoàng, nhao nhao đánh tới bẩy, người đầu hàng vô số kể. Sau khi qua chiến dịch này, Tần Vũ đại quân thế như trẻ tre, không người dám cản. Nhưng mà thắng lợi vui sướng cũng không nhường Tần Vũ có chút buông lỏng, hắn biết rõ chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Mà Đồng Kiện Vũ anh dũng biểu hiện càng làm cho hắn thấy được dưới trướng tướng sĩ vô hạn tiềm lực cùng trung thành. Màn đêm buông xuống, đống lửa tỏa ra mỗi một vị chiến sĩ kiên nghị gương mặt. Tần Vũ nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mảnh này sa mạc về sau lại đem lại như thế nào đối thủ đang chờ đợi. Nhưng bất luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, ta Tần Vũ chắc chắn thẳng tiến không lùi, cho đến thiên hạ quý nhất. Giờ phút này, toàn bộ doanh địa đắm chìm trong một loại không hiểu bầu không khí bên trong. Đã có đối tương lai ước mơ, cũng có đối không biết khiêu chiến thấp thỏm. Mà hết thảy này đều sẽ thành xoay vần bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước cường đại động lực. Tại mảnh này cổ lão mà thần bí trên đại địa, Tần Vũ cùng hắn các tướng sĩ chữ khải viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối tín niệm thủ vững. mỗi một lần thắng lợi đều là đối vận mệnh chống lại. Tại mảnh này tràn ngập biến số sa mạc phía trên, bọn hắn đem như thế nào tiếp tục tiến lên, lại sẽ tao ngộ như thế nào khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tất cả đều vẫn là ẩn số, chính như cái này vũ trụ mênh mông, thâm thúy mà mê người, làm cho người vô hạn mơ màng. Gió bước lên, cắt vàng đầy trời, đường chân trời, một đội thiết kỵ như mây đen ép thành, thế không thể đỡ. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống lục hợp bá chủ, thân mang màu đen chiến giáp, ánh mắt lạnh lẽo như ứng, tay cầm trường kiếm, trực chỉ kia mênh mông vô ngần đại sa mạc Gobi. Phía sau hắn là ngàn vạn dũng sĩ, chiến ý như rực, thế phải san bằng tất cả trở ngại. Trận chiến này không phải thắng tức vong, các ngươi nhưng có ý sợ hãi. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu bao cát, trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như chọc truy, gõ tại các tướng sĩ trong lòng. Nguyện theo đại vương, đồng sinh cộng tử. Đáp lại hắn là đinh thai nhức óc tiếng giống, vang tận mây xanh, hiển lộ rõ ràng tần quân thiết huyết cùng trung thành. Đúng lúc này, phương xa trên đỉnh núi, một tướng dũng cảm đứng ra, người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, chính là trấn thủ nơi đây danh tướng, Tiểu Gia Tiêm. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Vũ, thanh âm xuyên thấu bao cát, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tần Vũ, ngươi muốn như thế nào? Bắc địa không phải ngươi tần thổ, nhanh chóng thối lui, còn có thể bảo toàn tính mệnh." Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, dùng ngựa hướng về phía trước, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, kích thích một mảnh khói bụi, "Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hôm nay, ta Tần Vũ liền muốn dùng cái này kiếm, mở ra cái này loạn thế, khai sáng kỷ nguyên mới." Tiểu Gia Tiêm, ngươi như thất thời, làm hàng, nếu không, đao kiếm không có mắt. Một trận khoáng thế chi chiến, như vậy mở màn. Hai quân giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Tiểu Gia Tiêm dẫn đầu làm khó dễ, trường thương như long, vạch phá không khí, thẳng đến Tần Vũ thủ cấp. Tần Vũ thân hình lóe lên, tránh né mũi nhọn, trở tay một kiếm, kiếm quang như điện, hai người tại cắt vàng bên trong triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Thử, không gì hơn cái này. Tiểu Gia Tiêm cười lạnh, thương pháp càng thêm dày đặc, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên quân chi lực, ý đồ một lần hành động đem Tần Vũ đánh tan. Nhưng mà, Tần Vũ lại như là du long lịch nước, kiếm pháp linh động hay thay đổi, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản thủ làm công, khiến Tiểu Gia Tiêm trở tay không kịp. Tốt một cái Tần Vũ, ta Tiểu Gia Tiêm hôm nay xem như gặp phải đối thủ. Tiểu Gia Tiêm gầm hét, chiến ý càng tăng lên, nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Đang lúc hai người đánh đến khó phân thắng bại lúc, Tần Vũ đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, nét miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng Tần Quân vạn tên cùng bắn, như mưa rơi hướng về Tiểu Gia Tiêm. Tiểu Gia Tiêm mặc dù dũng, nhưng cũng khó mà ngăn cản cái này phô thiên cái địa mưa tên, cuối cùng bị một chi tên bắn lén xuyên qua đầu vai, động tác chỉ trệ. Đại vương, xem ta. Đúng lúc này, Tần Vũ dưới trướng đại tướng Đồng Kiện Vũ dũng cảm đứng ra, cầm trong tay cự phủ, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Tiểu Gia Tiêm mà đến. Hai người giao phong bất quá mấy hiệp, Đồng Kiện Vũ một búa đánh xuống, Tiểu Gia Tiêm mặc dù ra sức ngăn cản, cuối cùng là không địch lại, bị sinh sinh chém thành hai khúc, máu nhuộm cả bảng. Tiểu tướng quân, trong quân địch truyền đến trận trận bi thiết, sĩ khí lại giảm, mà Tần Quân thì là sĩ khí như hồng, thừa thắng xông lên. Chiến đấu rất mau tiến vào hồi cuối, Đồng Kiện Vũ càng là một ngựa đi đầu, chém giết quân địch đại tướng Hàn Tô Long ở dưới ngựa, anh dũng chi tư, khiến tam quân phân chấn. Đại vương anh minh, tướng sĩ dùng mệnh, trận chiến này tất thắng. Đồng Kiện Vũ quỳ ở Tần Vũ trước ngựa, cao giọng bẩm báo. Tần Vũ nhìn qua phương xa, trong mắt lóe ra nhất định phải được qua mang, đây chỉ là bắt đầu, chờ chúng ta san bằng Bắc địa, nhất thống sáu quốc, mới hiện lộ ra chân trương. Gió vẫn tại thổi, nhưng giờ phút này cắt vàng, dường như cũng bị phần này hào tình tráng trí lây nhiễm, biến càng thêm sục sôi. Một trận liên quan đến thiên hạ chiến tranh đang chậm rãi kéo ra ầm ầm sóng dậy mở màn, mà Tần Vũ, vị này sắp trở thành thiên cổ nhất đế bá chủ, đang đứng tại lịch sử bước ngoặt bên trên, chờ đợi hắn chính là vô tận khiêu chiến cùng huy hoàng. Tại mảnh này bị lịch sử ghi khắc Bắc Sa mạc bên trên, Tần Vũ lấy một trận kinh tâm động phách thắng lợi, đặt vương thống nhất sáu quốc nền tảng. Tiểu Gia Tiêm vẫn lạc, Hàn Tô Long bại vòng, đều là cái này mênh mông trong dòng sông lịch sử, không có ý nghĩa nhưng lại không thể thiếu bằng nước. Mà Tần Vũ, vị này bị hậu thế ca tụng là thủy hoàng đế bá chủ, chính nhất từng bước đi hướng kia chí cao vô thượng vương tọa, viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Bắc Cương Hàn Phong như lao, cắt mỗi một tấc đất, cung ma luyện lấy sắp đạp vào hành trình dũng sĩ chi tâm. Tần Vũ, vị này đế quốc bá chủ, thân mang huyền thiết chiến giáp, đứng ở vạn quân trước đó, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu mênh mông sa mạc, bắn thẳng về phía kia không biết chiến trường. Bên cạnh hắn là tinh nhuệ chi sư, chiến ý dằng dào, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, tựa như hồng lưu giống như quét sạch mà đi. Chư vị tướng sĩ, Bắc Cương chi địa, cường đạo hoành hành, xâm ta cương thổ, giết ta con dân. Hôm nay ta Tần Vũ, thề phải tự mình dẫn các ngươi dẹp yên cường đạo, đưa ta non sông. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại lòng của mỗi người bên trên, khơi dậy vô tận huyết tính cùng đấu trí. Chương 634, dùng cái gì giải ưu? Chương 634, dùng cái gì giải ưu? Đại quân tiến lên ở giữa, chợt nghe phía trước dãy núi ở giữa chống trận lôi động, bụi mù nổi lên một phía. Một tên thân hình khôi ngô, cầm trong tay trường thương đại tướng đứng ở đỉnh núi, chính là Lý Hoàng Sơn, Bắc Cương nổi tiếng thủ tướng, lấy Vũ Dung nghe tiếng xa gần. Hắn trợn mắt tròn xoe, trực chỉ Tần Vũ, "Tần Vũ tiểu nhi, lấn ta biên cương không người ư? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta Lý Hoàng Sơn lợi hại." Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, dùng ngựa mà ra, hai quân giằng co, bầu không khí căng cứng đến cực điểm. "Lý tướng quân, ngươi vốn là trung lương chi hậu, cớ gì trợ trụ vi ngược? Nếu chịu quy hàng, chấm tất nhiên lấy quốc sĩ đại chi." Lý Hoàng Sơn cười ha ha, mũi thương trực chỉ, "Tần Vũ, đừng muốn xảo ngôn lệnh sát, ta Lý Hoàng Sơn thể sống chết thủ vệ mảnh đất này, ngươi nếu có gan, liền tới chiến." Nói xong, hai người rục ngựa giao phong, binh khí tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Nhưng mà Tần Vũ võ nghệ siêu quần, càng thêm giới trướng tinh nhuệ phối hợp ăn ý, Lý Hoàng Sơn mặc dù dũng, cuối cùng là quả bất địch chúng. Một phen ác đấu sau, chỉ thấy Tần Vũ trường thương trong tay múa, như là dao long xuất hải, một kích phải trúng, Lý Hoàng Sơn đứng thanh xuống ngựa, thân trúng mấy súng, máu nhuộm chiến bào, một đời tướng tinh như vậy vẫn lạc. Đang lúc đám người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Một đội cường đạo kỵ binh bất ngờ đánh tới, người cầm đầu tên là Trần Đặc Rút, võ nghệ bất phàm, khí thế hùng hổ. Tần Vũ sắc mặt trầm xuống, đang muốn tự mình nghiêm chiến, đã thấy một viên đại tướng dũng cảm đứng ra, chính là dưới trướng mãnh tướng Đồng Kiện Vũ. Chúa công an tâm chớ đội, chỉ là tác tướng, sao làm phiền ngài tự mình động thủ? Đồng Kiện Vũ nói xong, dùng ngựa mà ra, đại đao trong tay hàn quang lập lòe, thẳng đến Trần Đặc Rút mà đi. Hai tướng giao phong, đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Nhưng thấy Đồng Kiện Vũ thân hình linh động, tránh né mũi nhọn, tìm sơ hở, đột nhiên hét lớn một tiếng, lực phách hoa sơn, một đao chặt đứt Trần Đặc Rút binh khí, sau đó thừa cơ mà lên, giơ tay chém xuống, Trần Đặc Rút người đầu rơi, quân phản loạn đại loạn. Tặc tướng đã trừ, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Đồng Kiện Vũ đứng ở trận địa địch trước đó, tiếng như hùng trùng, chấn động đến quân phản loạn lòng người bàng hoàng, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, sa mạc phía trên chỉ còn lại phong thanh cùng chiến mã thở dốc. Tần Vũ nhìn qua phương xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Lý Hoàng Sơn anh dũng cùng trung thành, Trần Đặc Rút cuồng vọng cùng bất lạc, đều thành quá khứ mây khói. Nhưng chàng thắng lợi này lại để cho hắn càng thêm kiên định thống nhất thiên hạ quyết tâm. Thắng thắng không tiêu, bại không nản. Cương giả chân chính, không chỉ có nếu có thể chiến thắng địch nhân, càng phải có thể thắng được lòng người. Tần Vũ thanh âm tại trống trải sa mạc trên vang vọng, tựa hồ là đang tự nhủ, cũng giống là tại báo cho mỗi người. Mà trang chiến dịch này cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại, mọi người đàm luận Tần Vũ chí dũng song toàn, Đồng Kiện Vũ dũng mãnh vô địch, cùng Lý Hoàng Sơn tuy bại nhưng binh bị trắng. Tại mảnh này cổ lão trên đại địa, mỗi một lần chinh chiến cùng hòa bình, đều như là A Song of Sir and Fizer, đan xen nhân tính quang huy cùng âm u, làm cho người suy nghĩ sâu xa, trực kích linh hồn. Bóng đêm như mực, tinh hà buông xuống, Tần Vũ thiết kỵ đạp phá yên tĩnh nam cương biến cảnh, tiếng võ ngựa như sấm rền quần quần hướng về phía trước, trực chỉ kia phiến trong truyền thuyết Nam Bộ sa mạc. Gió mang theo hạt cát sắc bén, tại ánh trăng biên giới đi khắp, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Đồng Kiện Vũ, chuyến này cần phải cẩn thận, tiết viên báo không phải hạng người bình thường. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu qua nặng nề khôi giáp, tiếng vọng tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng. Đại tướng Đồng Kiện Vũ nghe vậy, mày kiếm khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, "Bệ hạ yên tâm, mặt tướng định chẳng thủ, dẹp an biên cương." Trong sa mạc, ánh trăng mỏng manh, chỉ có ánh lửa cùng đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Làm Tần Vũ quân đội bước vào tiết viên báo lãnh địa lúc, một trận không có khói lửa chiến tranh lặng yên mở màn. Người đến người nào, lại dám xông vào ta lãnh địa? Quát to một tiếng, như là trên cánh đồng hoang sói tru, chấn động đến hạt cát bay tán loạn. Tiết viên báo, vị này biên cương đầu lĩnh, người mặc da thú chiến giáp, cầm trong tay một cây búa to, đứng ở cồn cắt chi đỉnh, phía sau là mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh, khí thế hùng hổ. Đồng Kiện Vũ dục ngựa mà ra, ngân thương như long, trực chỉ Tiết Viên Báo, "Đại Tần Đồng Kiện Vũ, chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu người." Lời còn chưa dứt, hai người đã giao phong mấy hiệp, thương phủ tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, mỗi một kích đều chấn động đến hư không run rẩy. "Hừ, Đại Tần, không gì hơn cái này." Tiết Viên Báo cười lạnh, phủ ảnh càng dày đặc, lại khó nén đáy mắt một vẻ bối rối. Đồng Kiện Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, thương pháp đột biến, một chiêu long đẳng tứ hải ngân thương hóa thành đầy trời thương ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu Tiết Viên Báo phòng ngự, thẳng đến tâm mạch. "Ngươi!" Tiết Viên Báo lời còn chưa dứt, đã là khí tuyệt bỏ mình, thân thể ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh cát bụi. Tần Vũ thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức hạ lệnh, truy kích Tiết Long Thiên, cần phải trảm thảo trừ căn. Nhưng mà, chàng thắng lợi này vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì Tiết Long Thiên, cái này giảo hoạt người đảo vòng, sớm đã bày ra thiên la địa võng. Bóng đêm càng sâu, trong sa mạc gió cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội, đuổi sát Tiết Long Thiên không bỏ. Nhưng sa mạc rộng lớn vô ngần, nhường truy tung biến dị thường gian nan. Tướng quân, phía trước có mai phục. Một tên trinh sát cơ báo, lời còn chưa dứt, bốn phía đã vang lên dày đặc mưa tên. Đồng Kiện Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương vung đẩy, hình thành một đạo kín không kẽ hở thương tường, bảo vệ sau lưng tướng sĩ. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người ngã xuống trong vũng máu. Tiết Long Thiên, có loại đi ra đánh một trận. Đồng Kiện Vũ trợn mắt tròn xoe, thanh âm xuyên thấu bao cát, trực kích lòng người. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có dày đặc hơn mũi tên cùng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, chính là Tiết Long Thiên. Tay hắn nắm trường cung, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đồng Kiện Vũ, ngươi giết cha ta, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Nói xong, một tiễn bắn ra, trực chỉ Đồng Kiện Vũ trái tim. Đồng Kiện Vũ thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một tiễn này, nhưng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn biết, cuộc chiến hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Toàn quân nghe lệnh, rút lui. Đồng Kiện Vũ đông nhiên lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn biết, tiếp tục truy kích sẽ chỉ làm càng nhiều huynh đệ mất mạng nơi này. Nhưng mà, Thiết Long Tiên như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn? Hắn ra lệnh một tiếng, quân địch giống như thủy triều ập tới, đem Tần Vũ quân đội bao bọc vây quanh. Đồng Kiện Vũ cầm trong tay ngân thương, sừng sững tại trước trận, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. "Đồng Kiện Vũ, ngươi đã là cá trong chậu, làm gì lại làm vô nghĩa chống cự?" Thiết Long Tiên cười lạnh. Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, nói: "Ta Đồng Kiện Vũ, sinh là đại tần người, chết là đại tần quỷ. Hôm nay mặc dù bại, nhưng đại tần chi hồn vĩnh viễn không diệt. Nói xong, hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng toàn thân, ngân thương hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến Tiết Long Thiên. Một trận chiến này kinh thiên động địa, biển cắt phía trên dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cuối cùng, Đồng Kiện Vũ lấy sức một mình trọng thương Tiết Long Thiên, nhưng mình người cũng bị thương nặng, mà Tần Vũ quân đội cũng trong trận chiến đấu này toàn quân bị diệt. Chương 635, trong màn đêm biển cắt mê tung. Chương 635, trong màn đêm biển cắt mê tung. Màn đêm như mực, sao trời ẩn nấp, Tần Vũ dưới trướng thiết kỵ tại trong im lặng xuyên qua cuối cùng một đạo sân cốc, thẳng đến nam bộ vô tận sa mạc. Gió mang theo hạt cát thô lệ, tại bên tai nói nhỏ, phảng phất là đại mạc chỗ sâu cổ lao tiên đoán, biểu thị sắp diễn ra sinh tử đỏ sức. Tướng quân, phía trước 10 dặm chính là biên cương đầu lĩnh giả Quan Sơn lãnh địa, chúng ta phải chẳng cần làm sơ chỉnh đốn. Phó tướng Lý Mặc dục ngựa tới gần, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Đồng Kiện Vũ, vị này Tần Vũ dưới trướng đại tướng, mặt như phủ băng, ánh mắt sắc bén như ưng, hắn nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, trong giọng nói không mang theo mảy may do dự, binh quý thần tốc, giả Quan Sơn đang nghi, chậm thì sinh biến. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc đi tới, cần phải tại trước tờ mở sáng đến. Trăng treo giữa trời, trong sa mạc, hai quân giằng co, cắt vàng đầy trời, chống trận chưa bằng, bầu không khí đã ngưng trọng đến cực điểm. Giả Quan Sơn đứng ở trước trận, một thân thiết giáp chiếu đến lãnh nguyệt hàn quang, khóe môi nhếch lên không bị trói buộc cười, Tần Vũ tiểu nhi, lại phải ngươi đi tìm cái chết. Đồng Kiện Vũ không nói, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên trường thương trong tay, mũi thương khẽ run, hình như có long âm. Hắn dục ngựa mà ra, thẳng đến Giả Quan Sơn, động tác trôi chảy, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Thử, cuồng vọng. Giả Quan Sơn hét lớn, vung đao lên tiếp. Hai binh tương giao, tia lửa tung tóe, không khí bốn phía dường như đều bị xé nứt. Nhưng mà, vẹn vẹn hợp lại, Đồng Kiện Vũ thân hình bạo khởi, mũi thương đã tới Giả Quan Sơn hầu trước, động tác nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Thời đại của ngươi kết thúc. Đồng Kiện Vũ thanh âm lạnh lẽo, như là trong gió lạnh băng nhận, đâm thẳng lòng người. Theo một tiếng vang nhỏ, Giả Quan Sơn nụ cười ngưng kết, trong mắt tràn đầy không thể tin, sau đó chậm rãi ngã xuống, đại mạc phía trên lại thêm một sợi vong hồn. Giả Quan Sơn vẫn lạc, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Con hắn Giả Nguyên Thiên biết được tin tức sau, giận không tìm được, thế phải vì cha báo thù. Đồng Kiện Vũ lại chưa cho hắn cơ hội thở dốc, xuất bộ thừa thắng xông lên, xâm nhập hoang mạc nội địa. Phụ thân đại thủ, không đội trời chung. Các ngươi tặc tử, mơ tưởng đào thoát. Giả Nguyên Tiên xuất lĩnh tàn quân, tại hoàn toàn hoang lương chi địa bố trí xuống phục kích. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ sớm có dự liệu, hắn không những chưa trúng kế, ngược lại lợi dụng địa hình phản sát, đem quân địch một lần hành động đánh tan. Giả Nguyên Tiên, ngươi có biết, cường giả chân chính, chưa từng nói bại, càng không sợ chết. Phụ thân ngươi thất bại, phi chiến chi tội, mà là thiên mệnh sở quy. Đồng Kiện Vũ lập trên chiến trường, tay áo đồng bền, dường như từ trong biển cắt đi ra chiến thần, trong ngôn ngữ đã có đối người mất tôn trọng, cũng có đối với đối thủ khinh miệt. Giả Nguyên Thiên mặt xám như cho, nhìn qua trước mắt vị này không ai bị nổi tướng lĩnh, trong lòng lại không đấu trí, cuối cùng bị giảm xuống đất, lựa chọn đầu hàng. Chiến dịch này về sau, Đồng Kiện Vũ chi danh như là trong sa mạc phong bạo, cấp tốc chuyển khắp tứ phương. Hắn không chỉ có lấy ít thắng nhiều, càng hiện ra siêu phàm mưu trí cùng vũ dũng, trở thành vô số trong lòng người anh hùng. Đồng Kiện Vũ, một cây trường thương quét ngang nam cương, uy danh đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. Trong quan trà, người kể chuyện sinh động như thật giảng thuật đoạn này truyền kỳ, người nghe không ai không nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao tán thưởng. Mà Đồng Kiện Vũ bản nhân, nhưng như cũng duy trì kia phần lạnh lùng cùng lạnh nhạt, hắn biết rõ, chân chính vinh quang không ở chỗ thế nhân ca ngợi, mà ở chỗ mỗi một lần chiến đấu bên trong toàn lực ứng phó, cùng kia phần đối quốc gia cùng quân chủ trung thành. Đường còn rất dài, chiến không ngưng. Đồng Kiện Vũ nhìn qua phương xa, trong mắt lóe ra bất diệt quang mang, kia là đối tương lai vô hạn khả năng mong đợi, cũng là đối với mình vĩnh viễn không nói bại hứa hẹn. Tại mảnh này mênh mông trong biển cát, Đồng Kiện Vũ cố sự, đang lấy một loại trực tiếp nhất, chấn động nhất phương thức, khích lệ mỗi một cái nghe được nó người, dũng cảm tiến tới, không sợ tiến lên. Bóng đêm như mực, sao trời ẩn nấp tại nặng nề tầng mây về sau. Chỉ có gió, mang theo sa mạc đặc hữu khô giáo cùng lạnh lẽo, xuyên thẳng qua tại vô ngần cồn cắt ở giữa. Một chi đội ngũ, lặng yên không một tiếng động qua lại cái này u ám thế giới, bọn hắn là Tần Vương tinh nhuệ chi sư, từ thủy hoàng đế Tần Vũ tự mình điều động, mục tiêu trực chỉ nam bộ kia phiến thần bí khó lường sa mạc. Nơi đó, nghe nói ẩn giấu đi phản loạn thế lực cuối cùng thanh lũy. Lĩnh quân là một vị tên là Đồng Kiện Vũ đại tướng, thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra không thể khinh thường uy áp. Đội ngũ tiến lên ở giữa, chỉ nghe hắn trầm thấp mà hữu lực thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm. Tối nay chúng ta không chỉ có muốn đạp phá cái này sa mạc yên tĩnh, càng phải nhuộm phản nghịch chi huyết, nhuộm đỏ mảnh này đất cằn sỏi đá. Đang lúc đám người sắp xuyên qua một mảnh nhìn như bình tĩnh cuồn cắt lúc, phía trước đông nhiên sáng lên ánh lửa, chiếu sáng mười mấy tên mặc giáp chấp vũ khí chiến sĩ, người cầm đầu chính là biên cương đầu lĩnh một quận thành. Tay hắn nắm trường thương, đứng ở cồn cắt chi đỉnh, mắt sáng như đuốc, cùng Đồng Kiện Vũ xa xa đối lập. Đồng Kiện Vũ, ngươi dám độc thân xâm phạm biên giới, có biết đây là một con đường chết? Một quản thành thanh âm xuyên thấu bóng đêm, mang theo vài phần kinh thường. Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, dùng ngựa hướng về phía trước, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Một quản thành, ngày tận thế của ngươi đã đến, không cần nhiều lời." Nói xong, hắn đột nhiên vung lên trường thương, sau lưng Tần quân giống như thủy triều phun lên, hai quân trong nháy mắt giao phòng, kim loại va chạm thanh âm cùng chiến mã tê minh đan vào một chỗ, vang vọng sa mạc. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng Đồng Kiện Vũ dường như chiến thần phụ thể, thương pháp sắc bén, mỗi một kích đều tình chuẩn không sai, thẳng đến địch tướng thủ cấp. Không bao lâu, một quản thành liền tại thương của hắn hạ bại lui. Cuối cùng, một cái thế đại lực trầm quét ngang, kết thúc vị này biên cương đầu lĩnh tính mệnh. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ Đồng Kiện Vũ chiến bào, cũng tuyên cáo hắn uy danh hiển hách. Tướng quân uy vũ. Thần quân tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, sĩ khí như hồng. Đồng Kiện Vũ cũng không dừng lại, ánh mắt xuyên qua chiến trường khói lửa, khóa chặt nơi xa bỏ trốn một biết kích, một quản thành con trai độc nhất. Truy, một tên cũng không để lại. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, lập tức xuất lĩnh tinh nhuệ, như quỷ mị giống như đổi vào mênh mông biển cát. Đêm ở sa mạc, dài dằng dặc mà vô tình, nhưng Đồng Kiện Vũ cùng đội ngũ của hắn dường như không biết mệt mỏi, một đường theo đuổi không bỏ. Một viễn kích mặc dù giàu hoạt, lại cuối cùng khó thoát thiên la địa võng. Cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp ốc đảo bên cạnh, tần quân đem nó bao bọc vây quanh. Đối mặt tuyệt cảnh, một viễn kích tuyệt vọng hô, Đồng Kiện Vũ, ngươi như thế đuổi tận giết tuyệt, liền không sợ trời phạt sao? Đồng Kiện Vũ dục ngựa chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt không có chút nào chấn động, trời phạt. Như thế đạo này thật có thiên lý tuần hoàn, vậy cũng ứng trước trừng phạt ngươi bực này loạn thần tặc tử. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tần quân cùng nhau tiến lên, đem một viễn kích cùng với tàn quân một mẹ hốt gọn. Chiến dịch này về sau, Đồng Kiện Vũ danh tự như là trong cuồng phong báo cát, cấp tốc chuyển khắp tứ phương. Hắn không chỉ có lấy ít thắng nhiều, càng tại dưới hoàn cảnh cực đoan hiện ra siêu phàm tài năng quân sự cùng thiết huyết thủ đoạn, trở thành vô số trong lòng người chiến thần. Mà liên quan tới hắn cố sự, cũng bị hậu nhân truyền sướng, trở thành một đoạn lại một đoạn truyền kỳ. Chương 636, đêm có chỗ ngộng duy nhất chỉ chương 636, đêm có chỗ ngộng duy nhất chỉ nhưng mà, làm thắng lợi ồn ào náo động từ từ đi xa, Đồng Kiện Vũ lại một mình đứng tại kia phiến đã từng kịch chiến qua trên đồi cát, nhìn qua phương xa thâm thúy bầu trời đêm, trong lòng dâng lên một tia không hiểu cô tịch. Hắn biết, trang thắng lợi này chỉ là bắt đầu, càng lớn phong bạo, có lẽ đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Mà hắn, nhất định phải thời khắc chuẩn bị, nên đón tương lai khiêu chiến, thủ hộ mảnh này hắn thể sống chết hiệu trung thổ địa. Tại mảnh này mênh mông trong sa mạc, Đồng Kiện Vũ thân ảnh dần dần dung nhập bóng đêm. Nhưng chuyện xưa của hắn, lại như là trong sa mạc quốc đảo, vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên. Trong màn đêm biển cắt truy tung màn đêm như mực, bao trùm rộng lớn vô ngần nam bộ sa mạc, gió mang theo các bị, khẽ vượt qua mỗi một tấc bị ánh trăng lãng quên thổ địa. Tần Vũ quân đội, như là trong bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuyên qua mảnh này tử vong chi địa, mục tiêu của bọn hắn là vị kia trong truyền thuyết biên cương đầu lĩnh, Triệu Thành Cơ. Tướng quân, phía trước 10 dặm chính là Triệu Thành Cơ hang ổ. Một tên trinh sát thấp giọng hồi báo, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận cùng chờ mong. Đồng Kiện Vũ, Tần Vũ dưới trướng chói mắt nhất đại tướng, mày kiếm mắt sáng, một thân ngân giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nụ cười kia bên trong cất giấu không thể nghi ngờ tự tin cùng quyết tuyệt, truyền lệnh xuống, ra tốc hành quân, tối nay, nhường Triệu Thành Cơ danh tự trở thành lịch sử. Làm luồng thứ nhất ánh dạng đông chưa xuyên thấu hắc ám, Tần Vũ quân đội đã lặng yên đem Triệu Thành Cơ doanh địa bao bọc vây quanh. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng túc sát, một trận phong bạo lại sắp tới. Đồng Kiện Vũ, ngươi dám dạ tập ta doanh? Triệu Thành Cơ mặc giáp cầm kiếm, đứng ở cửa doanh trước đó, trận mắt tròn xoe, thanh âm xuyên thấu sương sớm, quanh quẩn tại trên sa mạc. Đồng Kiện Vũ chậm rãi rụt ngựa mà ra, trường thương trong tay chỉ phía xa Triệu Thành Cơ, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra không cho kháng cự lực lượng. Triệu Thành Cơ, ngươi cắt cứ một phương, nhiều ta biên cương an bình, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Lời còn chưa dứt, Đồng Kiện Vũ thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Triệu Thành Cơ. Hai người giao phong, kiếm ảnh thương mang xen lẫn, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có trận này sinh tử quyết đấu. Hừ, Đồng Kiện Vũ, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể thắng ta? Triệu Thành Cơ gầm thét, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, mỗi một kích đều mang theo phong lôi chi thành. Nhưng Đồng Kiện Vũ chỉ là cười lạnh, thương pháp của hắn như nước chảy mây trôi, nhìn như hời hợt, kỳ thực ẩn giấu sát cơ. Mấy hiệp xuống tới, Triệu Thành Cơ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, chiêu thức ở giữa sơ hở trăm chỗ. Thời đại của ngươi kết thúc. Đồng Kiện Vũ nói nhỏ, đâm ra một thương, chính giữa Triệu Thành Cơ yếu hại. Một đời tiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Phụ thân. Nơi xa, Triệu Thành Cơ chi tử Mã Tu Xuyên mắt thấy đây hết thảy, muốn rách cả mí mắt, gào thét phóng tới Đồng Kiện Vũ, thề phải vì cha báo thù. Đồng Kiện Vũ quay người, trong ánh mắt hiện lên một chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Mã Tu Xuyên, ngươi nếu chịu quy hàng, ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Mơ tưởng. Mã Tu Xuyên gầm thét, xách đao chém liền, nhưng mà, tại Đồng Kiện Vũ trước mặt, công kích của hắn lộ ra như thế bất lực. Mấy hiệp xuống tới, Mã Tu Xuyên đã là vết thương chồng chất, thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi, cuối cùng vẫn là quá non. Đồng Kiện Vũ nhẹ nhàng thở dài, một thương đánh bay Mã Tu Xuyên binh khí, đem nó chế phục tại đất. Tin tức truyền về đô thành, Đồng Kiện Vũ chi danh trong vòng một đêm vang vọng triều chính, hắn anh dũng cùng trí tuệ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mà Mã Tu Xuyên, tại Đồng Kiện Vũ khoan hồng độ lượng hạ, được cho phép lập công chủ tội, trở thành một tên trấn thủ biên cương tướng lĩnh. Đồng tướng quân, ngài vì sao buông tha Mã Tu Xuyên? Có người không hiểu hỏi. Đồng Kiện Vũ nhìn qua phương xa, ánh mắt thâm thúy, chân chính thắng lợi không phải chinh phục, mà là để cho địch nhân trở thành thủ hộ mảnh đất này bình chứng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Đồng Kiện Vũ hình tượng trong lòng bọn họ càng cao hơn lớn, dường như một tòa không thể vượt qua sơn phong, ngật đứng ở giữa thiên địa. Sa mạc vẫn như cũ rộng lớn, gió vẫn như cũ mang theo các mịn, nhưng ở trên vùng đất này, một đoạn truyền kỳ đã đúc thành. Đồng Kiện Vũ lấy hắn chi dũng cùng lòng dạ, viết một đoạn thuộc về hắn huy hoàng thiên trương. Mà liên quan tới hắn cố sự, tựa như trong sa mạc gió, vĩnh viễn quét tại mọi người trong tim, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên. Màn đêm như mực, sao trời ẩn nấp. Rộng lớn vô ngần nam bộ trong sa mạc, một đội nhân mã lặng yên không một tiếng động tiến lên, tiếng vó ngựa bị nặng nề cắt vàng tốn vệ, chỉ để lại ngẫu nhiên vang lên áo giáp tiếng ma sát, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Chi đội ngũ này chính là Đại Tần Đế quốc tinh nhuệ chi sư, từ thiên cổ nhất đế Tần Vũ tự mình điều động, linh quân là vị kia lấy dũng manh chứ danh đại tướng Đồng Kiện Vũ. tướng quân, phía trước hình như có ánh lửa. Một tên trinh sát thấp giọng bẩm báo, phá vỡ đêm yên lặng. Đồng Kiện Vũ ánh mắt run lên, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, khá lắm Trần Tuyết Băng, dám ở đây bố trí mai phục. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, trực đảo Hoàng Long. Làm đại tần thiết kỵ như màu đen hồng lưu giống như bọn tới, ánh lửa chiếu rọi, đúng là biên cương đầu lĩnh Trần Tuyết Băng doanh địa tạm thời. Trong ngọn lửa, Trần Tuyết Băng người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, đứng ở trước trận, trong ánh mắt đã có quyết tuyệt cũng có không cam lòng. Tần Vũ Lao Nhi, ngươi dám phạm ta cương thổ. Trần Tuyết Băng gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi. Đồng Kiện Vũ rục ngựa mà ra, mặt nạ phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo như băng, phản quốc chi đồ, không cần phải nói. Hôm nay chính là ngươi Trần Tuyết Băng tận thế. Hai quân giằng co, dương cung bạc kiếm. Theo ra lệnh một tiếng, song phương lâm vào hỗn chiến. Đồng Kiện Vũ xung phong đi đầu, ngân thương như long, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Mà Trần Tuyết Băng cũng là dũng mãnh dị thường, hai người chiến đến khó phân thắng bại, đất cát bên trên lưu lại từng đạo thâm thúy khe rãnh. Đồng Kiện Vũ, ngươi võ nghệ quả thật không tệ, nhưng hôm nay ta Trần Tuyết Băng thể phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Trần Tuyết Băng gầm thét, thế công càng thêm mãnh liệt. Đồng Kiện Vũ khoe miệng khẽ nhếch, thương pháp chợt biến, một chiêu long đẳng tứ hải ngân thương hóa thành đầy trời quang ảnh, trong nháy mắt xuyên tấu Trần Tuyết Băng phòng ngự, trực kích nó trái tim. Một đời biên cương đầu lĩnh, như vậy vẫn lạc. Chiến hậu, Đồng Kiện Vũ không làm dừng lại, lập tức hạ lệnh truy kích Trần Tuyết Băng chi tử Trần Đông Húc. Hắn biết rõ, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Truyền lệnh toàn quân, bắt sống Trần Đông Húc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đồng Kiện Vũ thanh âm trong sa mạc quen quần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy ngày truy kích, vượt ngang ngàn dặm, đại tần thiết kỵ rốt cục tại một mảnh hoang vu chi địa tìm tới Trần Đông Húc chỗ ẩn thân. Một trận ác chiến về sau, Trần Đông Húc cuối cùng cũng bị tù binh, đại tần lại thêm một tháng. Tin tức truyền về Hàm Dương, cả nước chấn động. Đồng Kiện Vũ chi danh, trong lúc nhất thời vang vọng triều chính, trở thành vô số trong lòng người anh hùng. Đồng tướng quân thật là thần nhân vậy, lấy sức một mình, bình định biên cương chi loạn. Trong phố xá, bách tính cùng tán thưởng. Hừ, Đồng Kiện Vũ mặc dù dũng, nhưng nếu không bệ hạ anh minh quyết đoán, há có thể có này đại thắng. Trên triều đình, cũng không thiếu chất vấn thanh âm. Chương 637, Tuyết Dạ Tham Hiền chương 637, Tuyết Dạ Tham Hiền mà Đồng Kiện Vũ bản nhân, đối với đây hết thảy khen ngợi cùng nghị luận, đều lạnh nhạt chỗ chi. Hắn biết rõ, chiến đấu chân chính, vĩnh viễn tại phía trước. Nhưng mà, ngay tại mọi người coi là biên cương chi loạn đã bình, có thể gối cao không lo thời điểm, một phong mật tín lặng yên đưa đến Tần Vũ trên bàn. Trong thư nói cùng, Trần Đông Húc cũng không bị chân chính xử tử, mà là bị một thế lực thần bí cứu đi, đang âm thầm chủ bị báo thù đại kế. Tần Vũ duyệt sau, cao mày, nhìn về phía phương xa, nơi đó là mênh mông sa mạc, cũng là không biết khiêu chiến. Đồng Kiện Vũ, ngươi hành trình có lẽ vừa mới bắt đầu. Tại mảnh này cổ lão thổ địa bên trên, anh hùng cùng kiêu hùng cùng tồn tại, vinh quang cùng âm mưu xen lẫn. Đồng Kiện Vũ cố sự, bất quá là dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước, lại đủ để kích thích tầng tầng gợn sóng, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hắn dùng hành động của mình chứng minh, cường giả chân chính, không gần như chỉ ở tại vũ lực cường đại, càng ở chỗ nội tâm kiên định cùng bất khuất. Mà tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, ai lại chính là kế tiếp viết truyền kỳ người đâu? Bóng đêm như mực, tinh hà buông xuống, Tần Vũ thiết kỵ lặng yên không một tiếng động qua lại vô ngần nam bộ trong sa mạc, tiếng vó ngựa bị gió cắt thôn vệ, chỉ lưu lại từng chuỗi thâm thúy dấu chân, biểu thị sắp đến phong bạo. Chuyến này, bọn hắn đánh vác một hạng tuyệt mật sứ mệnh, bình định biên cương, chấn nhiếp tứ phương. Trăng treo giữa trời, sa mạc chỗ sâu, một tòa lẻ loi trơ trọi doanh trại tại mờ nhạt trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Đây là biên cương đầu lĩnh đoàn cảnh trúc cứ điểm, một cái trong truyền thuyết giảo hoạt mà cường đại đối thủ. Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu bóng đêm, nhìn thẳng kia đèn đuốc rã rời chỗ. Đồng Kiện Vũ ở đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Có mặt tướng. Đồng Kiện Vũ ứng thanh mà ra, người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, tư thế hiên ngang, tựa như chiến thần giáng lâm. Hắn biết rõ, trận chiến này liên quan đến quốc gia an bình, càng liên quan đến vinh dự cá nhân. Xuất tinh nhuệ, phá địch doanh, bắt sống đoàn cảnh trúc. Tần Vũ mệnh lệnh đơn giản mà quyết tuyệt, không thể nghi ngờ. Bóng đêm thấp thoáng hạ, Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tinh nhuệ giống như ưu linh tới gần trại địch. Trong ngọn lửa, đoàn cảnh trúc thân ảnh như ẩn như hiện, tay hắn nắm trường đao, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cuồng vọng. Chỉ là Tần Vũ chó săn, cũng dám xâm phạm ta cương thổ. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, mũi thương khẽ run, dường như đáp lại gió đêm nói nhỏ. Hôm nay, liền để ngươi biết như thế nào cường giả chân chính. Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, như là báo săn chụp mồi, thương ảnh như long, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến đoàn cảnh trúc cổ họng. Một chiêu long đẳng tứ hải mũi thương tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu đoàn cảnh trúc hộ giáp, máu tươi văng khắp nơi, một đời kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Trong doanh địa lập tức loạn cả một đoàn, Tần Vũ đại quân giống như thủy triều tràn vào, thế không thể đỡ. Đoàn cảnh trúc dù chết, nhưng con hắn đoàn hoa tuyển lại thừa dịp loạn đào thoát, thế phải báo thù. Đồng Kiện Vũ không làm một lát dừng lại, lập tức xuất đội truy kích, thế phải đem cuối cùng này uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Trong sa mạc, một trận sinh tử vận tốc lặng yên chỉ diễn. Mấy ngày sau, tại một chỗ bí ẩn ốc đảo bên cạnh, Đồng Kiện Vũ rốt cục cản lại mọi mệnh không chịu nổi đoàn hoa tuyển. Hai người đối mặt, không cần nhiều lời, chiến ý đã quyết. Kiếm quang như điện, thương ảnh dường như long, trong sa mạc, một trận kinh tâm động phách quyết đấu triển khai. Cuối cùng, Đồng Kiện Vũ lấy một chiêu hồi mã thương tinh chuẩn đâm xuyên đoàn hoa tuyển trái tim, kết thúc trận này báo thủ chi mộng. Tin tức truyền về đô thành, Đồng Kiện Vũ chi danh vang tận mây xanh, hắn không chỉ có là trên chiến trường vô địch chiến thần, càng là Tần Vũ dưới trướng chói mắt nhất tướng tinh. Thắng lợi tiếng hoan hô bên trong, Đồng Kiện Vũ một mình đứng tại cồn cắt chi đỉnh, nhìn qua phương xa dần dần tiêu tán khói lửa, nhưng trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn biết rõ, mỗi một lần thắng lợi đều nương theo lấy hy sinh, mỗi một lần vinh quang đều có thể là kế tiếp khiêu chiến khúc nhạc dạo. Chân chính hòa bình, khi nào có thể đến? Hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt xuyên thấu bầu trời đêm, phản phất tại tìm kiếm kia xa không thể chạm đáp án. Mà tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong sa mạc, càng nhiều không biết uy hiếp đang lặng yên ấp ủ, chờ đợi kế tiếp bình minh đến. Đây là một trận liên quan tới vinh quang cùng hy sinh truyền kỳ, đồng kiện vũ lây hắn anh dũng cùng trí tuệ, viết thuộc về mình huy hoàng thiên chương. Nhưng ở mảnh này tràn ngập biến số thổ địa bên trên, ai có thể dự báo tương lai mưa gió? Có lẽ chính là phần này không biết, mới khiến cho cố sự càng thêm làm người say mê, để cho người ta tại sảng khoái đọc sau khi, cũng không nhịn được lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nguyệt hát phong cao, đại mạc cô yên thẳng, đêm dài đằng đẵng, một chi thiết kỵ như ưu linh xuyên thẳng qua tại vô ngần trong biển cát, tiếng vó ngựa nát, lại không thể che hết người dẫn đầu Tần Vũ trong mắt bệnh kia quyết tuyệt cùng lạnh lẽo. Chuyến này, bọn hắn gánh vác đế quốc bí ẩn nhất sứ mệnh, chinh phục nam bộ không biết cương vực, lắng lại biên cương chi loạn. Truyền lệnh xuống, gia tốc tiến lên, cần phải ở trước khi trời sáng đến mục tiêu địa điểm. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bóng đêm, trực kích mỗi một vị tướng sĩ vùng tim. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, dường như một tôn không thể dung chuyển chiến thần. Trước tờ mở sáng tịch, làm tia nắng đầu tiên đâm rách hắc ám, Tần Vũ quân đội đã lặng yên tới gần biên cương trọng trấn. Nhưng mà vận mệnh dường như tổng yêu cùng người nói đùa, bọn hắn tại mảnh này hoang vu chi địa, ngoài ý muốn tao nộ biên cương đầu lĩnh Từ Tiểu Khôn phục kích. Hừ, chỉ là Tần Vân cũng dám bước vào ta Nam Cương nửa bước. Từ Tiểu Khôn đứng ở cồn cắt chi đỉnh, người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm, dưới trướng binh sĩ cũng là sĩ khí dâng cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong lại cất giấu không thể nghi ngờ khí phách. Từ Tiểu Khôn, ngươi có biết, địch thiên mà đi người, cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong. Lời còn chưa dứt, đại tướng Đồng Kiện Vũ đã như mũi tên rời cùng xung ra, thân hình hắn mạnh mẽ, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, thẳng đến Từ Tiểu Khôn thủ cấp. Hai người giao phong, kiếm ảnh thương mang xen lẫn, cắt đá vẩy ra, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có trận này sinh tử đọ sức. Đồng mô dưới kiếm, chưa từng người sống. Đồng Kiện Vũ quát lên một tiếng lớn, kiếm quang tăng gọn, một kích phải trúng, Từ Tiểu Khôn con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc. Lập tức thân thể ầm vang ngã xuống, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Thắng lợi đến mức như thế bỗng nhiên, nhưng lại như thế tất nhiên. Tần Vũ phất tay ra hiệu, đại quân tiếp tục tiến lên, mà Đồng Kiện Vũ thì chủ động xin đi, lĩnh một đội tinh nhuệ, truy kích Từ Tiểu Khôn chi tử Từ Hoa Trường, thề phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đồng tướng quân, chuyến này hung hiểm, cần phải cẩn thận. Tần Vũ thanh âm bên trong khó được toát ra một tia lo lắng. Đồng Kiện Vũ ôm quyền, trong mắt lóe ra tự tin cùng kiên định, vậy hạ yên tâm, Kiện Vũ định không phụ nhờ bả, nhường Nam Cương lại không chiến sự. Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, Đồng Kiện Vũ không chỉ có thành công truy kích cũng chém giết Từ Hoa Trường, càng là bằng vào siêu phàm võ nghệ cùng nhu trí, thu phục Nam Cương nhiều phần thế lực nhỏ, khiến cho biên cương thế cục trong vòng một đêm ổn định lại. Tên của hắn, như là trong sa mạc ốc đảo, cấp tốc tại dân gian truyền ra, trở thành bách tính trong miệng anh hùng, tướng sĩ trong lòng mẫu mực. Làm Đồng Kiện Vũ khải hoàn mà về, Tần Vũ tự mình ra khỏi thành nên đón, đối mặt cả triều văn võ khen ngợi, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Vì nước vì dân, không cần phải nói. Chân chính vinh quang thuộc về những cái kia không có tiếng tăm gì, thủ hộ cương thổ mỗi một vị tướng sĩ." Nhưng mà, phần này khiêm tốn phía sau, lại là đối với thực lực mình cùng thành tựu tuyệt đối tự tin. Đồng Kiện Vũ mỗi một lần ra tay, đều phảng phất là tại im lặng nói cho thế nhân, cường giả không cần nhiều lời, hành động tự sẽ chứng minh tất cả. Chương 638, biển cắt sóng to, một kiếm đứt cổ. Chương 638, biển cắt sóng to, một kiếm đứt cổ. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần sa mạc chỗ sâu, gió mang theo cổ lão mà nặng nề thăng nhẹ, qua lại cồn cắt ở giữa. Phảng phất là thiên nhiên đối diện hướng anh hùng yên lặng thơ ca tụ. Tà dương như máu, chiếu rọi ra thiên quân vạn mã gót sắt dưới bụi bặm, một trận quyết định đế quốc vận mệnh chiến dịch đang lặng yên kết thúc. Hoa tướng quân, phía trước có biến. Một tên trinh sát chạy nhanh đến, trên lưng ngựa sốc này lại khó nén trong mắt đội vàng. Hoa Thành Không, một vị người mặc ngân giáp, mặt như xương lạnh đại tướng quân, đứng ở trước trận, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu bao cát, nhìn thẳng phương xa. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu trinh sát phụ cận, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nói: "Sa mạc tội phạm Tiết Văn Đỉnh đem người tập kích, to lớn đem Tôn Vô Cực đã tới quân ta cánh trái, tình thế nguy cấp." Trinh sát trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Hoa Thành Không nết miệng lên một vệt cười nhạt, kia cười bên trong cất giấu không thể nghi ngờ tự tin cùng lạnh lẽo. "Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, bản tướng tự mình chiếu cố cái này cái gọi là tội phạm." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đã nhảy lên chiến mã, như là báo săn ra rừng, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trống trận lôi vang, thiên địa vì đó biến sắc. Trên sa mạc, hai quân giằng co, cắt vàng đầy trời, che đậy nhật nguyệt chi quang. Tiết Văn Đỉnh đứng ở phỉ chúng trước đó, người mặc áo bào đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, trường đao trong tay hiện ra hàn quang, trực chỉ Hoa Thành Không mà đến. "Hoa Thành Không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Tiết Văn Đỉnh tiếng như lôi mình, nương theo lấy lời của hắn, bốn phía bao cát đột khởi, dường như liền tự nhiên chi lực đều đang vì hắn trợ uy. Hoa Thành Không không nói, chỉ là nhẹ nhàng rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm cổ phát vô hoa, lại dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang chói sáng, kia là vô số lần chiến đấu tẩy lễ sau phong mang tất lộ. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố, dường như toàn bộ chiến trường đều theo bước tiến của hắn mà rung động. Hai quân giao phong, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm cát vàng. Tiết Văn Đỉnh cùng Tôn Vô Cực liên thủ, thế công như thủy triều, nhưng Hoa Thành Không lại như là du long lịch nước, kiếm quang trổ đến, không ai cản nổi. Kiếm pháp của hắn đã nhanh vừa chuẩn, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, lại tại sắp chạm đến thời điểm xảo diệu chết đi, lưu lại từng đạo kinh tâm động phách quy tích. Tôn Vô Cực, mệnh của ngươi, dừng ở đây. Hoa Thành Không đống nhiên hét to, thân hình lóe lên, đã tới Tôn Vô Cực trước mặt, trường kiếm vung lên, kiếm quang như giải lụa vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuyên thấu Tôn Vô Cực cổ họng. Tất cả phát sinh quá nhanh, đến mức đám người còn chưa kịp phản ứng, một đời hãn tướng đã ngã xuống. Thiết Văn Đỉnh thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, giống giận nhào về phía Hoa Thành Không, thề phải báo thù cho huynh đệ. Nhưng mà, Hoa Thành Không chỉ là cười lạnh, mũi kiếm điểm nhẹ, tránh né mũi nhọn, sau đó thân hình bạo khởi, như là thiên lôi hàng thế, một kiếm thẳng đến Thiết Văn Đỉnh trái tim. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, không ở chỗ lực lượng lớn nhỏ, mà ở chỗ tâm cứng cỏi cùng trí tuệ. Hoa Thành Không thanh âm tại Thiết Văn Đỉnh bên tai quanh quẩn, nương theo lấy tính mạng hắn kết thúc. Chiến đấu kết thúc, sa mạc quay về bình tĩnh, chỉ có gió còn tại giảng thuật trận này truyền kỳ. Tần Vũ nghe tin chạy đến, nhìn qua đầy đất thi hải cùng nơi xa sừng sững không ngã Hoa Thành Không, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Hoa tướng quân, trận chiến này đại thắng, nên uống cạn một chén lớn. Tần Vũ bước nhanh đến phía trước, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu vui sướng. Hoa Thành Không khẽ gật đầu, thu hồi trường kiếm, ánh mắt thâm thúy. Bệ hạ, thắng không phải bĩnh cửu, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể vững chắc giang sơn. Màn đêm buông xuống, đống lửa hừng hực, Tần Vũ đại yến quần thần, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Qua ba ly rượu, Tần Vũ nâng chén hướng Hoa Thành Không, cuộc chiến hôm nay, Hoa tướng quân cư công chí vĩ, chấm kính ngươi một chén. Hoa Thành Không nâng chén tương ứng, nụ cười lạnh nhạt, lại tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân chính khiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Ở mảnh này bị máu tươi cùng bình quang nhuộm dần trên sa mạc, Hoa Thành Không lấy sức một mình, sửa chiến cuộc, cũng biết chính mình truyền kỳ. Mà Tần Vũ đại quân, thì tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiếp tục hướng về rộng lớn hơn tiên địa xuất phát, lưu lại từng đoạn làm cho người nói chuyện say xưa giai thoại. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trên đại lục, cường giả vi tôn, mà Hoa Thành Không chính là kia đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh tồn tại. Ở mảnh này bị lịch sử cắt bụi nửa đậy cổ lao trên đại địa, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen phong bạo, quét sạch vạn dặm, không ai có thể ngăn cản. Chân trời cuối cùng một vệ tà dương, dường như cũng sợ tại cỗ này không ai bị nổi lực lượng, vội vàng chìm vào đường chân trời phía dưới. Đại quân những nơi đi qua, lưu lại chỉ có thắng lợi cho tàn cùng thần phục run rẩy. Đồng Tiên Vũ, chiến dịch này, ngươi nguyện vì cô phòng, trực đảo Hoàng Long không? Tần Vũ đứng ở cao cương phía trên, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng quân trận, nhìn thẳng phía trước kia phiến không biết sa mạc. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như có thể xuyên thấu lòng của mỗi người phòng. Vậy hạ chi lệnh, thần muôn chết không chối tử. Đồng Tiên Vũ, vị này danh chấn tứ phương đại tướng quân, thân mang ngân giáp, cầm trong tay trường thương, vì một chân chiến đất, thanh âm kiên định mà hữu lực. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng đối vương mệnh tuyệt đối trung thành. Bóng đêm như mực, nguyên ẩn tinh nặng, Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư, lặng yên không một tiếng động tới gần sa mạc tội phạm xảo huyệt. Trong sa mạc, gió mang theo lạnh lẽo thấu xương, cũng mang đến tử vong tin tức. Triệu Tuân Phi, ngày tận thế của ngươi tới. Theo một tiếng vang động trời gầm thét, Đồng Kiện Vũ như là báo đi săn sung ra, trường thương vạch phá bầu trời đêm, trực chỉ tội phạm thủ lĩnh Triệu Tuân Phi. Triệu Tuân Phi cười lạnh, vung đao đón lấy, hai binh tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, tỏa ra song phương mặt mũi dữ tợn. Chỉ là phàm nhân, cũng dám cả ta. Triệu Tuân Phi trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, lại không biết Đồng Kiện Vũ sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Hừ, biết ngồi đáy giếng, sao biết trời cao đất rộng? Đồng Kiện Vũ cười lạnh đáp lại, thân hình lóe lên, mũi thương đã tới Triệu Tuân Phi cổ họng. Trong điện quang hỏa thạch, Triệu Tuân Phi ánh mắt từ cuồng vọng chuyển thành hoảng sợ. Nhưng tất cả thì đã trễ, tính mạng của hắn tại thời khắc này im bặt mà dừng. Triệu Tuân Phi vẫn lạc, như là đố mì nổ quân bài tờ thứ nhất ngã xuống, dưới trướng đại tướng Giang Hoa bộ rắn mất đầu, trong nháy mắt sụp đổ. Đồng Kiện Vũ thừa thắng xông lên, mỗi một thương mỗi một kiếm đều là tinh chuẩn chí mạng, không một hư phát. Trên sa mạc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Giang Hoa bộ tại trong tuyệt vọng dãy rủa, cuối cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Tướng quân Vi Vũ, đại tần vạn thuế. Các binh sĩ tiếng hoan hô liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Đồng Kiện Vũ đứng ở trong chiến trường, ngân giáp nhuốm máu, lại càng lộ vẻ oai hùng bất phàm. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, trong lòng không vui không buồn, chỉ có đối thắng lợi lạnh nhạt cùng đối tương lai vô hạn ước mơ. Đêm đã khuya, Tần Vũ tại hành cung nội thiết tiến khánh công, đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng mà, tại cái này nhìn như hài hòa bầu không khí bên trong, lại giấu giếm không muốn người biết mạch nước ngầm. Đồng Kiện Vũ, cuộc chiến hôm nay, ngươi cư công chí vĩ. Tần Vũ nâng chén, ánh mắt thâm thúy, dường như đang dò xét, lại như tại khen ngợi. Thân bất quá tận trung cương vị, toàn do bệ hạ hưởng phúc tề thiên. Đồng Kiện Vũ không người đáp lễ, luôn tử khiêm tốn, lại khó nén phong mang tất lộ. Chương 639, dưới ánh trăng mông lung. Chương 639, dưới ánh trăng mông lung. Trong bữa tiệc, mấy vị trọng thần hoặc thật hoặc giả cung duy Đồng Kiện Vũ, nhưng càng nhiều là âm thầm tính toán vị tướng quân trẻ tuổi này có thời sẽ hay không đối chiều đỉnh cách cục sinh ra ảnh hưởng. Thức ăn mừng tán, Đồng Kiện Vũ một mình đứng ở thành cung phía dưới, nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết hôm nay vinh quang bất quá là từ từ hành trình bên trong vừa đứng, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Triệu Tuân Phi, Sông Hoa, bất quá là quá khứ mây khói, đối thủ chân chính còn tại càng xa xôi. Đồng Kiện Vũ nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra đối tương lai kiên định cùng chờ mong. Tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, Đồng Kiện Vũ cố sự vừa mới bắt đầu. Hắn đem lấy sức một mình, viết thuộc về mình truyền kỳ, nhường người hậu thế đi khắc. Ở đằng kia khói lửa ngập trời tuế nguyệt bên trong, có một vị tên là Đồng Kiện Vũ đại tướng quân, từng lấy thiết huyết cùng trí tuệ quét ngang vạn dặm, thành tựu một đoạn bất hủ huy hoàng. Ở mảnh này bị liệt nhật thiêu đốt vô ngần trong sa mạc, gió xoáy cùng xa, cuối chân trời, một đội thiết kỵ như màu đen hồng lưu, thế không thể đỡ. Dẫn đầu là một vị người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, hai đầu lông mày lộ ra không bị trói buộc cùng uy nghiêm đại tướng quân, Tiết Chấn Khải. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bao cát, khóa chặt phía trước kia cố đồng dạng hung hãn, cũng đã hiển lộ vẻ mệt mỏi tội phạm đội ngũ. "Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, hôm nay chúng ta muốn để cái này sa mạc trở thành mã khảm nơi tăng thân." Tiết Chấn Khải thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu mỗi một sĩ binh cánh cửa lòng, kích phát bọn hắn đấu trí. Theo chống trận anh minh, Tiết Chấn Khải một ngựa đi đầu, trường thương vạch phá không khí, mang theo một chuỗi chói hai tiếng gào. Sa mạc tội phạm thủ lĩnh Mã Khảm, một thân áo bào đỏ, khuôn mặt dữ tợn, thấy thế cười ha ha, chỉ là tần quân, cũng dám xâm phạm ta cương thổ. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là tử vong chân chính chi vũ. Lời còn chưa dứt, hai quân giao phong, kim loại va chạm tiếng len ken cùng tiếng kêu rên đan vào một chỗ, tạo thành cái này đại mạc bên trong nhất bi tráng chương nhạc. Tiết Chấn Khải như là chiến thần hạ phàm, trường thương chỉ, không người dám cản, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Chiến đấu dần dần gay cấn, Tiết Chấn Khải cùng Mã Khảm rốt cục mặt đối mặt. Hai người đối mặt, trong mắt đều là quyết tuyệt cùng bất khuất. Tiết Chấn Khải, ngươi có biết, cái này sa mạc chính là ta vương quốc, ngươi đặt chân nơi đây, chính là tự tìm đường chết. Mã Khảm gầm thét, vung lên loan đao trong tay, mang theo một mảnh đao ảnh. Vương quốc, bất quá là một đám người ô hợp kéo dài hơi tàn chi điệu mà thôi. Hôm nay, ta Tiết Chấn Khải, liền muốn lấy sức một mình, phá vỡ vua của ngươi quốc. Nói xong, Tiết Chấn Khải thân hình bạo khởi, trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Mã Khảm cổ họng. Mã Khảm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, loan đao liên hoàn chém ra, hai người thân hình giao thoa, đao quang kiếm ảnh bên trong, chỉ thấy Tiết Chấn Khải thân hình dừng lại. Lập tức trường thương đột nhiên ép xuống, mũi thương đâm xuyên qua Mã Khảm áo giáp, máu tươi phun ra ngoài. Ngươi sao có thể có thể? Mã Khảm trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, lời còn chưa dứt, đã ngã xuống. Tiết Chấn Khải cũng không ngừng, ánh mắt quét về phía Mã Khảm sau lưng đại tướng Nhạc Đức Long, cái sau thấy thế, sắc mặt đại biến, đang muốn chạy trốn, cũng đã bị Tiết Chấn Khải một thương chọn ở dưới ngựa. Nhạc Đức Long thủ cấp cao cao giơ lên, tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Đại tướng quân Lý Vũ, thần quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn khắp nơi. Tiết Chấn Khải đứng ở trong chiến trường, ngân giáp nhuốm máu, lại càng lộ vẻ oai hùng bất phàm. Hắn chậm rãi giơ lên trường thương, chỉ hướng phương xa, nói cho Tần Vũ bệ hạ, ta Tiết Chấn Khải đã vì hắn bình định con đường phía trước, vạn dặm cương thổ, tận về đại tần. Màn đêm buông xuống, thần quân doanh địa đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ tự mình dẫn trung tướng, là Tiết Chấn Khải khánh công. Qua ba ly rượu, Tần Vũ nâng chén, Tiết tướng quân hôm nay chi công, có thể so với khai cương thác thổ, làm trọng tượng. Tiết Chấn Khải cười nhạt một tiếng, nâng chén đáp lễ, bệ hạ quá khen, thần bất quá tận trung cương vị, là đại tần mở mang mở cõi, chính là việc nằm trong phận sự. Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng lại, dường như đã nhận ra tiệc ăn mừng hạ ẩn giấu mạch nước ngầm. Tiệc ăn mừng bên trên, hoan thanh tiếu ngữ bên trong ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Tiết Chấn Khải biết rõ, thắng lợi của hôm nay chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, như thế nào tại trận này quyền lực trong trò chơi, bảo trì thanh tỉnh, bảo vệ phần này kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Mà xa xa sa mạc chỗ sâu, một cỗ càng thêm thế lực cường đại đang lặng lẽ bùng lên, bọn hắn nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Một trận càng lớn phong bạo, dường như sắp quét sạch mảnh này cổ lao thổ địa. Tại mảnh này bị bánh xe lịch sử ép qua thổ địa bên trên, mỗi người đều là chính mình vận mệnh viết người. Tiết Chấn Khải lấy hắn anh dũng cùng trí tuệ, viết một đoạn truyền kỳ. Nhưng chuyện xưa chưa cuối, thường thường giấu ở không biết trong sương mù. Là vinh quang gia thần, vẫn là thân bại danh liệt. Tất cả đều sẽ tại trong cuộc sống tương lai chậm chậm công bố. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần sa mạc chỗ sâu, tà dương như máu, chiếu rọi ra một trận sắp cải biến lịch sử đi hướng quyết chiến. Tần Vũ đại quân, như màu đen hồng lưu, quét sạch vạn dặm, những nơi đi qua, bao cắt vì đó biến sắc, vạn vật túi đầu xương thần. Lĩnh quân là một vị danh chấn tứ hải chiến tướng, Đường Tam Tháo, người cũng như tên, hỏa lực không ngớt bên trong, cũng có thể phá doanh địch tâm, một trận chiến phong thần. Sa mạc chi vương trên bảo tọa, Tiết Vũ Ân, vị này lấy tàn nhẫn xưng tội phạm, khóe môi nết lên một vẻ khinh thường cười, nhìn qua phương xa quần quận mà đến bụi mù. Chỉ là Tần Quân, cũng dám đặt chân lãnh địa của ta. Bên cạnh hắn, đại tướng Trần Tử Tiên, cầm trong tay song nhận, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Tướng quân, mặt tướng nguyện vì tiên phong, chạm địch thủ cấp, dâng cho chức trướng. Trần Tử Tiên chờ lệnh, trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng cuồng nhiệt. Tiết Vũ Ân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tính toán, tốt, ta chờ ngươi khải hoàn. Hai quân đối chọi, chống trận lôi động, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có kim qua thiết mã thanh âm. Đường Tam Pháo đứng ở trước trận, một bộ ngân giáp, ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt của hắn thâm thúy như đêm, dường như có thể nhìn rõ trên chiến trường mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Đường Tam Pháo, ngươi có biết, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Tiết Vũ Ân rục ngựa mà ra, tiếng như hùng trùng, ý đồ lấy ngôn ngữ lung lay đối phương quan tâm. Đường Tam Pháo cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên, không khí dường như đều bị xé nứt ra, chiến trường chi thượng, kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. Tiết Vũ Ân, ngươi ta ở giữa, hôm nay tất có một trận chiến. Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, như là báo săn đi săn, bay thẳng Tiết Vũ Ân mà đi. Mà Trần Tử Tiên cũng không cam lòng yếu thế, song đao giao thoa, hóa thành một mảnh đao quang, chặn đường phía trước. Lưỡng cường tương nộ, hỏa hoa vang khắp nơi. Đường Tam Pháo cùng Trần Tử Tiên trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Nhưng thấy Đường Tam Pháo thương pháp như long, mỗi một kích đều vừa đúng, cũng không trực dương, lại uy lực kinh người. Mà Trần Tử Tiên song đao mặc dù nhanh, nhưng dần dần bị Đường Tam Pháo kia dường như có thể dự phán tương lai thương pháp chỗ áp chế. Chương 640, màu đen hoa hồng chương 640, màu đen hoa hồng hử, không gì hơn cái này. Đường Tam Pháo đông nhiên cười lạnh, thân hình lóe lên, lại Trần Tử Tiên đao ảnh bên trong tìm tới sơ hở, đâm ra một thương, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu Trần Tử Tiên cổ họng. Máu tươi dâng trào, Trần Tử Tiên trong mắt tràn đầy không thể tin, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một đời dũng tướng, như vậy vẫn lạc. Một màn này, nhường Tiết Vũ Ân sắc mặt đổi biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đại tướng đắc lực lại sẽ dễ dàng như vậy bị Đường Tam Pháo chém giết. Tiết Vũ Ân, ngay tận thế của ngươi tới. Đường Tam Pháo trường thương một chỉ, tiếng như hàn băng, xuyên thấu mỗi một sĩ binh cùng tim. Tần quân sĩ khí đại trấn, tiếng kêu giết rung trời động địa, giống như thủy triều tuôn hướng Tiết Vũ Ân tàn quân. Tiết Vũ Ân tự biết đại thế đã mất, nhưng vẫn không cam tâm thúc thủ chịu trói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao phóng tới Đường Tam Pháo, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, tất cả phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đường Tam Pháo trường thương quét ngang, nhẹ nhõm chặn lại Tiết Vũ Ân điên cuồng một kích, sau đó mũi thương nhất chuyển, thẳng đến đối phương trái tim. Tiết Vũ Ân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, một đời sa mạc bá chủ, như vậy vẫn lạc. Màn đêm buông xuống, tần quân trong doanh đèn đốt sáng trưng, Tần Vũ tự mình thiết yến, chúc mừng trận này lại thắng. Qua ba ly rượu, Tần Vũ nâng chén hướng Đường Tam Pháo gửi lời chào, cuộc chiến hôm nay, toàn do Đường tướng quân chi thần dũng, mới có thể đại hoạch toàn thắng. Đến, chấp kính ngươi một chén. Đường Tam Pháo nâng chén đáp lễ, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang, là bệ hạ bình định lục hợp, nhất thống thiên hạ, chính là mạt tướng chi vinh hạnh. Trên yến hội, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, nhưng trong lòng của mỗi người đều tin tưởng, chàng thắng lợi này, chỉ là Tần Vũ bá nghiệp hành trình bên trong một cái nho nhỏ nhặt đệm. Mà Đường Tam Pháo, vị này trên sa trường lấy nhất chiến thành danh tướng quân, cũng sẽ tiếp tục viết thuộc về hắn truyền kỳ. Màn đêm buông xuống, mò nhỉ thành bên ngoài, phong quyển tàn vân, chiến mã tê minh bạch phá bầu trời, giống như tử thần thăng nhẹ. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc bá chủ, người mặc ngân giáp, dưới hông chiến mã như long, hai con ngươi như đuốc, xuyên thấu bóng đêm vẻ lo lắng, thẳng đến tội kia ác chi địa. Giết, một tên cũng không để lại. Giang Bình Thắng thanh âm lạnh lẽo như băng, tay hắn nắm trường đao, máu nhuộm vào áo, phía sau là một đám đồng dạng khát máu ác ôn, tiếng cười của bọn hắn bên trong xen lẫn tuyệt vọng người kêu rên, mò nhỉ thành tối nay đã định trước không ngủ. Đúng lúc này, một hồi đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay, Tần Vũ như thiên thần giáng lâm, chiến mã bước qua chỗ, đống thi thể xây thành sơn, huyết hà chảy ngang. Hắn không phát một câu, nhưng này cố lạnh thấu xương sắc ý, đã để trong không khí tràn ngập lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Người nào dám can đảm phạm ta cương thổ, giết ta con dân. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu ồn ào náo động, trực kích lòng người. Giang Bình Thắng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức là chiến ý điên cuồng, hừ, chỉ là một giới bạo quân, cũng dám ngăn cản ta Giang mỗ người. Hắn vung đao thẳng lên, ý đồ lấy mệnh tương bác. Kiếm quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, Tần Vũ trường kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, Giang Bình Thắng thế công trong nháy mắt tăng dã, chôi kia trường đao lại không trung đứt gãy, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ngươi, không xứng biết tên của ta. Tần Vũ lạnh lùng lời nói như là hàn băng, lập tức, thân hình hắn mở ra, kiếm đã xuất vỏ, hàn mang lộ ra, một kiếm đứt cổ, Giang Bình Thắng ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng như ngừng lại vô tận trong sự sợ hãi. Bốn phía, ác ôn nhóm thấy thế, đều sợ hãi, có ném binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thì ý đồ chạy trốn, lại tại Đồng Kiến Vũ cùng với bộ hạ gót sắt hạ hóa thành một biển. Chiến xong, mỏ nỉ thành trở nên yên nắng, chỉ có đống lửa tại phế tích bên trong chập chờn, tỏa ra Đồng Kiến Vũ tâm địa gương mặt cương nghị. Hắn nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt tràn đầy kính nể, vậy hạ thần võ, trận chiến ngày hôm nay nhất định có thể chấn nhiếp tứ phương đạo trích. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, chiến tranh không phải ta mong muốn, nhưng nếu có phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Lời của hắn đơn giản, nhưng từng chữ thiên quân, nhường ở đây mỗi người đều cảm nhận được kia phần thuộc về khí phách của đế vương cùng quyết tâm. Chuyên lệnh xuống, hậu táng dân chúng vô tội, trợ cấp trẻ mồ côi, trùng kiến mò nỉ thành. Tần Vũ thanh âm ở trong trời đêm quen quần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đêm đã khuya, Tần Vũ một mình đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chàng thắng lợi này, mặc dù khoái ý ân cửu, nhưng cũng nhường hắn khắc sâu ý thức được, hòa bình chân quý cùng không dễ. Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Đồng Kiến Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, hắn biết rõ vị quân chủ này trên vai gánh nặng bao nhiêu. Xê Vũ, ngươi có biết, hôm nay chi thắng, không phải kế lâu dài. Tần Vũ xoay người, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, chân chính tiêu chiến, còn tại phía sau. Màn đêm buông xuống, cùng phong cuốn lên các bụi, che đậy chân trời cuối cùng một tia dư huy. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, người mặc huyền giáp, dạng chân tại ô truy trên chiến mã, hai con ngươi như đuốc, xuyên thấu hỗn độn, nhìn thẳng phía trước tòa kia bị huyết sắc nhuộm đỏ bành trướng thành. Dưới thành là vô tận kêu rên cùng tuyệt vọng, một đám người liều mạng, cầm trong tay lưỡi dao, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, bọn hắn là trong loạn thế ác lang, lấy giết chóc làm vui, lấy máu tươi làm thức ăn. Tiết Thần Long, ngày tận thế của ngươi tới. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, trực kích lòng người. Trường kiếm trong tay của hắn, tên là Long Nguyên kiếm quang như long, chiếu rọi ra hắn kiên nghị bất khuất khuôn mặt. Tiết Thần Long, kia người đầu lĩnh, thân hình khôi ngô, trên mặt nuột ngang lộn xộn vết sẹo ghi chép hắn vô số lần bị cắt. Hắn cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng vọng, "Tần Vũ, ngươi tuy là đế, hôm nay cũng muốn táng thân nơi này." Dứt lời, hắn vung lên trong tay cự phủ, mang theo một hồi gió canh, thẳng đến Tần Vũ mà đến. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, thân hình không động, chỉ thấy Long Nguyên kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm quang như giải lụa vạch phá không khí, cùng cự phủ chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tiết Thần Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự từ kiếm nhọn truyền đến, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đột biến. "Lực lượng của ngươi, không gì hơn cái này." Tần Vũ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, ô truy chiến mã như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xông vào đám địch, Long Nguyên kiếm hóa thành tử vong chi vũ, mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống. Trên chiến trường, tiêu diên cùng tiêu thảm sen lẫn thành một bài bi ca. Tần Vũ thân ảnh giống như tử thần giáng lâm, những nơi đi qua không ai cản nổi. Tiết Thần Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn cao giọng hô quát, ý đồ tập kết tàn quân làm sau cùng phản công. Hừ, châu chấu đá xe. Tần Vũ cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Đúng lúc này, Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng đại tướng, xuất lĩnh tinh nhuệ thiết kỵ giống như thủy triều tràn vào chiến trường, bọn hắn gót sát bên mình, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt đem Tiết Thần Long tàn quân xông đến thất linh bất lạc. Chương 641, Tây Bắc vượng chương 641, Tây Bắc vượng bệ hạ uy vũ. Đồng Kiến Vũ dục ngựa đi vào Tần Vũ bên cạnh, cao giọng reo hò, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng cung nhiệt. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy quân giặc tứ tán, trên chiến trường chỉ còn lại lẻ tẻ chống cự, thắng lợi ánh dạng đông đã chiếu rọi ở trên vùng đất này. Sau trận chiến này, lại không Tiết Thần Long. Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả. Hắn cũng không quá nhiều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, mà là nhìn về phía phương xa. Nơi đó, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đi chinh phục. Đồng Kiến Vũ truyền lệnh xuống, thiện đại tù binh, trị liệu thương binh, chúng ta muốn để thế nhân biết, ta Tần Vũ chi trị chính là nhân đức cùng tiết huyết cùng tồn tại. Tần Vũ lời nói ngắn gọn mà hữu lực, để lộ ra hắn xem như đế vương lòng dạ cùng trí tuệ. Đồng Kiến Vũ lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Tần Vũ một mình lập trên chiến trường, bóng lưng cao ngạo mà kiên định. Gió vẫn tại thổi, nhưng trong không khí đã nhiều hơn mấy phần an bình cùng hy vọng. Trận chiến đấu này không chỉ có là đối ngoại địch chinh phạt, càng là đối với Tần Vũ nội tâm tín niệm một lần tẩy lễ. Nhưng mà mọi người ở đây coi là tất cả hết thảy đều kết thúc thời điểm, một tên quần áo tả tơi lão giả lặng yên xuất hiện tại biên giới chiến trường, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tương lai. Lão giả nhìn qua Tần Vũ rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Lời vừa nói ra, không chỉ có là trận chiến đấu này vẽ lên một cái ý vị thâm trường dấu chấm tròn, càng tại trong lòng mỗi người chôn xuống mới nghi hoặc cùng chờ mong. Tần Vũ hành trình đã định trước sẽ không bằng thẳng, mà kia sắp đến phong bạo lại đem như thế nào sửa lịch sử thiên chương. Màn đêm buông xuống, phong hỏa đài bên trên lang yên chưa hết, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra một mảnh hỗn độn hàng lửa thành. Trên tường thành, chiến mã tê minh thanh bạch phá bầu trời, một vị người mặc hắc giáp, ánh mắt như chim ưng nam tử, chính là thiên cổ nhất đế Tần Vũ. Hắn dục ngựa phi nhanh, sau lưng giơ lên một mảnh bụi đất, phảng phất là từ trong địa ngục sông ra chiến thần. Mê Quảng Lợi, tội ác của ngươi hôm nay cuối cùng cũng phải trả bằng máu. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên đấu trên chiến trường ồn ào náo động, thẳng đến lòng người. Trường kiếm trong tay của hắn, hàn quang lấp lóe, kia là vô số địch nhân hồn phách chứng kiến. Hàng lửa thành nội, một đám ác ôn đang tùy ý đồ sát vô tội, tiếng cười của bọn hắn bên trong xen lẫn tuyệt vọng kêu khóc, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc máu tanh cùng sợ hãi. Dẫn đầu Mê Quảng Lợi, mặc áo gấm hoa phục, lại không che giấu được mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng, hắn cơ trường đao, mỗi một đao rơi xuống, chính là một đầu hoạt bát sinh mệnh tan biến. Ha ha, chỉ là hàng lửa thành, há có thể ngăn cản ta Mê Quảng Lợi đại nghiệp. Mê Quảng Lợi cùng thiếu, dường như chính mình đã là cái này loạn thế thống trị. Nhưng mà, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Tần Vũ đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, mũi kiếm trực chỉ cổ họng. Ngươi đại nghiệp, bất quá là một trận bẩn thỉu đổ sát mà thôi. Tần Vũ ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như kim châm, đau nhói Mê Quảng Lợi thần kinh. Mê Quảng Lợi sắc mặt đột biến, ý đồ phản kháng, nhưng Tần Vũ kiếm nhanh nhanh hơn hắn, ác hơn. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Mê Quảng Lợi đầu lâu đã bay lên cao cao, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời. Bốn phía ác ôn thấy thế, đều sợ hãi, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thì chạy tứ tán. Nhưng ở vị này thiết huyết đế vương trước mặt, tất cả dãy rủa đều là phí công. Đồng Kiến Vũ quét sạch chiến trường, một tên cũng không để lại. Tần Vũ hạ lệnh, thanh âm bên trong không mang theo mảy may tình cảm. Tuân mệnh, bệ hạ. Đại tướng Đồng Kiến Vũ ứng thanh mà ra, tay hắn nắm trường thương, thân hình mạnh mẽ, như là một đầu mãnh hổ xuống núi, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Không giống với Tần Vũ lanh khốc, Đồng Kiến Vũ trên mặt mang một tia mỉm cười thắng lợi, kia là đối bệ hạ trung thành cùng kính ngưỡng thể hiện. Cuộc chiến hôm nay, ta hàng lựa thành mặc dù gặp kiếp nạn, nhưng có bệ hạ tại, nhất định có thể giành lấy cuộc sống mới. Đồng Kiến Vũ cao giọng tuyên bố, thanh âm tại trên tường thành quanh quẩn, cho trong tuyệt vọng đám người mang đến một tia hy vọng. Giờ phút này, hàng lửa thành nội bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chiến mã tiếng thở dốc cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng khóc, nói trận chiến đấu này thảm thiết. Nhưng mà tại cái này tĩnh mịch bên trong, một cỗ lực lượng mới ngay tại lặng yên thức tỉnh, kia là đối Tần Vũ vô tận kính sợ cùng đi theo. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Vũ một mình đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa, bóng lưng của hắn cao ngạo mà quyết tuyệt, dường như gánh vác lấy toàn bộ thiên hạ trọng lượng. Đồng Kiến Vũ đi lên phía trước, đưa lên một bầu rượu. Bệ hạ, trận chiến này lại thắng, làm uống rượu này, lấy khánh thắng lợi. Tần Vũ tiếp nhận bầu rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lập tức cười nói, thắng lợi. Đây chỉ là bắt đầu. Chân chính khiêu chiến, còn tại phía sau. Đồng Kiến Vũ nghe vậy, trong lòng run lên, hắn biết, vị này đế vương trong lòng, có so chinh phục thiên hạ càng hùng vĩ nguyện cảnh. Hắn yên lặng đứng ở một bên, không nói nữa, chỉ là dùng càng thêm ánh mắt kiên định, biểu đạt chính mình trung thành cùng quyết tâm. Gió đêm phất qua, mang đến một chút hơi lạnh, nhưng cũng thổi tan trong không khí lưu lại máu tanh. Hàng lửa thành, tòa này trải qua vô số mưa gió cổ thành, tại Tần Vũ chi phối hạ, sắp nên đón mới bình minh. Mà hết thảy này, đều chỉ là Tần Vũ truyền kỳ kiếp sống bên trong một cái nho nhỏ thiên trường, càng nhiều cố sự đang chờ đợi bị viết, bị chuyển sướng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là tất cả hết thảy đều kết thúc thời điểm, một cái thần bí cái bóng lặng yên xuất hiện tại hàng lửa ngoài thành trong rừng rậm, trong mắt của hắn lóe ra dị dạng quang mang, dường như đang lưu đổ lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Người thần bí này xuất hiện, không nghi ngờ gì là tiếp xuống cố sự chôn xuống thật sâu phục bút, cũng làm cho độc giả không khỏi suy đoán, tại Tần Vũ hành trình bên trong, phải chăng còn sẽ có càng thêm gian khổ khiêu chiến chờ đợi hắn? Mà hắn lại đem như thế nào đối diện với mấy cái này khiêu chiến, tiếp tục viết chính mình truyền kỳ. Tất cả đều vẫn là ẩn số, nhưng chính là phần này không biết, nhường đoạn lịch sử này tràn đầy vô hạn mị lực cùng khả năng. Màn đêm buông xuống, văn thành bên ngoài, hàn phong như đao, cắt mỗi một tấc không khí. Dưới ánh trăng, một ngựa bóng đen như quỷ mị giống như phi nhanh mà ra, kia là Tần Thủy Hoàng Tần Vũ, hắn người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Chiến mã tê minh, dường như cũng dự báo sắp đến phong bạo. Truyền lệnh xuống, văn thành chi loạn, tội không thể tha, giết không tha. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bóng đêm, thẳng tới mỗi một vị tướng sĩ đáy lòng. Mệnh lệnh của hắn, giống như tử thần tuyên phán, nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Không bao lâu, văn thành cửa thành ầm vang mở rộng, một đám người liều mạng chen chúc mà ra, bọn hắn quần áo tả tơi, trong mắt lại lóe ra khát máu quang mang. Người dẫn đầu, tên là Quyền Cao Trọng, cầm trong tay hai lưỡi búa, thân hình khôi ngô, mỗi bước ra một bước đều nương theo lấy mặt đất rung động, dường như một tôn không ai bị nổi chiến thần. Hừ, chỉ là Tần Quân, cũng dám phạm ta văn thành. Quyền Cao Trọng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy miệt thị cùng điên cuồng. Nhưng mà, tiếng cười kia rất nhanh liền bị càng thêm vang dội tiếng vó ngựa bao phủ. Chương 642, Nam Thành Phong Vân Biến, Tần Vũ Bá Nghiệp Khải. Chương 642, Nam Thành Phong Vân Biến, Tần Vũ Bá Nghiệp Khải. Tần Vũ dục ngựa mà bảo, chiến mã lao nhanh ở giữa, mang theo từng đợt huyết vụ. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, mỗi một lần vung lên, liền có một tên phản quân ngã xuống, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiến bào, cũng chiếu đỏ lên hai con mắt của hắn. Cái này không chỉ có là chiến đấu, càng là một trường giết chóc, một trận đối tội ác thanh toán. Quyền Cao Trọng, ngày tận thế của ngươi tới. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu chiến trường, trực kích Quyền Cao nặng trái tim. Hai người ánh mắt giao hội, một nháy mắt, phản phất có vô số đao quang kiếm ảnh trong hư không va chạm. Hừ, chỉ là Tần Vũ, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Quyền Cao Trọng gầm thét, hai lưỡi búa đột nhiên bung ra, mang theo một cơn gió lớn, thẳng bức Tần Vũ mặt. Nhưng Tần Vũ thân hình uốn éo, nhẹ nhõm tránh thoát, trở tay một kiếm, thẳng đến Quyền Cao Trọng cổ họng. Giang giác, mũi kiếm lướt qua, tất cả bình tĩnh lại. Quyền Cao nặng hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, thân thể trầm trọng nện ở băng lãnh thổ địa bên trên, kết thúc tội ác của hắn kiếp sống. Trên chiến trường, Tần quân sĩ khí đại trấn, tiếng hò hét chấn thiên động địa. Đại tướng Đổng Kiện Vũ đứng ở một bên, nhìn qua một màn này, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn chậm rãi tiến lên, đi vào Tần Vũ bên người, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính ý cùng hưng phấn, "Bệ hạ uy vũ, phản quân đã quân lính tăng dã, văn thành chi loạn sắp lắng lại." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu chiến trường, thấy được chỗ xa hơn. "Đổng Kiện Vũ, truyền lệnh toàn quân, không cần lưu thủ, cần phải trạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn." "Tuân mệnh." Đổng Kiện Vũ ứng thanh, lập tức quay người, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh. Tần quân tướng sĩ nghe lệnh mà động, giống như thủy triều tuân hướng còn lại phản quân, một trận tàn khốc hơn chiến đấu sắp diễn ra. Nhưng mà, tại cái này máu tanh cùng giết chóc bên trong, lại có một vẻ không giống bình thường yên tĩnh. Tần Vũ đứng ở trong chiến trường, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, mỗi một lần thắng lợi đều nương theo lấy vô số sinh mệnh tàn biến, đây là xem như quân vương bất đắc dĩ, cũng là trách nhiệm của hắn. Chiến tranh khi nào khả năng thực sự kết thúc? Tần Vũ nhẹ giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như xuyên qua thời không, tiếng vọng tại trái tim của mỗi người. Lúc này, trên chiến trường ồn ào náo động dần dần đi xa, chỉ để lại Tần Vũ thân ảnh cô độc ở dưới ánh trăng kéo dài, lộ ra đã bi tráng lại thê lương. Mà trận chiến đấu này cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại, mọi người đàm luận lên Tần Vũ anh dũng cùng quyết đoán, tổng tránh không được mang lên mấy phần kính sợ cùng suy nghĩ sâu xa. Màn đêm buông xuống, Nam Thành cổ thành dưới tường đèn đuốc ra rời, lại không thể che hết trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Tần Vũ thiết kỵ như màu đen hùng lưu, vô thanh vô tức thôn vệ trên vùng đất này cuối cùng một tia chống cự. Bọn hắn đến không phải chinh phục, mà là kết thúc. Mã tặc đầu lĩnh Mã Như Sơn, ngày tận thế của ngươi tới. Theo một tiếng lạnh lẽo tuyên cáo, Tần Vũ quân đội giống như nước thủy triều tràn vào Nam Thành, những nơi đi qua, không người dám cản. Mã Như Sơn, vị này từng ở trên vùng đất này nhân vật hô phong hoán vũ, giờ phút này lại chỉ có thể núp trong bóng tối, trơ mắt nhìn xem cơ nghiệp của mình hóa thành hư không. Hừ, chỉ là Tần Vũ, cũng nghĩ đụng đến ta Nam Thành mảy may. Mã Như Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình thời đại đã đi đến cuối con đường. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha hắn. Làm Tần Vũ đại quân đem Nam Thành hoàn toàn khống chế, Mã Như Sơn cuối cùng vẫn là không thể đào thoát, bị bắt tại trong phủ đệ. Đối mặt Tần Vũ, hắn không có ngày xưa phách lối, chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng không cam lòng. "Tần Vũ, ngươi mặc dù thắng, nhưng cũng thắng mà không võ." Mã Như Sơn thanh âm khàn khàn, ý đồ dùng sau cùng tôn nghiêm vì chính mình biện hộ. Tần Vũ cười lạnh, mắt sáng như đuốc, dường như có thể nhìn rõ lòng người, người thắng vương, kẻ bại khấu, sao là không võ mà nói. "Ngươi Mã Như Sơn hoành hành bá đạo, ước hiếp bách tính, hôm nay cái chết chính là thiên đạo luân hồi." Nói xong, Tần Vũ vung tay lên, Mã Như Sơn tựa như con kiến hôi bị mang đi. Lập tức truyền đến chính là hắn tuyệt vọng gào thét cùng hành hình đao quang kiếm ảnh. Nam Thành rốt cục nên đón đã lâu hòa bình, nhưng cố sự cũng không bởi vậy kết thúc. Mã Như Sơn nhi tử, Mã Tử Thành, một cái gánh vác lấy phụ thân di chí cùng cửu hận thanh niên, lặng yên xuất hiện tại Nam Thành bên ngoài. hắn lời thề muốn vì cha báo thù, không tiếc bất cứ giá nào. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng đại tướng, ngươi trên cổ đầu người, ta Mã Tử Thành chắc chắn phải có được. Mã Tử Thành cầm trong tay trường kiếm, đứng ở hoang dã phía trên, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Đồng Kiến Vũ, một cái lấy dũng mãnh chứ danh tướng lĩnh, nghe nói việc này, không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. A, Mã Tử Thành, ngươi có biết, khiêu chiến ta, chính là khiêu chiến toàn bộ Đại Tần uy nghiêm. Hai quân giằng co, phong vân biến sắc. Mã Tử Thành một ngựa đi đầu, kiếm quang như long, thẳng đến Đồng Kiến Vũ. Mà Đồng Kiến Vũ thì ung dung không đội, thương pháp tinh diệu, mỗi một kích đều vừa đúng, đã tránh né mũi nhọn, lại tìm sơ hở. Hừ, không gì hơn cái này. Mã Tử Thành gầm thét, thế công càng thêm sắc bén, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị Đồng Kiến Vũ nhẹ nhõm hóa giải. Phụ thân ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngươi lại có tài đó gì, dám nói báo thủ. Đồng Kiến Vũ ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như lao, đâm thẳng Mã Tử Thành tâm linh. Ngay tại Mã Tử Thành tâm thần động giao lúc, Đồng Kiến Vũ đông nhiên bạo khởi, trường thương như điện, trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của hắn. Mã Tử Thành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là thật sâu không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhớ kỹ, cường giả chân chính chưa từng dựa vào cừu hận mà sống. Đồng Kiến Vũ thu hồi trường thương, quay người rời đi, chỉ để lại Mã Tử Thành ngã trong vũng máu thân ảnh, cùng Nam Thành trên không thật lâu chưa tán hồi âm. Trận chiến đấu này không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có băng lãnh hiện thực cùng tàn khốc kết cục. Tần Vũ quân đội lấy lôi đình vạn quân chi thế, quét ngang tất cả trở ngại, chứng minh bọn hắn không ai bị nổi. Mà Mã Tử Thành thất bại, thì giống như là đối tất cả ý đồ khiêu chiến quyền uy người cảnh cáo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người cừu hận cùng báo thù, bất quá là châu chấu đá xe, tự rước lấy đủ. Nam Thành gió vẫn tại thổi, mang đi máu cùng nước mắt, cũng mang đi đoạn ân oán kia tình cừu. Mà Tần Vũ bá nghiệp, chính như cái này không thể ngăn cản gió, tiếp tục hướng phía trước, tịch quyển thiên hạ. Nam Thành, cổ mục che trời, tường thành pha tạp, phảng phất là trong dòng sông lịch sử thất lạc một hạt bụi, lặng lặng nói trước kia huy hoàng cùng tăng thương. Nhưng mà, ngay hôm đó, bình tĩnh bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự xé rách, Tần Vũ thiết kỵ như là màu đen phong bạo, cuốn tới, những nơi đi qua, bụi bặm nổi lên một phía, chống trận chấn thiên. Truyền lệnh xuống, Nam Thành thủ lĩnh đạo tặc đố như hối, tội ác tày trời, ngăn vua ta sư con đường, giết chết bất luận tội. Tần Vũ đứng ở dốc cao, người mặc hắc kim chiến giáp, mắt sáng như nước, thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên tấu tầng mây, thẳng tới lòng người. Trong lúc nhất thời, vạn mã đủ âm, chỉ có chiến kỳ liệp liệp rung động, biểu thị sắp đến gió tanh mưa máu. Chương 643, Nam Thành đỗ như hối. Chương 643, Nam Thành đỗ như hối. Nam Thành bên trong, đỗ như hối nghe tin, sắc mặt đổi biến, nhưng cũng không mất kiêu hùng bản sắc, cười lạnh một tiếng, thử, Tần Vũ tiểu nhi, dám phạm ta Nam Thành, ta đỗ như hối sao lại thúc thủ chịu trói. Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hàn nguyệt, thề phải cùng cái này không ai bị nổi đế vương phân cao thấp. Nhưng mà, thực lực cách xa, vừa mới nửa ngày, Nam Thành cửa thành cao phá, đỗ như hối lực chiến không địch lại, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Tin tức truyền đến đỗ phủ, đỗ như hối chi tử đỗ Nguyễn, tuổi vừa mới 20, hai đầu lông mày hiển thị rõ khí khái hào hùng, lại khó nén bi phân chi sắc. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu me đồng địa, thủ cha không đội trời chung, Tần Vũ, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Nguyên hắc phong cao đêm, đỗ Nguyễn lẻ loi một mình, chui vào Tần Vũ quân doanh, muốn hành thích báo thủ. Trong doanh đèn đuốc ra rời, thủ vệ sông nghiêm, nhưng hắn bản lĩnh mạnh mẽ, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiếp cận chủ soái đại trướng. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào, quát to một tiếng, đại tướng Đồng Kiến Vũ như tháp sắt đứng ở trước trướng, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân còn cuốn lạnh thấu xương sát khí. Đỗ Nguyễn đứng vững, đối mặt cương địch, không sợ hãi chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, "Đỗ Nguyễn, chuyến tới để lấy ngươi chủ thượng trên cổ đầu người, lấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng." Đồng Kiến Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, chỉ là một giới thất phu, cũng dám nói bừa ám sát bệ hạ. "Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta Đại Tần thiết kỵ uy nghiêm." Nói xong, Đồng Kiến Vũ thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, thẳng đến Đỗ Nguyễn tâm mạch. Đỗ Nguyễn thân hình linh hoạt, trốn tránh xê dịch, hai người trong nháy mắt giao phong mấy chục hiệp, chiến đến khó phân thắng bại. Đang lúc song phương kịch chiến say sưa, Tần Vũ thanh âm bỗng nhiên tự trong trướng truyền đến, thanh lãnh mà uy nghiêm, dừng tay. Hai người nghe vậy, đều là sửng sở, lập tức thu tay lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong trướng. Chỉ thấy Tần Vũ chậm rãi mà ra, thân mang long bào, trên mặt vẻ đạm nhiên, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đỗ Nguyễn, cha ngươi Đỗ Như Hối tuy là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng vũ dung đáng khen, chấm quý tài như mạng, vốn định chiêu ăn, lại không ngờ hắn chấp mê bất ngộ. Ngươi, nhưng có tâm đầu nhập tại chấm. Tần Vũ thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như trọng truy, trực kích Đỗ Nguyễn tâm linh. Đỗ Nguyễn sửng sốt, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình cái này báo thù đêm, lại sẽ nghe được như thế một phen. Hắn ngẩng đầu, cùng Tần Vũ ánh mắt giao hội, một phút này, hắn dường như thấy được một cái thế giới khác rộng lớn cùng thâm thúy. Ta, Đỗ Nguyễn muốn nói lại thôi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không cần nóng lòng trả lời, chấm cho ngươi thời gian cân nhắc. Tần Vũ mỉm cười, quay người đi vào trong trướng, lưu lại Đỗ Nguyễn một người, ở dưới ánh trăng một mình trầm tư. Từ nay về sau, Nam Thành lại không đỗ như hối, lại nhiều một đoạn liên quan tới Tần Vũ cùng Đỗ Nguyễn truyền thuyết. Đỗ Nguyễn cuối cùng đi con đường nào? Tiếp tục báo thù, vẫn là lựa chọn buông xuống, đầu nhập tại vị này nhất thống lục hợp đế vương dưới trướng. Tất cả đều tràn đầy bất ngờ cùng lo lắng. Mà Tần Vũ, vị này thiên cổ nhất đế, lòng dạ của hắn rộng, thủ đoạn chi hung ác, để cho người ta đã kính sợ lại hướng tới. Một lời một hành động của hắn, đều lộ ra vương giả khí phách cùng trí tuệ, để cho người ta không khỏi phỏng đoán, cái này phía sau, lại ẩn giấu đi nhiều ít bí mật không muốn người biết cùng bố cục. Nam Thành Phong Vân, bất quá là Tần Vũ hành trình bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng chính là những ngày nhạc đệm, bệnh thành kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, nhường hậu nhân nói chuyện say xưa, đùi ngùi mai thôi. Màn đêm buông xuống, Nam Thành đầu tường, khói lửa ngập trời, chiếu rọi ra một chi tiết kỵ lạnh lẽo hình dáng. Tần Vũ, vị này nhất thống lục hợp bá chủ, xuất lĩnh lấy hắn vô địch chi sư, như như mưa rông gió bao của tới, những nơi đi qua, không gì không phá. Nam Thành phía dưới, bách tính nín hơi, chỉ đợi vậy cuối cùng chiến dịch hết thể đều kết thúc. Long Thiên Phạt, Bắc Thành chi chủ, thời đại của ngươi, hôm nay kết thúc. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, thanh âm không lớn, lại xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, trực kích lòng người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. Bắc Thành bên trong, Long Thiên Phạt nghe tin, trợn mắt tròn xoe, xách đao mà ra, thề phải cùng cái này không ai bị nổi đế vương quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, thực lực cách xa, bất quá mấy hiệp, Long Thiên Phạt liền ngã tại trong vũng máu, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Tin tức như dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc truyền khắp Bắc Thành mỗi một cái góc. Long Thiên Phạt chi tử, Long Quảng Châu, biết được cha bồng, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Hắn biết rõ chính mình võ công không kịp phụ thân, nhưng lửa phục thù đã đem hắn tất cả lý trí đốt cháy hầu như không còn. Tần Vũ, ta Long Quảng Châu ở đây lập thệ, tất nhiên lấy thủ cấp của ngươi, lấy an ủi cha linh. Nói xong, hắn lẻ loi một mình, dùng ngựa thẳng đến Nam Thành, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thù rửa hận. Nam Thành bên trong, Tần Vũ đang ngồi tại trong đại trướng, thưởng thức trà luận đạo, tựa hồ đối với sắp đến phong bạo không thèm để ý chút nào. Đại tướng Đồng Kiến Vũ, một thân ngân giáp, uy phong lấm lấm, đứng ở ngoài trướng, lặng chờ phân công. Báo, Bắc Thành Long Thiên Phạt chi tử Long Quảng Châu, đơn thương độc mã, bay thẳng quân ta đại doanh mà đến, tuyên bố muốn lấy bệ hạ thủ cấp. Một tên thám tử vội vàng nhập sổ, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất an. Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối Long Quảng Châu dũng khí tán thưởng, cũng có đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. A, cũng là có mấy phần huyết tính, Đồng Kiến Vũ, ngươi đi chiếu cố hắn. Đồng Kiến Vũ linh mệnh mà ra, tay cầm trường thương, cưỡi trên chiến mã, thẳng đến ngoài thành. Hai quân trước trận, Long Quảng Châu cùng Đồng Kiến Vũ giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Long Quảng Châu, cha ngươi dù chết, nhưng ngươi nếu chịu quy hàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng Kiến Vũ thanh âm trầm ổn hữu lực, ý đồ lấy lý phục người. Long Quảng Châu trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu tặc, mơ tưởng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, như là mũi tên rời cùng, lao thẳng tới Đồng Kiến Vũ. Đồng Kiến Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhõm tránh đi Long Quảng Châu công kích, trở tay một thường, mũi thương hàn quang lấp lóe, trực chỉ Long Quảng Châu cổ họng. Long Quảng Châu né tránh không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người bị đánh bay mấy mét, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đồng Kiến Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên bổ sung một thường, lại nghe nơi xa truyền đến Tần Vũ thanh âm, Đồng Kiến Vũ, đủ. Đồng Kiến Vũ nghe vậy, lập tức thu thương hồi mã, cung kính đứng ở một bên. Tần Vũ chậm rãi đi ra đại doanh, ánh mắt đảo qua ngã xuống đất Long Quảng Châu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Long Quảng Châu, cha ngươi tuy là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng ngươi chi dũng, ta cũng bội phục. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, ngươi lại đi thôi. Tần Vũ thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Long Quảng Châu nghe vậy, ngây mẩn. Hắn không nghĩ tới, Tần Vũ lại sẽ buông tha mình. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vũ một cái, cuối cùng không hề nói gì, quay người rời đi. Nhìn qua Long Quảng Châu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tần Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân chính chinh phục không chỉ là chinh phục thổ địa, càng là chinh phục lòng người. Hành động hôm nay có lẽ có thể ở tương lai gieo xuống hòa bình hạt giống. Chương 644, duyên đến duyên đi chương 644, duyên đến duyên đi mà trận chiến đấu này, mặc dù lấy Tần Vũ thắng lợi chấm dứt, nhưng liên quan tới Long Thiên Phạt cùng Long Quảng Châu truyền thuyết, lại tại dân gian lặng yên lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng làm cho người không khỏi suy nghĩ, tại quyền lực cùng báo thù vòng xoáy bên trong, như thế nào chính nghĩa, như thế nào khoan dung. Nam Thành phía dưới, phong hỏa đã tắt, nhưng bên trong bụi bặm của lịch sử luôn có chút cố sự để cho người ta ghi khắc. Tần Vũ quân đội tiếp tục tiến lên, bình định tứ phương, mà Long Quảng Châu thì tại trải qua bên bờ sinh tử dãy rựa sau, bước lên con đường thuộc về mình. Tương lai đường có lẽ che kín bụi gai, nhưng mỗi một lần khiêu chiến đều là đối linh hồn ma luyện, đối vận mệnh chống lại. Tại mảnh này rộng lớn trên đại địa, mỗi người đều tại viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Gió bấc gào thét, cắt vàng đầy trời, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen hồng lưu, thế không thể đỡ, một đường xuôi nam, những nơi đi qua đều nhìn gió mà hàng. Nam Thành, tòa này từng coi là có thể an phận ở một góc cổ thành, cũng tại hôm nay nên đón nó vận mệnh bước ngoặt. Trên đầu thành, tinh kỳ lập liệp, Tần Vũ đứng ở chỗ cao, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu trùng điệp bụi mù, nhìn thẳng phương xa. Truyền lệnh, vào thành sau, không được nhiễu dân, người vi phạm, trảm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, lại dường như sấm sét tại các tướng sĩ bên tai nổ vang, không một người không sinh lòng kính sợ. Là đêm, Nam Thành đèn đuốc sáng trưng, lại khó nén một tia bất an. Bắc Thành thủ lĩnh đạo tặc tưởng Kim Sinh, ngày xưa hoành hành trong thôn, làm nhiều việc ác, cuối cùng là tại trận gió lốc này bên trong hồi phiên diệt. Tin tức truyền đến phủ đệ, tưởng Kim Sinh chi tử tưởng Hồng Thành, trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Phụ thân một thế anh danh, há có thể như vậy cho bụi. Tưởng Hồng Thành nắm chặt song quyền, nổi gân xanh, đối với chống giống phòng lớn gầm nhẹ, Tần Vũ, ta tưởng Hồng Thành thể phải lấy ngươi trên cổ đầu người, lấy tế cha linh. Tưởng Hồng Thành một thân trang phục, cầm trong tay trường kiếm, độc thân đứng ở hoàng dạ phía trên, chung quanh là Tần Vũ dưới trướng tinh nhuệ, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ vì trong lòng kia phần ngọn lửa báo thù đã đem hắn tất cả lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Người đến người nào, xương tên ra. Một viên đại tướng rục ngựa mà ra, tiếng như hồng trùng, chính là Tần Vũ dưới trướng manh tướng Đồng Kiến Vũ. Hắn người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm, tựa như chiến thần giáng lâm. Tưởng Hồng Thành cười lạnh một tiếng, mũi kiếm trực chỉ Đồng Kiến Vũ, "Tưởng Hồng Thành, Tưởng Kim Sinh chi tử, chuyến tới để lấy ngươi chủ thượng tính mệnh." Đồng Kiến Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, chỉ là tặc tử về sau, cũng dám nói vừa khiêu chiến bệ hạ. "Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào lực lượng chân chính." Nói xong, trường thương vung lên, như long dọn tứ hải, thẳng đến Tưởng Hồng Thành mặt. Hai người giao phong, kiếm ảnh thương mang xen lẫn, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng bất khuất. Tưởng Hồng Thành mặc dù dũng, lại sao địch nổi Đồng Kiến Vũ bực này xa trường lão tướng. Mấy hiệp xuống tới, đã là cực kỳ nguy hiểm, từng bước lui lại. "Hừ, không gì hơn cái này." Đồng Kiến Vũ thương thế nhất chuyển, đúng là sử xuất một chiêu Long Hồi thứ 9 chuyển vui thương vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng đến Tưởng Hồng Thành tim mà đi. Tưởng Hồng Thành trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng cũng tại cái này sống chết trước mắt, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, trường kiếm bức cản, thế phải liều mạng một lần. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cuối cùng không cách nào đền bù, trường kiếm ứng thanh mà đứt, mũi thương đã tới trước ngực nửa tấc. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, một tiếng gào to vang lên, Tần Vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ lòng người. "Tưởng Hồng Thành, cha ngươi làm nhiều việc ác, trừng phạt đúng tội. Ngươi như bỏ vũ khí xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi có cơ hội hối cải để làm người mới." Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Tưởng Hồng Thành nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng lập tức bị cừu hận hỏa diễm thôn phệ. "Tần Vũ, ngươi giết phụ thân ta, thù này không đội trời chung." Hắn giống giận, liều lĩnh nhào về phía Tần Vũ, lại bị Đồng Kiến Vũ một thương đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, không thể động đậy. "Ngu muội." Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt đã có thương hại cũng có thất vọng, cường giả chân chính không ở chỗ báo thù, mà ở chỗ siêu việt. "Ngươi nếu có thể buông xuống cừu hận, có lẽ có thể thành tựu một phen sự nghiệp." Tưởng Hồng Thành nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, nhìn qua kia cao cao tại thượng đế vương thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là đêm, Nam Thành khôi phục ngày xưa yên tĩnh, mà Tưởng Hồng Thành cố sự lại thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhắc nhở lấy mỗi người, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, cừu hận có lẽ có thể đốt lên nhất thời lửa giận, nhưng chỉ có trí tuệ cùng dũng khí mới có thể chiếu sáng tiến lên con đường. Nam Thành bên ngoài, Tần Vũ quân đội tiếp tục tiến lên, bọn hắn hành trình là tinh thần đại hải, là vô tận không biết cùng khiêu chiến. Mà tại trận này quyền lực trong trò chơi, mỗi người đều là chính mình vận mệnh biết người, là lựa chọn trầm luân tại cừu hận vực sâu, vẫn là trèo lên trí tuệ đỉnh phong, đều trong một ý nghĩ. Gió mang theo máu tanh cùng bụi bặm, từ bắc mà nam, lướt qua mặt đất bao la, dường như nói một đoạn sắc bị lịch sử ghi khắc truyền kỳ. Tần Vũ, vị này thiên cổ nhất đế, thiết kỵ chỗ đến, sơn hà biến sắc, vạn vật cúi đầu. Bây giờ, quân đội của hắn như màu đen hồng lưu, quét sạch Nam Thành, đánh đâu thằng đó, chỉ vì thanh trừ kia cuối cùng một khối trở ngại thống nhất chướng ngại vận, Bắc Thành thủ lĩnh đạo tặc Mã Hoa quân. Nam Thành cửa thành mở rộng, lại không một tia hoang nên chi ý, chỉ có tĩnh mịch cùng sắc buộc phát phong bạo xen lẫn. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, áo bào đen liệp liệp rung động, mắt sáng như nước, xuyên thấu xương mù dày đặc, nhìn thẳng thành nội mỗi một cái góc. Hắn khẽ mở môi mỏng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Mã Hoa quân, ngày tận thế của ngươi tới." Thành nội, Mã Hoa quân nghe tin, mặt xám như tro, nhưng cũng biết không đường có thể trốn. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại cuối cùng là chưa thể ngăn cản kia tựa như núi cao đè xuống Tần quân. Theo một tiếng vang động trời, Bắc Thành phòng tuyến sụp đổ, Mã Hoa quân ngã xuống trong vũng máu, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Bắc Thành bên ngoài, Mã Hoa quân con trai độc nhất Mã Viễn Nam, núp trong bóng tối, mắt thấy đây hết thảy. Nước mắt cùng cừu hận xen lẫn, hắn cắn chặt răng, lập thể muốn vì cha báo thù. Màn đêm buông xuống, Mã Viễn Nam lẻ loi một mình, bước lên tiến về Tần doanh đường báo thù. Trong lòng của hắn, đã có khát vọng đối với lực lượng, cũng có đôi không biết sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kia phần không thể lay động chấp niệm. Tần quân doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ đang cùng chúng tướng thương thảo chiến sự. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ trong doanh yên tĩnh. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng đệ nhất đại tướng, thân hình khôi ngô, cầm trong tay trường thương, sải bước đi tiến trong trướng, đi theo phía sau một tên thiếu niên áo quần lam lũ, Mã Viễn Nam. "Bệ hạ, người này tự tiện xông vào quân doanh, ý đồ không rõ." Đồng Kiến Vũ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Mã Viễn Nam nhìn thẳng Tần Vũ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, "Tần Vũ, ngươi giết phụ thân ta, hôm nay ta Mã Viễn Nam tới lấy ngươi trên cổ đầu người." Chương 645, Bác vực di hận. Chương 645, Bác vực di hận. Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối kẻ yếu thương hại, cũng có đối người khiêu chiến kinh thường. "Tiểu tử, ngươi có biết như thế nào châu chấu đá xe?" Lời còn chưa dứt, Đồng Kiến Vũ đã đỉnh thương mà ra, tốc độ nhanh chóng, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Mã Viễn Nam mặc dù dũng, nhưng ở Đồng Kiến Vũ trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Chỉ thấy trường thương múa, hóa thành một đạo ngân sắc vòi rồng, trong nháy mắt đem Mã Viễn Nam bao phủ trong đó. Dừng tay, Tần Vũ đống nhiên mở miệng, nhưng đã quá muộn. Trường thương xuyên thấu không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, cuối cùng nhẹ nhàng điểm tại Mã Viễn Nam trước ngực trên vạt áo, không bị thương mảy may. Đồng Kiến Vũ thu thương mà đứng, mắt sáng như nước, chờ đợi Tần Vũ chỉ thị. Tần Vũ chậm rãi đi xuống đài cao, đi vào Mã Viễn Nam trước mặt, ánh mắt thâm thúy, "Cha ngươi Mã Hoa quân, tuy là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng cũng từng là một phương hào kiệt. Hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, nhìn ngươi ngày sau có thể có chỗ thành tựu, mà không phải xa vào tại cừu hận." Mã Viễn Nam ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới chính mình có thể tại cái này giữa làn danh sinh tử thu hoạch được sinh cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt đã có không cam lòng, cũng có một tia kính nể. Cuối cùng, hắn chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu nhận thua, đa tạ bệ hạ ân không giết, Mã Viễn Nam khắc trong tâm khảm. Đêm, lần nữa bao phủ đại địa. Tần Vũ quân đội tiếp tục tiến lên, lưu lại là một cái liên quan tới báo thủ cùng an dung, cường giả cùng kẻ yếu cố sự. Mà Mã Viễn Nam thì mang theo phức tạp cảm xúc, bước lên hành trình mới. Hắn hiểu được, cường giả chân chính không ở chỗ có thể hay không báo thù, mà ở chỗ có thể hay không siêu việt cửu hận, tìm tới con đường của mình. Tại mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ trên đại địa, mỗi người đều tại viết lấy chính mình truyền kỳ. Mà Tần Vũ, vị này thiên cổ nhất đế, đang lấy hắn bàn tay sắt cùng trí tuệ, từng bước một đem 6 quốc nhập vào tần bản đồ, khai sáng một cái trước nay chưa từng có đại nhất thống thời đại. Đến mức những ân oán kia tình kỷ, cuối cùng rồi sẽ hóa thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, bị hậu nhân bình luận, bị thời gian lãng quên. Tại mặt đất bao la phía trên, chiến quốc những năm cuối, quần hùng tranh giành, chỉ có một người lấy lôi đình vạn quân chi thế, thể phải nhất thống 6 quốc, hắn chính là Tần Vũ, đại tần đế quốc tương lai chi chủ. Dưới trướng thiết kỵ như mây đen ép thành, đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, sơn hà biến sắc, thành trì đều hàng. Một ngày này, đại quân áp cảnh, trực chỉ Bình Dương thành. Bình Dương vốn là một phương tiểu chư hầu lãnh địa, lại bởi vì thành chủ Hồ Xuân Hoa tham lam cùng bạo ngược, trở thành bách tính trong miệng ổ trộm cướp. Hồ Xuân Hoa, người này gian xảo xảo trá, thủ hạ vây cánh đông đảo, hoành hành trong thôn, việc ác bất tận. Nhưng mà tại đại tần thiết kỵ trước mặt, tất cả tà ác cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Chuyên lệnh xuống, phá thành về sau, chỉ chu đầu đảng tội ác, chớ quấy rầy bách tính. Tần Vũ đứng ở chủ soái trước trướng, thanh âm lạnh lẽo, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại tần quân đội giống như thủy triều tuôn hướng Bình Dương, cửa thành ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay bên trong, Hồ Xuân Hoa tận thế lặng yên giáng lâm. Chống trận chân thiên, đao quang kiếm ảnh, Hồ Xuân Hoa mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cuối cùng là châu chấu đá xe. Làm Tần Vũ tự mình đi vào phủ thành chủ, chỉ thấy Hồ Xuân Hoa vết máu đầy người, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ta chính là đại tần chi chủ, thuận theo thiên mệnh, nhất thống lục hợp. Các ngươi nghịch tặc, tự nhiên để tội. Tần Vũ lời nói như là hàn băng thấu xương, lập tức vung tay lên, Hồ Xuân Hoa sinh mệnh tựa như nến tàn trong gió, dập tắt tại trong dòng sông lịch sử. Hồ Xuân Hoa cái chết giống như cự thạch đầu nhập tinh hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Nhất là con hắn Hồ Bích Quân, niên thiếu khí thịnh, thế phải vì cha báo thù. Hắn âm thầm tập kết tàn quân, thế phải cùng Tần Vũ không chết không thôi. Đồng Kiệt Vũ, ngươi chính là Tần Vũ dưới trướng đại tướng, ta Hồ Bích Quân hôm nay liền tới lấy thủ cấp của ngươi, lấy an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng. Nguyên hát phong cao đêm, Hồ Bích Quân đem người tập kích Tần quân doanh trại, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Đồng Kiệt Vũ, đại tần trong quân một viên hổ tướng, mặt như ngọc, mắt nhược hàn tinh, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay nhẹ nhàng bung lên, dường như có thể vạch phá bầu trời đêm. Vô Chi tiểu nhi, cũng dám nói báo thủ. Lại nhìn các ngươi như thế nào tại ta thương hạ hóa thành một biển. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hồ Bích Quân mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Đồng Kiện Vũ trước mặt, lại như là hài đồng giống như non nớt. Chỉ thấy Đồng Kiện Vũ thân hình linh động, thương pháp như long, mỗi một thương ra, tất có cường đạo ngã xuống. Hồ Bích Quân mặc dù ra sức chém giết, nhưng dần dần rơi vào hạ phòng, trong lòng kinh hãi sau khi tăng thêm tuyệt vọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao cường đại như thế? Hồ Bích Quân thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đồng Kiện Vũ thu thương mà đứng, mắt sáng như đuốc, thản nhiên nói, ta chính là đại tần Đồng Kiện Vũ, thủ hộ cương thổ, chu diệt gian tà, chính là chúng ta chi trách. Cha ngươi làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão, ngươi như lạc đường biết quay lại, còn có thể mạng sống. Như khăng khăng báo thù, hôm nay chính là ngươi hai cha con trung phó hoàng tuyển này. Hồ Bích Quân nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ hôm nay đã mất phần thắng, báo thù chi mộng càng là xa không thể chạm. Nhìn qua Đồng Kiện Vũ kia không ai bị nổi thân ảnh, hắn đông nhiên cười, đó là một loại thoải mái, cũng là đối vận mệnh bất đắc dĩ. Tốt một cái đại tần Đồng Kiện Vũ, ta Hồ Bích Quân hôm nay bị bại tâm phục khẩu phục. Chỉ nguyện đời sau, ta có thể sinh ở một cái thái bình tình thế, không còn là cừu hận chỗ mệt mỏi. Nói xong, hắn nhưng vẫn vẫn tại trước trận, một đời người báo thù vận mệnh, như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Theo Hồ Bích Quân nga xuống, Bình Dương thành phản loạn hoàn toàn lắng lại. Tần Vũ đại quân tiếp tục tiến lên, cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực. Bởi vì tại đại tần bản đồ bên trên, đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bọn hắn thống nhất 6 quốc bộ pháp, mà trang chiến dịch này cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại. Mọi người đàm luận lên Đồng Kiện Vũ uy lực một thường, đều tán thưởng anh dũng. Mà Hồ Xuân Hoa phụ tử thì thành cảnh cáo hậu nhân mặt trái tài liệu giảng dạy, nhắc nhở lấy mọi người tham lam cùng bạo ngược cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong. Tại mảnh này cổ lão trên đại địa, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Chỉ có những cái kia chân chính anh hùng cùng truyền kỳ, khả năng bị vĩnh viễn ghi khắc. Nam Tô thành, cổ đạo thượng phong cắt đời trời, ngày xưa nơi phồn hoa, hôm nay lại bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Đầu tường ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi ra một vị đế vương vô thượng uy nghiêm, Tần Vũ, quân đội của hắn như sắt lưu giống như đầy bảo, những nơi đi qua đều thần phục. Chuyên lệnh xuống, Nam Tô thành đã phá, tặc ảnh làm trừ, dẹp an dân tâm. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp lầu cát, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Theo ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều tràn vào thành nội, chỗ đến, cường đạo đều chạy trối chết. Cuối cùng, tại trong một mảnh hỗn loạn, Nam Tô thành lớn nhất tặc đầu tử Tiểu Bích Uyên, tại trong tuyệt vọng bị Tần Vũ thân vệ quân bắt được, giải quyết tại chỗ. Trời tối người yên, Nam Tô thành bên ngoài, một thân ảnh ở dưới ánh trăng kéo dài, kia là Kiều Bích Uyên chi tử, Kiều Hồ Tô. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên bất diệt lửa giận, trong tay nắm chặt một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm, thế phải vì cha báo thù. Tần Vũ, ngươi diệt ta cả nhà, thù này không đội trời chung. Tiêu Hổ Tô thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại trống trải hoang dã bên trong quân quẩn.